Ngụy Dịch lập tức hỏi ngược lại.
Được, ngươi nói.
Âu Dương Lam Sơn nghe vậy hít sâu một hơi, tựa hồ dằn xuống trong lòng hỏa khí. Sau đó nhìn chằm chằm Ngụy Dịch nói ra.
Ngươi hẳn phải biết, Hắc Thủy Tặc Lao Đại Hắc Khôn chết tại trên tay của ta. Ngươi là muốn đối Hắc Thủy Tặc động thủ.
Không đợi Ngụy Dịch nói hết lời, Âu Dương Lam Sơn liền lập tức đoán ra hắn dự định, hiển nhiên nàng cũng không phải loại kia ngực to mà không có nào nữ nhân. Ngụy Dịch không có che giấu, trực tiếp điểm gật đầu. Đồng thời giải thích nói ra.
Hắc Thủy Tặc Thiết Nương Tử cùng Hắc Khôn hai người cũng đã chết, dưới mắt Hắc Thủy Tặc cũng là năm bẻ bảy mảng, chính là động thủ thời cơ tốt nhất, chỉ cần chúng ta hai nhà liên thủ, giải quyết bọn họ căn bản không thành vấn đề. Đến lúc đó Hắc Thủy Tặc nhiều năm như vậy dùng các loại thủ đoạn vơ vét đến tiền tài bảo vật, cũng là hai nhà chúng ta chia đều. Ngụy Dịch trên thực tế cũng không phải nhất định phải liên thủ với Âu Dương Lam Sơn, mà chính là hắn dưới mắt không có hắn càng lựa chọn tốt. Tối thiểu chỉ bằng vào Bá Vương Tông phân đà mấy chục người khẳng định không được. Kim Lăng cách nơi này quá xa, phổ thông võ người đến một lần đều muốn hơn 10 ngày, hắn hiển nhiên không có cách nào hướng trong nhà cầu viện. Mà Thủy Tiên Mẫu Đơn hai nữ chỗ Bách Hoa Thương Hội, thì là không có nhân thủ nhiều như vậy, dù sao các nàng chỉ là cái thương hội, lại thêm Hắc Long Thành phân bộ cũng không phải cái gì trọng yếu khu vực, tự nhiên không có khả năng an bài quá nhiều nhân thủ tới. Về phần từ Bá Vương Tông hắn phân đà điều người, tuy nhiên cũng là một cái biện pháp, nhưng là thời gian phương diện vẫn là quá khẩn trương. Cho nên tuyển tới chọn qua, Ngụy Dịch vẫn là lựa chọn tìm Âu Dương Lam Sơn hợp tác, so sánh với tới nói, Sắt Võ Tông phân đà cũng là hắn dưới mắt thích hợp nhất hợp tác đồng bọn. Tuy nhiên Bá Vương Tông cùng Sắt Võ Tông một mực tranh đấu không ngừng, nhưng là tại Hắc Long Thành, hai đại phân đà ở giữa ngược lại là không có như vậy quá nhiều mâu thuẫn. Kế hoạch mặc dù không tệ, nhưng là Hắc Thủy Tặc một mực giỏi về dấu kín, sao huyệt đều không chỉ một, ngươi biết những tên kia tránh ở nơi nào. Âu Dương Lam Sơn nhíu mày. Tiêu diệt Hắc Thủy Tặc dưới mắt đúng là thời cơ tốt nhất. Mà lại Hắc Thủy Tặc một mực hoành hành không sợ tùy ý vơ vét của cải, nếu như có thể đánh chỉ lời nói, thu hoạch xác thực không nhỏ. Âu Dương Lam Sơn cũng rất lợi hại tâm động. Duy nhất vấn đề là, làm sao tìm được những tên kia xảo huyệt ở đâu. Đây cũng là vô số thế lực muốn tiêu diệt Hắc Thủy Tặc nhưng Thủy Trung không có cách nào nguyên nhân trọng yếu nhất một trong. Ngụy Dịch nghe vậy cười một tiếng. Hắn cố ý đem Âu Dương Lam Sơn mời đi theo, tự nhiên là có chuẩn bị. Ngươi xem trước một chút những này địa đồ. Đang khi nói chuyện Ngụy Dịch tay phải một đám, rất nhanh liền có mấy phần địa đồ liền bị hắn bày ra tại lầu cắt trên mặt bàn. Âu Dương Lam Sơn thần sắc sững sờ. Sau đó cúi đầu xuống đầu nhìn vài lần, sắc mặt rất nhanh liền không nhịn được biến.
Cái này.
Âu Dương Lam Sơn một đôi mắt nhất thời trợn thật lớn.
Thế nào?
Hắc Thủy Tặc mấy chỗ xảo huyệt vị trí đều ở nơi này. Mà lại không chỉ có là có xảo huyệt vị trí cụ thể, trên bản đồ còn kỹ càng giảng thuật những cơ quan kia phòng ngự bố trí, thậm chí liền mấy cái tàng bảo địa điểm đều nhất ghi rõ. Ngụy Dịch một mặt nụ cười đắc ý.
Nếu như không có vật này, hắn làm sao dám lời thề son sắt cam đoan.
Ngươi tại sao có thể có cái này? Ngươi là từ Hắc Khôn nơi đó đạt được. Âu Dương Lam Sơn cũng không phải đần độn, rất nhanh liền nghĩ tới những thứ này địa đồ nơi phát ra.
Chứ Hắc Khôn, chỉ sợ hắn người cũng không có khả năng có những vật này.
Không sai, thế nào, có nguyện ý hay không hợp tác một chút?
Có những này địa đồ nơi tay, trên thực tế đã có thể cam đoan kế hoạch thành công. Nếu như ngươi đáp ứng hợp tác lời nói, ta vẫn là nguyện ý một nửa thu hoạch, xem như đền bù trước đó này phần.
Ngụy Dịch mở miệng nói.
Ta đáp ứng.
Điều kiện như vậy Âu Dương Lam Sơn nếu như còn không đáp ứng cái kia chính là thật ốc.
Bất quá ta còn có một cái yêu cầu.
Ngụy Dịch đống nhiên lại thêm một câu.
Yêu cầu gì?
Âu Dương Lam Sơn hơi nhíu mày.
Yên tâm, chỉ là cái tiểu yêu cầu mà thôi.
Ngụy Dịch cười khẽ, sau đó thăm thẳm nói, chỉ cần đem Hắc Thủy Tặc sở hữu võ linh cảnh giới võ người đều giao cho ta tới đối phó liền tốt.
Đản.
Chương 160, thuyền cô độc phá đảo. Hắc Thủy Tặc là chiếm cứ tại Hắc Thủy một dãy tên giặc cướp. Phóng nhãn toàn bộ Nam Phương vô số giặc cướp đội, Hắc Thủy Tặc thực lực bài danh cũng là cực kỳ cao. Tại Hắc Khôn cùng Xà Nương Tử lãnh đạo dưới, Hắc Thủy Tặc toàn thịnh thời kỳ thậm chí đạt tới hơn 4000 người, đại võ sư cảnh giới trở lên võ người nhiều đến 4-500, võ linh cảnh giới võ người cũng có vài chục người, dạng này thực lực coi như tầm thường nhị lưu thế lực so sánh cũng kém không ít, chỉ có những đỉnh phong đó nhị lưu thế lực cùng nhất lưu thế lực mới có thể đánh đồng. Bất quá kinh lịch mấy lần đả kích về sau, Hắc Thủy Tặc thực lực đã không lớn bằng lúc trước. Đầu tiên là bị Ngụy Dịch mấy lần giết bại tổn binh hao tướng. Sau đó Thiên Trượng Nhai chiến dịch, bao quát Xà Nương Tử ở bên trong mười mấy tên Hắc Thủy Tặc tinh anh toàn quân bị diệt. Lại ngay sau đó, Quan Sắt núi nhất chiến càng là có hơn 100 người chết thảm, chung còn bao gồm Hắc Thủy Tặc Lao Đại Hắc Khôn cùng 4 vị võ linh cấp đầu mục. Bây giờ Hắc Thủy Tặc mặc dù không có lập tức giải tán, nhưng là cũng đã ẩn ẩn có phần nứt xu thế, mỗi cái đại đầu mục đều nghĩ đến tranh đoạt vị trí lão đại, trong lúc nhất thời hắc thủy tặc nội bộ có thể nói là đỉnh núi NL, ngược lại không ai nghĩ đến muốn giúp tiền nhiệm lão đại báo thủ rửa hận. Hắc thủy tặc xào huyệt có mấy cái, trung lớn nhất một cái cũng là đầm lầy địa giữa hồ tiểu đảo. Bây giờ nơi này làm chủ nhân ngoại hiệu hồ đầu kình, là một cái khôi ngô hùng tráng trung năm mang hán, lục giai võ linh cảnh giới tu vi, được xưng tụng là nhất phương cao thủ. Nhớ ngày đó Hắc Khôn tại thời điểm, hắn cũng là Hắc Thủy Tặc chung gần với Hắc Khôn cùng Xà Nương Tử nhân vật số 3, hiện tại Hắc Khôn cùng Xà Nương Tử đều không tại, hắn tự nhiên không chút khách khí tiếp thu khối này lớn nhất địa bàn, đối ngoại cũng lấy Hắc Thủy Tặc tân nhiệm lão đại tự xưng. Chờ ta đem Hắc phủ đầu, Trương Hướng Long còn có 3 cước báo mấy tên kia thu sạch phục, Hắc Thủy Tặc liền thật hoàn toàn là ta một người làm chủ. Nói như vậy đứng lên, còn muốn cảm tạ Hắc Long Thành những người kia, nếu như không phải bọn họ giết Hắc Khôn tên Vương Bát đằng kia, nào có ta ra mặt thời cơ. Chờ ta hoàn toàn nắm giữ Hắc Thủy Tặc, nhất định phải hảo hảo cảm tạ bọn họ. Chí ít giết bọn hắn thời điểm nhất định sẽ cho bọn hắn lưu một bộ toàn thây. Giữa hồ trên đảo nhỏ, hồ đầu kình ngồi tại trên tường thành một mặt dữ tợn cười lạnh. Trong mắt đen nhánh trung lóe ra âm trầm quan mang, phối hợp cái kia thô ráp hung ác mặt tướng, quả thật làm cho người không tự chủ được tâm thấy sợ hãi. Cho dù hắn những Hắc Thủy Tặc đó thủ hạ, cũng đều tránh hắn xa xa, sợ vị này tính khí nóng nảy lão đại hội tìm bọn họ để gây sự. Ô, mà vừa lúc này, đống nhiên một tiếng gấp rút tiếng kèn vang lên. Giữa hồ trên đảo nhỏ tất cả mọi người nhịn không được hơi sững sờ, một mực ở vào ảo tưởng trạng thái tân nhiệm lão đại hồ đầu kình cũng rốt cục hồi tỉnh lại. Từ nhỏ đảo trên tường thành nhảy xuống, hồ đầu kình một mặt không kiên nhẫn biểu lộ, thô cuống họng tức miệng mắng to, chuyện gì xảy ra? Tên Vương Bát Đản nào tiểu tử tại suy hào sừng, dám quấy rầy lão tử thanh ngộng, loạn suy lời nói lão tử chặt đầu hắn. Lão đại, không phải loạn suy, ngươi nhìn bên kia, thật có thuyền tới. Trên khán đài lập tức liền có người lo lắng đáp. Trong nháy mắt trên tường thành tất cả mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Cách đó không xa trên mặt hồ, thình lình thật có một chiếc thuyền nhỏ nghênh theo gió mà đến. Một người ở phía sau giao động mái chèo, còn có một người đứng tại thuyền nhỏ tuyến đầu bên trên, một bộ màu trắng võ bào. Một thanh bảo kiếm đeo ở hông, phảng phất thực sự nước mà tới, dáng người thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, khí chất làm cho người tin phục không thôi. Trong chốc nhoáng này ở đây nhiều như vậy Hắc Thủy Tặc võ người lại có hơn phân nửa cũng nhịn không được có loại tự ti mặc cảm giác. Dê từ đâu tới mặt trắng nhỏ? Tiểu tử, ngươi là từ đâu tới? Hồ đầu kình này thô kệch thanh âm rất nhanh liền truyền vang lên. Sóng âm còn như sóng biển một dạng từng đợt hướng về nơi xa nhộn nhạo lên. Bất quá này đứng ở đầu thuyền người trẻ tuổi lại không có chút nào để ý tới, vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở đầu thuyền bên trên, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thanh lãnh, phảng phất thần thức đang ngao du chân trời, hoàn toàn không để ý đến hồ đầu kình tiếng gào. Bị không để ý tới. Hồ tâm đảo bên trên những Hắc Thủy Tặc đó trong nháy mắt ánh mắt đồng loạt nhìn về phía lao đại bọn họ hồ đầu kình. Trông thấy tình cảnh như vậy, hồ đầu kình sắc mặt thì là trong nháy mắt âm trầm xuống, lập tức khó coi tới cực điểm. Đây coi như là hoàn toàn bị người không nhìn đánh mặt. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài không phải có huynh đệ phiên trực thủ vệ à, lại nói phụ cận tàu thuyền sớm đã bị chúng ta toàn bộ đều thiêu hủy, làm sao có thể đột nhiên toát ra một đầu thuyền nhỏ đến? Lão đại, tình huống này giống như có điểm gì là lạ à? Rất nhanh liền có thủ hạ đối hổ đầu kình nhắc nhở. Lão tử dê con mắt còn không có mù, có thể không nhìn thấy. Hổ đầu kình một mặt bực bội hỏi ngược một câu. Bất quá hắn ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm này đứng ở đầu thuyền người trẻ tuổi. Hắn vừa rồi này hô to một tiếng, trên thực tế là vận dụng sóng âm võ kỹ, người bình thường tuyệt đối không thể có thể nhìn như không thấy, thế nhưng là người tuổi trẻ kia lại liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Hắn lại không phải người ngu, làm sao có thể nhìn không ra tình huống không bình thường. Nô tiến thủ chuẩn bị, cho lão tử bắn chết hắn. Hồ đầu kình đến là làm lão đại nhân, rất nhanh liền làm ra quyết định. Hắn cái này hô to một tiếng. Tiểu đảo trên tường thành lập tức liền có mấy cái sảng nỗ đem phương hướng nhắm ngay thuyền nhỏ vị trí. Thế nhưng là lúc này, tại lập tức liền muốn đến sảng nỗ tầm bắn phạm vi bên trong, này chiếc thuyền nhỏ lại đột nhiên dừng lại, nguyên bản mặt mũi tràn đầy chờ mong Hắc Thủy Tặc từng cái con mắt hạt châu nhất thời rơi một chỗ. Ngoa tào, còn mang dạng này. Tiểu tử kia làm sao bất động? Chuyện gì xảy ra, làm sao dừng lại, sảng nỗ cũng bắn chẳng phải xa a. Hắc Thủy Tặc nhao nhao nghị luận lên, từng cái sắc mặt đều khó coi. Phảng phất bọn họ đều bị trước mắt tiểu tử kia khi khỉ đùa nghịch một dạng. Đà chủ, ngài hết thể cẩn thận. Được nhắc nhở, phụ trách chèo thuyền võ đại tùng hít sâu một hơi, sau đó rất nhanh liền nhảy xuống thuyền tới, một đầu thật sâu vào trong nước. Sóng nước dập dờn một chút, hắn liền rất nhanh không thấy bóng dáng. Phía dưới, nên ta. Ngụy Dịch tự lẩm bẩm, sau đó thân ảnh lóe lên một cái, cả người hắn liền đột nhiên biến mất ở đầu thuyền vị trí. Trên mặt hồ lưu lại một đạo thật dài mơ hồ hình ảnh, trực tiếp cứ như vậy thực sự nước hướng về tiểu đảo xông lại, thấy trên đảo nhỏ những hắc thủy tặc đó nhất thời cũng nhịn không được trợn mắt hốt mồm, còn có thể chơi như vậy ba. Bắn nhanh, sàng nô bắn nhanh chết hắn. Lập tức có người nhắc nhở. Thân pháp tốc độ quá nhanh, căn bản thấy không rõ a, không kịp. Mấy cái khống chế sàng nỗ võ người cũng không có cách nào hô to. Cung tiễn thủ đều bắn cho ta, bắn chết tên tiểu tạp chủng kia. Lại có người hô to. Cũng không kịp, hắn đã xông lên. Hắc ảnh thẳng vọt lên, bên ngoài thành tường căn bản ngăn cản không, những thành phòng đó thiết bị cũng không có cách nào nhắm chuẩn, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn xông lên tiểu đảo. Đống nhiên một cỗ cuồng bạo cùng cực năng lượng tại hai tay của hắn ở giữa hội tụ, hóa thành một cái hồng hắc hồi hương thần bí viên cầu. Sau đó cái này viên cầu liền phi tốc hướng về thành tường tiếp cận tới. Không muốn. Hồ đầu kinh sắc mặt đại biến, lập tức mang theo một đám tinh nhuệ lấy tốc độ nhanh nhất xông lại. Nhưng vẫn là chậm một bước. Oanh một tiếng bạo hưởng, to như vậy thành tường trực tiếp sụp đổ gần một nửa. Vô số người từ phía trên cắm ngã xuống, thành phòng thiết bị cũng là bị phá hủy một mảnh. Toàn bộ tràng diện lập tức trở nên hỗn loạn lên. Thật kinh người phương thức công kích. Nơi xa Âu Dương Lam Sơn hơi hơi nheo cặp mắt lại. Phía dưới giờ đến phiên chúng ta. Giết. Nàng một tiếng khét đều. Lập tức liền mang theo một đám võ linh cảnh giới cường giả hướng về hòn đảo giữa hồ bay qua. Tại các nàng đằng sau, mấy chục chiếc đổ đầy võ người tàu thuyền cũng khí thế hung hung hướng về giữa hồ tiểu đảo xuất phát tới. Đản. Chương 161, ở trên đảo giết hại. Hồ này tâm tiểu đảo là hắc thủy tặc lớn nhất xào huyệt, tự nhiên cũng là lực lượng thủ vệ mạnh nhất địa phương. Tòa này giữa hồ tiểu đảo lực lượng thủ vệ chủ yếu đến từ hai cái phương diện, một cái là ở trên đảo hơn ngàn tên võ người, chung gần nửa đều là hắc thủy tặc trung tinh nhuệ hắn tốt, một mặt khác, làm theo là tới từ này không ngừng củng cố tăng cường thành phòng lực lượng. Tuy nhiên như thế một hòn đảo nhỏ thành phòng vô pháp cùng bên ngoài những cái kia đường đường chính chính đại thành so sánh, nhưng là loại này hòn đảo vốn là dễ thủ khó công, hiện tại lại thêm những này thành tưởng cùng đông đảo thủ thành vê, muốn đánh hạ xuống tới không thể nghi ngờ càng là khó càng thêm khó. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới, ngụy dịch như thế lập tức vậy mà liền trực tiếp làm sập gần phân nửa thành tường, cái này liền như là mở ra một cái to lớn vô cùng lỗ hổng, nguyên bản không có kẽ hở xâm nghiêm phòng ngự cũng bộc lộ ra một cái vô pháp đền bù đại lỗ thủng. Tất cả mọi người nhất thời cũng nhịn không được ngậu. Đặc biệt là nhìn thấy nơi xa Âu Lan Lam Sơn mang theo nhiều người như vậy cùng một chỗ xung lại, ở trên đảo những hắc thủy tặc đó võ người càng là lòng tràn đầy sợ hãi đứng lên. Cũng không tiếp tục phục trước đó phách lối chửi rủa thời điểm nhẹ nhõm bộ dáng. Giết tiểu tử kia, nhất định phải giết hắn. Cùng tiến lên, lão tử hôm nay cho dù chết cũng kéo lấy hắn cùng một chỗ xuống nước. Giết cái kia mặt trắng nhỏ, chúng ta liền có thể giữ vững một. Lập tức liền có trên trăm tên võ người giống giận gào thét hướng về ngụy dịch đánh tới, mỗi một cái đều là hai mắt đỏ ngầu, hiển nhiên là hận cực ngụy dịch. Trông thấy dạng này trận thế, ngụy dịch cũng bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Hắn vừa rồi toàn lực thôi động bạo liệt chi cầu, tuy nhiên hiệu quả rõ rệt, nhưng là tiêu hao đại giới cũng là kinh người, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Ngụy Dịch liền vội vàng lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt khôi phục đan dược nuốt vào miệng trung. V24 ưng hình quỷ ảnh thập bát pháp lập tức thi triển đi ra, cả người đơn giản giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền cùng những cái kia truy giết tới võ người kéo dài khoảng cách. Ngụy Dịch cũng không phải sợ bọn họ, mà chính là không hy vọng đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở bọn họ những này phổ thông võ người trên thân. Hán Thủy Trung nhớ kỹ lần này lớn nhất chuyện trọng yếu là hoàn thành đột phá nhiệm vụ. Phát hiện một cái võ linh cảnh giới võ người. Ngụy Dịch nhãn tình sáng lên, lập tức huy kiếm hướng về một tên hắc thủy tặc đầu mục giết tới. Người này là cái độc nhãn đại hán, tính khí 10 phần táo bạo, mắt thấy Ngụy Dịch không chỉ có không lùi bước chạy trốn, ngược lại hướng hắn bên này đánh tới, hắn nhất thời liền không nhịn được nổi trận lôi đình. Cảm giác mình có loại bị khinh thị vũ nhục cảm giác, nếu không vì cái gì nhiều người như vậy không tìm lại vẫn cứ tìm tới hắn. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nộ hống ở giữa, cái này độc nhãn đại hán lập tức liền khua tay trung thiết bổng hung hăng hướng về Ngụy Dịch rơi đập tới. Một gậy rơi đập, thình lình còn mang theo một đoàn đốt hỏa diễm thiêu đốt, uy lực hiển nhiên không thể coi thường. Chỉ bất quá đáng tiếc là, tốc độ của hắn quá chậm, động tác tại Ngụy Dịch mắt trung cũng quá vụ về, ngay tại tay hắn trung cự bổng giáng xuống đồng thời, Ngụy Dịch thân ảnh cũng đã tại trước người hắn quấn một cái vừa đi vừa về. Sau đó, Ngụy Dịch liền lách mình bắt đầu tìm kiếm cái thứ hai ra tay người yêu. Về phần này độc nhãn đại hán lại là đã đầu thân hai điểm, trực tiếp ngã trên mặt đất, chết đến mức không thể chết thêm. Đốt, người chơi Ngụy Dịch chém giết võ linh cảnh giới hắc thủy tặc một tên. Đột phá nhiệm vụ độ hoàn thành 1, trước mắt tiến độ 720. Đốt, người chơi Ngụy Dịch chém giết võ linh cảnh giới hắc thủy tặc một tên. Đột phá nhiệm vụ độ hoàn thành 1, trước mắt tiến độ 820. Đốt, người chơi Ngụy Dịch chém giết võ linh cảnh giới hắc thủy tặc một tên. Đột phá nhiệm vụ độ hoàn thành 1, trước mắt tiến độ 920. Rất nhanh Ngụy Dịch liền liên sát 3 tên võ linh cảnh giới võ người. Hắn thân pháp tốc độ thực sự quá kinh người, một khi bị hắn cho để mắt tới, cơ hồ không ai có thể trốn được. Nguyên lai hắn thực lực liền không sợ cấp thấp võ linh cảnh giới võ người, hiện tại lại tu luyện, Xích Dung Hỏa Thần Kinh hắn thực lực càng là lần nữa cất cao một cái cấp bậc. Đối phó loại này phổ thông cấp thấp võ linh cảnh giới võ người, đơn giản tựa như là chém dưa thái rau một dạng đơn giản. Đương nhiên, hắn thấy là đơn giản, nhưng là tại những hắc thủy tặc đó mắt chung không thể nghi ngờ liền có chút khủng bố. Đặc biệt là nguyên lai truy sát Ngụy Dịch những người kia, phát hiện Ngụy Dịch hung tàn về sau, lập tức dọa đến chạy bóng dáng đều không nhìn thấy, dạng này nhất tôn hung thần, ai còn dám lên chủ động muốn chết. Ngụy Dịch tìm không thấy võ linh cảnh giới võ người liền lười nhác động thủ, mà những hắc thủy tặc đó thì là không muốn lên đi tìm cái chết. Trong lúc nhất thời, Ngụy Dịch ngược lại lẻ loi trơ trọi không ai để ý tới. Còn có một cái võ linh cảnh giới võ người. Nhìn thấy đang cùng Âu Dương Lam Sơn giao thủ Hổ Đầu Kình, Ngụy Dịch không nói hai lời liền lập tức huy kiếm xông lại. Bá một kiếm, lập tức chém về phía Hổ Đầu Kình đầu. Kiếm khí bốn phía, khí tức khủng bố bao phủ, doa đến này Hổ Đầu Kình sắc mặt đại biến, lập tức đầu co rụt lại, phi tốc hướng bên cạnh mau né tới. Các ngươi vậy mà như thế vô sỉ, còn liên thủ đánh lén. Hổ Đầu Kình phảng phất thụ lớn lao hủy khuất một dạng bạo nổi giận mắng. Âu Dương Lam Sơn sắc mặt cứng đờ, lập tức tức giận trừng mắt về phía Ngụy Dịch, ngươi làm gì? Ta không cần ngươi hỗ trợ. Ai giúp ngươi, khác tự mình đa tình, quên chúng ta ước định. Gia hỏa này hiện tại là ta. Ngụy Dịch trừng mắt ngửa Âu Dương Lam Sơn liếc một chút. Nói đùa cái gì, dám đoạt hắn quái, cái này còn có thể nhẫn. Ngụy Dịch nói xong cũng lập tức rút kiếm hướng về Hổ Đầu Kình giết tới, khí thế hung hung. Về phần Âu Dương Lam Sơn, người nào quan tâm nàng đây? Âu Dương Lam Sơn tự nhiên là bị tức đến không nhẹ, bất quá muốn từ bản thân đã từng đã đáp ứng Ngụy Dịch yêu cầu, nàng lại không có cách, chỉ có thể cố nén dưới một hơi này, tâm trung nghiến răng nghiến lợi oán hận nhắc tới, cái này họ Ngụy Vương bắt đảng, tốt nhất bị tên kia nhất đao chém chết mới tốt. Âu Lan Lam Sơn đối thủ bị Ngụy Dịch cướp đi, đương nhiên sẽ không đứng ở bên cạnh dương mắt nhìn, lập tức liền vùng vẩy tay trung nhuyễn tiên liên tục quất bay mấy cái hắc thủy tặc, sau đó liền mang theo một đám hắc sát tông võ người giết tiến trong đảo. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Lúc này, Hổ Đầu Kình lập tức liền nổ hống vung đao hướng về Ngụy Dịch đánh tới. Nhìn gặp đối thủ mình từ một cái võ linh cảnh giới cường địch biến thành một cái đại võ sư tiểu tử, tâm tình của hắn tự nhiên vô cùng cao hứng, lập tức liền buộc phát ra 100% thực lực. Thế nhưng là hai người giao thủ một cái, sắc mặt hắn liền không nhịn được biến. Nay khủng bố kiếm quang cuốn tới, hỏa diễm kiếm khí đơn giản che khuất bầu trời, hắn liền tránh đều không có chỗ trốn, trong nháy mắt liền bị hoàn toàn áp chế ở hạ phong. Hai người so sánh phía dưới, phảng phất Ngụy Dịch mới là võ linh cảnh giới mà hắn chỉ là đại võ sư một dạng. Hổ Đầu Kình đơn giản khóc không ra nước mắt. Giờ mới hiểu được tới, thế này sao lại là may mắn, rõ ràng cũng là đi hỏng bét vận. Không được, ta muốn chạy đi. Chỉ cần chạy đi, bằng ta tư lịch cùng thực lực, khẳng định còn có cơ hội lập thế lực khác. Tuyệt đối không thể theo cái này giả heo ăn thịt hổ tiểu tử cùng chết. Hổ Đầu Kình rất nhanh liền làm ra lựa chọn, võ hồn thôi động, lập tức hai tay nhất đao buộc phát ra khủng bố đao khí, sau đó trực tiếp liền quay đầu chạy trốn. Ngụy Dịch thấy thế không chỉ có không có tức giận, ngược lại cười lạnh. Chỉ bằng ngươi tốc độ này, có thể chạy thoát cũng coi là ngươi bản sự. Vẫn là thành thành thật thật đưa lên đầu người đi. Ngụy Dịch tiếng nói quanh quẩn, thân ảnh cũng đã biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, Hổ Đầu Kình phía sau một cái mơ hồ bóng người hiện hiện ra, chém xuống một kiếm, kiếm ý trùng thiên. Đản. Chương 162, cao hứng không nổi. Oanh. Ngụy Dịch một kiếm chém xuống, một đạo mấy trượng trưởng hỏa diễm kiếm khí tùy theo bạo phát. Hỏa diễm chân khí thuộc về dương cương năng lượng, cùng thuần dương kiếm ý vừa vặn phù hợp, cho nên tại tu luyện Xích Dung Hỏa Thần Kinh về sau, Ngụy Dịch kiếm khí bạo phát uy lực càng hơn trước đó. Dù là cách xa nhau rất xa, đều có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ thiêu đốt nóng rực cảm giác. Mà ngay phía trước bị kiếm khí này hoàn toàn bao phủ Hắc Thủy Tặc lão đại Hổ Đầu Kình càng là trong lòng đập mạnh, phảng phất có loại đặt mình vào lò luyện cảm giác, lại hình như là đứng tại miệng núi lửa mở dạng, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị này bạo phát dung nham lập tức hoàn toàn bao phủ. Hổ Đầu Kình hiện tại thật sự là có nỗi khổ không nói được, sớm biết rằng này, hắn cần gì phải lưu tại nơi này ngạnh kháng, sớm liền một thân một mình chạy trốn. Hiện tại ngược lại tốt, hắn muốn chạy đều chạy không thoát. NNG, chẳng lẽ lao tử hôm nay thật muốn ngỏm tại đây? Chẳng lẽ lao tử sẽ cùng hắc khôn này đoản mệnh quỷ một dạng không may? Hắn tuy nhiên tâm trung chửi mắng không ngừng, nhưng là động tác trên tay lại không chậm chút nào. Bất kể nói thế nào cũng là lục giai võ linh cảnh giới võ người, tuy nhiên tính toán không đến đính tiêm võ linh võ người, nhưng dầu gì cũng thoát ly cấp thấp võ linh tầng thứ. Chỉ gặp tay phải hắn bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên một vỗ ngực, há mồm phun ra một đạo tinh huyết, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt như tuyết. Cùng lúc đó, hắn võ hồn lập tức toàn lực thúc động, cùng cái này tinh huyết tựa hồ hoàn toàn hòa làm một thể, hóa thành một mặt huyết sắc quy giáp cản trước người. Ngụy Dịch một kiếm này chém xuống đến, vừa lúc bị này huyết sắc quy giáp ngăn trở, tuy nhiên hổ đầu kình bị đẩy lui mấy bước, nhưng cuối cùng giữ được tính mạng, chỉ bất quá tiêu hao tinh huyết, cả người khí tức lập tức trở nên suy yếu không ít. Ta đầu hàng. Ta nguyện ý hướng tới đại nhân ngài đầu hàng. Hổ đầu kình không nói hai lời lập tức la lớn. Ngụy Dịch sững sờ một chút, tựa hồ bị gia hỏa này nhanh như vậy khuất phục làm chấn kinh. Nhưng là ngay sau đó, Ngụy Dịch lập tức lại là một kiếm chém xuống tới. Đáng tiếc, ta hôm nay không thu tù binh. Ngụy Dịch lạnh lùng trả lời. Hắn coi như thu tù binh cũng không có khả năng thu loại này đẩy tay huyết tinh tặc khấu đầu lĩnh. Loại người này hôm nay đầu hàng ngày mai lại sẽ làm phản, thu hàng về sau sẽ chỉ mang đến cho hắn phiền phức. Huống hồ. Đột phá nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đâu, Ngụy Dịch làm sao có thể tùy tiện buông tha kẻ trước mắt này. Vâng. Lại là một đạo hỏa diễm kiếm khí bạo phát. Tuy nhiên vẫn như cũ bị này huyết sắc quy giáp ngăn trở, nhưng là có thể rõ ràng nhìn ra, liên tục ngăn cản hai đạo hỏa diễm kiếm khí về sau huyết sắc quy giáp đã bắt đầu run rẩy lên. Rầm rầm rầm. Ngụy Dịch đắc thế không tha người, lại là liên tục ba đạo kiếm khí ầm vang chém xuống. Huyết sắc quy giáp lập tức trở nên lung lay sắp đổ, một chút tinh mịn vết nứt cũng lan tràn đi ra. Hổ đầu kình thấy thế sắc mặt khó coi vô cùng, lập tức cũng không quay đầu lại chạy trốn. Người tên Vương bắt đản này, Quy Tôn tử, đồ con rùa. Tiểu tử ngươi chết không yên lành. Chờ lao tử trốn qua một kiếp này, nhất định sẽ tìm cơ hội đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn ra Ngụy Dịch giết hắn quyết tâm, Hổ đầu kình cũng không hề ủy khúc cầu toàn, một bên đảo mệnh một bên chửi ầm lên. Tựa hồ càng mắng càng khởi kình, liền ngay cả chạy trốn mệnh tốc độ đều biến nhanh mấy phần. Rất tốt. Ngụy Dịch mặt trầm như nước, tay trung anh hùng kiếm không ngừng vung chém xuống đến, bảo binh uy lực đạt được phát huy đầy đủ. Từng đạo kiếm khí quét ngang xuống tới. Ngụy Dịch không để ý chút nào tiêu hao tốc độ điên cuồng tiến công. Quanh một tiếng bạo hưởng, huyết sắc quy giáp rốt cục toàn bộ vỡ vụn. Hổ đầu kình sắc mặt đại biến, vội vàng muốn lần nữa thi triển bí pháp, thế nhưng là lần này Ngụy Dịch nhưng không có cho hắn cơ hội, đồng nhiên lập tức ra tốc, thân ảnh trong nháy mắt ra hiện tại hắn ngay phía trước. Tay trung bảo kiếm cũng theo đó như thiểm điện chém xuống tới. Ngay sau đó, một đạo tơ máu liền xuất hiện tại hổ đầu kình cái trán. Mày rậm mắt to trợn thật lớn, đầy mắt đều là khó có thể tin chấn kinh thần sắc, sau đó, cái kia khôi ngô hùng tráng thân thể cứ như vậy chậm rãi mềm ngã xuống. Đốt, người chơi Ngụy Dịch chém giết hắc thủy tặc đại đầu mục hổ đầu kình, tu vi kinh nghiệm gia tăng. Đốt, người chơi Ngụy Dịch đột phá nhiệm vụ độ hoàn thành 1, trước mắt tiến độ 1020. Khi Ngụy Dịch tiến vào đảo nội bộ thời điểm, bên trong đã trên cơ bản đều bị Âu Dương Lam Sơn dẫn người khống chế lại. Tuy nhiên ở trên đảo có hơn ngàn hắc thủy tặc võ người, nhưng là những đám người này lòng không đầu, đặc biệt là tại Ngụy Dịch liên tục chém giết này mấy tên võ linh cảnh giới đầu mục về sau, còn lại hắc thủy tặc càng là không có người lãnh đạo chỉ huy. So sánh với tới nói, Bá Vương Tông Phân Đà cùng Sát Võ Tông Phân Đà liên quân tuy nhiên chỉ có mấy trăm người, nhưng là chỉnh thể tố chất lại càng thêm tinh nhuệ, dẫn đầu cường giả số lượng cũng nhiều hơn, lại thêm bọn họ có hoàn chỉnh kế hoạch cùng chặt chẽ bố trí, chiếm lĩnh giữa hồ tiểu đảo quá trình cơ hồ chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Không chỉ có những hắc thủy tặc đó võ người rết rết gái gái. Trọng yếu nhất bảo khố cũng rất nhanh liền bị hoàn toàn khống chế trong tay. Âu Dương Lam Sơn vì sao lại đáp ứng Ngụy Dịch kế hoạch? Nàng lại không cần hoàn thành cái gì đột phá nhiệm vụ, càng không khả năng là chuyên môn vì trừng ác dương thiện, nàng sở cầu thực bất quá chỉ là hắc thủy tặc những năm này tích lũy những tài vật kia chân bảo a. Đừng tưởng rằng tu vi cao thực lực cường nhân đối tài vật liền không có hứng thú, luyện võ không phải tu đạo, phương ngoại chi nhân có thể sẽ vô dục vô cầu. Nhưng là luyện võ chi người tuyệt đối sẽ không dạng này. Trên thực tế, tu vi càng cao thực lực càng mạnh người đối tài vật nhu cầu lại càng lớn. Nghèo văn giàu võ, luyện võ chi đạo không có một hạng không cần dùng tiền, cảnh giới càng cao cần muốn đủ, vật dùng tiền thì càng nhiều. Bình thường không động tâm, chẳng qua là mức quá ít thôi, nếu như có thể ném ra hơn ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu lượng ngân phiếu đến, chỉ sợ cũng liền võ vương cảnh giới nhất lưu võ người đều sẽ nguyện ý giao hảo hỗ trợ, tiền tài động nhân tâm. Đạo lý này là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Hắc thủy tặc những năm này tích lũy xác thực không ít. Trong bảo khố mặc dù không có cái gì hiếm thấy chân bảo, nhưng là những tài vật kia cộng lại, tổng giá trị chí ít cũng tại 500 vạn lượng bạc trở lên. Chỉ cần trở về Hắc Long Thành, hai nhà chúng ta mỗi một nhà chí ít đều có thể phân đến hơn 200 vạn. Đến tại hai người chúng ta, coi như cầm một nửa, vậy cũng có hơn 100 vạn lượng bạc. Âu Dương Lam Sơn một mặt hưng phấn đối Ngụy Dịch nói ra. Lập tức đạt được nhiều như vậy tài phú, đổi người nào chỉ sợ đều sẽ cao hứng không thôi. Âu Dương Lam Sơn vị thiên tài này võ người tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Liên liên nói với Ngụy Dịch lời nói thái độ đều lập tức biến tốt không ít. Ngươi có nghĩ tới hay không giết chúng ta độc chiếm những vật này? Ngụy Dịch thiêu thiêu mi đột nhiên hỏi. Xuy. Âu Dương Lam Sơn nghe vậy xuy cười một tiếng, trợn mắt chừng một cái, tức giận nói, ta tuy nhiên không thích ngươi, nhưng là ta làm người tối thiểu cũng có chính mình dây, đã hợp tác với ngươi, tự nhiên là sẽ không lại phía sau tính kế, dạng này sự tình ta sẽ không làm. Người khác nói lời này ta không nhất định tin tưởng, nhưng là ngươi nói lời này, ta ngược lại thật ra nguyện ý tin tưởng. Ngụy Dịch gật gật đầu. Thế nào, ngươi thật giống như không quá cao hứng. Trông thấy Ngụy Dịch trên mặt vậy mà không có nửa điểm hưng phấn biểu lộ, Âu Dương Lam Sơn một mặt kinh ngạc hỏi. Ai, cao hứng không nổi a? Ngụy Dịch buồn rầu thở dài. Đương nhiên, ta phiền não ngươi khẳng định là sẽ không hiểu. Nhìn lấy đột phá nhiệm vụ lại còn kém một nửa tài năng hoàn thành, Ngụy Dịch hiện tại đơn giản phiền đến tột đỉnh cấp độ. Hắn thực sự không nghĩ tới, cái này hồ tâm đảo hát thủy tặc lớn nhất xào huyệt vậy mà chỉ có 4 vị võ linh cảnh giới võ người tòa chấn, thật sự là lớn đại thấp hơn hắn hy vọng. Theo cứ như vậy quy luật, e là cho dù hắn đem hát thủy tặc hắn mấy chỗ xào huyệt toàn bộ đều chép, nhiệm vụ yêu cầu đầu người số lượng cũng thu thập không đủ a. Đau đầu a đau đầu. Ngụy Dịch hiện tại không chỉ là đau đầu, đồng thời còn nhức cả trứng. Đản. Chương 163, nhức cả trứng nhiệm vụ. Ngụy Dịch đoán không sai. Một tháng thời gian, hắn đem hát thủy tặc hắn mấy chỗ xào huyệt đều nhất nhất tiêu diệt, hát thủy tặc cái này đã từng hung danh chiêu lấy giặc cướp đội hoàn toàn sụp đổ. Hệ thống tuyên bố thanh trừ hát thủy tặc nhiệm vụ cũng nhắc nhở đã hoàn thành, nhưng là, đột phá nhiệm vụ lại như trước vẫn là không kém thiếu. Hoàn thành tiến độ 1520. Nói cách khác, còn kém 5 cái thù địch võ linh cảnh giới võ người đầu người mới tính thỏa mãn nhiệm vụ yêu cầu. 5 cái võ linh cảnh giới võ người, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không tính thiếu. Nếu như tùy tiện cái gì võ linh cảnh giới võ người đầu người đều có thể góp đủ số, nay vấn đề này cũng là không tính rất khó khăn. Dù sao làm hại một phương ác nhân cũng không ít, tỉ như những rơi đó gọi là giặc đạo phỉ đầu lĩnh liền có rất nhiều đều là võ linh cảnh giới võ người, giết những người này không chỉ có không có vấn đề chút nào, ngược lại còn có thể tính toán là vì dân trừ hại, Ngụy Dịch khi ra tay cũng tuyệt khách khí với sẽ không. Nhưng vấn đề mấu chốt là, những người này không phù hợp đột phá nhiệm vụ yêu cầu, bởi vì nhiệm vụ yêu cầu là quan hệ thù địch võ linh cảnh giới võ người. Cho nên, Ngụy Dịch khổ bức, đột phá nhiệm vụ thời hạn chỉ có 3 tháng. Cái này đều đã qua không sai biệt lắm nửa tháng, lưu cho hắn cũng chỉ còn lại có nửa tháng thời gian. Xem ra, cũng chỉ có cái kia lựa chọn. Ngụy Dịch thở dài một hơi. Rốt cục làm ra quyết định. Thanh trừ hắc thủy tặc nhiệm vụ đã hoàn thành, Ngụy Dịch nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng. 10 vạn tu vi kinh nghiệm, Ngụy Dịch tạm tồn tại ở kinh nghiệm châu Trung, chờ hoàn thành đột phá nhiệm vụ sau lại đến thăng cấp tu vi cảnh giới. 5 vạn kỹ năng kinh nghiệm, Ngụy Dịch toàn bộ thêm tại ương hình quỷ ảnh thập bát pháp phía trên. Đáng tiếc V24 đẳng cấp vẫn là V24 đẳng cấp, chỉ là kinh nghiệm thanh tiến độ tiến lên một nửa, khoảng cách V25 đẳng cấp còn kém không ít. Còn lại Bạch Ngân Bảo Dương. Ngụy Dịch không chần chờ, trực tiếp lựa chọn mở ra. Lần này ngược lại là quất ra một cái so sánh khác loại đồ, vật. Đốt, người chơi Ngụy Dịch mở ra Bạch Ngân Bảo Dương, thu hoạch được kỳ vật hỏa diễm chi dược một đôi. Rất nhanh, một đôi lớn chừng bàn tay hỏa hồng cánh liền xuất hiện tại Ngụy Dịch mắt chung. Bảo Dương lại còn có thể khai ra loại vật này. Quả nhiên Bạch Ngân Bảo Dương cũng là so Thanh Đồng Bảo Dương muốn ngưu bức. Ngụy Dịch mắt lộ kinh hỉ. Hỏa diễm chi dực, duy nhất một lần tiêu hao đồ vật, một khi sử dụng có thể ở phía sau lưng mọc lên ra một đối với hỏa diễm cánh, cực lớn trình độ tăng phúc thân pháp tốc độ, cụ thể thời gian sử dụng cùng tăng phúc trình độ căn cứ người sử dụng tu vi tính toán. Ngụy Dịch lúc đầu thân pháp tốc độ cũng là khá kinh người, nếu như lại thêm vào dạng này một đối với hỏa diễm cánh, này quả nhiên là như hổ thêm cánh, đoán chừng coi như tu vi cảnh giới cao hắn 2 cấp độ cường giả thân pháp tốc độ cũng rất khó so ra mà vượt hắn. Bảo bối này nên tính là không tệ. Bất qua dưới mắt không cần dùng. Cùng lần trước rút đến kỳ vật xuân dược chi linh một dạng, Ngụy Dịch cùng một chỗ siêu tầm tại không gian trong bao, trở về sau có cần thời điểm lại dùng. Lúc chạm vào tối, lầu các tầng cao nhất. Ngụy Dịch tinh tọa tu luyện. Đột nhiên một loạt tiếng bước chân vang lên. Ngụy Dịch mở hai mắt ra. Nhìn thấy người tới là Hầu Chính Đảo, hắn cười vây tay, ngồi. Hầu Chính Đảo lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Từ khi lần trước bị Ngụy Dịch hoài nghi về sau, Hầu Chính Đảo vẫn nơm nớp lo sợ, tuy nhiên hắn cái gì cũng không làm, nhưng vẫn là lo lắng Ngụy Dịch sẽ làm hắn phiền phức, cho nên trong khoảng thời gian này hắn một mực là cẩn trọng. không chỉ có trong phân đà bộ sự tình đều dốc lòng xử lý thích đáng, đối ngoại tiêu diệt hắc thủy tặc chiến đấu hắn càng là đem hết toàn lực, cơ hồ mỗi lần đều là dẫn đầu xông lên phía trước nhất, cùng dĩ vãng không cầu công lao chỉ cầu không thất bại thái độ hình thành so sánh rõ ràng. Bất quá liền xem như làm nhiều như vậy, bây giờ đối mặt Ngụy Dịch, hắn vẫn là không nhịn được có chút trong lòng run sợ. Đa chủ, ngài tìm ta có việc. Nói thật, càng là cùng trước mắt vị này tuổi trẻ đà chủ ở chung, Hầu Chính Đào cũng cảm giác càng xem không hiểu đối phương. Có đôi khi tựa hồ rất dễ nói chuyện, rất hòa thuận thân thiết, hoàn toàn không có loại kia tài trí hơn người thái độ cùng giá đỡ, cùng tông môn những thiên tài đệ tử đó hoàn toàn không giống. Nhưng là, có đôi khi nhưng lại mười phần lãnh khốc vô tình, thậm chí có thể nói là thủ đoạn độc ác, để cho người ta không thể không e ngại ba phần. Để hắn căn bản suy nghĩ không đến cụ thể dấu vết. Thậm chí Hầu Chính Đào đều lo lắng Ngụy Dịch có thể hay không đột nhiên không nói hai lời trực tiếp cho hắn một kiếm. Nói thật, tuy nhiên hắn là võ linh cảnh giới võ người, nhưng là nếu như Ngụy Dịch xuất thủ lời nói, hắn hoàn toàn không có một chút chống lại lòng tin. Bởi vì trong khoảng thời gian này hắn thấy tận mắt chết tại Ngụy Dịch trên tay võ linh cảnh giới võ người đều không xuống 10 người, cho nên hắn biết rõ, chiến đấu giữa hai người lực chênh lệch cùng tu vi hoàn toàn là thành tương phản. Không cần khẩn trương như vậy. Ngụy Dịch khoát khoát tay. Trông thấy Hầu Chính Đào liền nửa cái bờ mông ngồi tại trên ghế, hắn cười trấn an nói. Ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện, ta đều nhìn ở trong mắt. Trước kia những chuyện kia, vô luận cùng ngươi có quan hệ hay không, hiện tại cũng không quan hệ. Đây là ta ngoài ý muốn nghĩ, đồng thời cũng sẽ là tông môn ý tứ, chuyện kia dừng ở đây. Nghe thấy Ngụy Dịch lời này, Hầu Chính Đào thần sắc ngẩn ngơ. Sau đó rốt cục buông lỏng một hơi. Đà chủ nhìn rõ mọi việc, thuộc hạ vô cùng cảm kích, về sau đà chủ ngài có dặn dò gì, ta lão hầu tuyệt đối nghe lời răm rắp. Hầu Chính Đào lập tức vô bộ ngực biểu trung tâm. Ngụy Dịch nghe vậy vẫn không khỏi đến cười rộ lên. Sau đó lắc đầu, mở miệng nói, ta thực lập tức liền muốn đi. Lập tức sẽ đi. Nghe thấy Ngụy Dịch lời này, Hầu Chính Đào nhất thời mộng. Hắn tuy nhiên e ngại Ngụy Dịch không bình thường, nhưng tương tự cũng kính nể dị thường. Mà lại không chỉ là hắn, toàn bộ Bá Vương Tông phân đà thượng hạ gần 100 người cơ hồ đều là như thế này. Bởi vì chính là có Ngụy Dịch, bọn họ mới thoát khỏi nguyên lai cục diện khó xử. Cũng là bởi vì có Ngụy Dịch, bọn họ phân đà tại Hắc Long Thành danh khí mới càng lúc càng lớn, vô luận đi đến nơi nào, bọn họ đều có thể ngẩng đầu đỡ ngực. Còn có trong khoảng thời gian này tiêu diệt hắc thủy tặc thu hoạch, mỗi người bọn họ đều phân đến không ít, từng cái kiếm được kim bằng đầy bát, đối Ngụy Dịch tôn kính sùng bái càng là đạt tới đỉnh phong, vượt xa trước đó bất luận một vị nào đà chủ. Nói câu không dễ nghe lời nói, bây giờ đang Bá Vương Tông phân đà, tông môn mệnh lệnh đều không Ngụy Dịch nói chuyện dễ dùng. Thế nhưng là Ngụy Dịch lại muốn rời đi. Đà chủ, ngài tại sao phải đi? Có phải hay không có khó khăn gì? Đà chủ ngài muốn đi đâu? Hầu Chính Đảo vội vàng gấp giọng hỏi. Đi nơi nào? Tự nhiên là trở về tông môn, ta vốn chính là tông môn đệ tử, đến Hắc Long Thành cũng là vì giải quyết vấn đề, hiện tại vấn đề đều giải quyết, ta đương nhiên muốn trở về, cũng không thể ở nơi này cả một đời đi. Ngụy Dịch cười nói. Nghe thấy Ngụy Dịch giải thích, Hầu Chính Đảo nhất thời không phản bắt được. Cùng Hắc Long Thành phân đà so sánh, Bá Vương Tông tổng bộ không thể nghi ngờ mới là Ngụy Dịch chính thức nơi hội tụ, hai cái địa phương cũng căn bản không có cách nào đánh đồng. Ngụy Dịch dạng này lựa chọn, hắn tự nhiên không có cách nào ngăn cản. Ta tình huống đã báo cáo tông môn, đoán chừng hai ngày này liền sẽ đi. Ngoài ra ta hướng tông môn đề cử ngươi đảm nhiệm đời tiếp theo đà chủ, vì phân đà ổn định, tông môn hẳn là sẽ đồng ý, cho nên ngươi mấy ngày chuẩn bị cẩn thận một chút, tông môn bổ nhiệm hẳn là rất nhanh sau đó đạt. Ngụy Dịch lại gấp nói tiếp. Hầu Chính Đào thần sắc ngốc trệ, nửa ngày mới phản ứng được. Vô luận đà chủ ở nơi nào, ta lão hầu vĩnh viễn là ngài cấp dưới. Hầu Chính Đào cung kính quỳ gối, một mặt nghiêm mặt nói ra. Đản. Chương 164, Ngụy Dịch rời. Sáng sớm ngày thứ hai, thái dương vừa mới dâng lên, màu vàng nóng ánh sáng chiếu rọi toàn bộ Hắc Long Thành. Như vậy đại thành chỉ phảng phất đều phủ thêm một tầng hoàng kim áo ngoài. Ngụy Dịch rời đi Hắc Long Thành. Toàn bộ Bá Vương Tông phân đà thượng hạ 103 người toàn bộ trình diện tiễn đưa. Không muốn đưa. Trước cửa thành, Ngụy Dịch cười khoát khoát tay. Sau đó chở mình lên ngựa. Đà chủ, đi đường cẩn thận. Hầu Chính Đảo nghẹn ngào hô. Nhớ tới phân đà hai tháng này đến biến hóa kinh người, hắn cái này luôn luôn được chăng hay chớ chung người trẻ tuổi giờ phút này lại có mấy phần khổ sở nỗi buồn. Đà chủ, đi đường cẩn thận. Người khác cũng đều cùng theo một lúc la lớn. Đặc biệt là Võ Đại Tùng mấy người, càng la rắc cuống họng hô to gào thét, ngày xưa không tim không phổi thô kệch đại hán. Giờ phút này nhưng đều là mắt hổ rưng rưng. Trong khoảng thời gian này bọn họ đi theo Ngụy Dịch bốn phía đánh dẹp hắc thủy tặc, đối Ngụy Dịch sùng bái đơn giản tới cực điểm, nếu như nhất định phải hình dung lời nói, cái kia chính là đã hóa thân nao tàn phan, nếu không có Ngụy Dịch lần này cần qua địa phương là Bá Vương Tông tông môn, bọn họ thân phận không đủ, chỉ sợ đều muốn cùng theo một lúc rời đi. Lão hầu, các vị huynh đệ, ta sau khi đi hy vọng các ngươi hết thể mạnh khỏe, nếu như có chuyện, đến tông môn tìm ta. Ngụy Dịch mở miệng hô. Sau đó hào sảng cười một tiếng, đi. Ngay sau đó tay hắn chung roi ngựa vung lên, phi tốc quất vào mông ngựa bên trên. Tuấn Mã bị đau lập tức liền hướng về ngoài thành phương hướng chạy gấp mà đi. Về phần giữ cửa những quân sĩ đó võ người, thấy thế căn bản không dám ngăn trở, ngược lại đem thành môn mở tối đa, sợ quấy nhiều trước mắt người này. Đi đi, thành chủ đại nhân, này Ngụy Dịch rời đi Hắc Long Thành. Phủ thành chủ có hạ nhân đến báo. Nghe thấy lời này, đã qua tuổi 50 lão thành chủ nhất thời đứng dậy, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ biểu lộ. Thật đi. Hạ nhân 10 phần khẳng định gật đầu. Ha ha, rốt cục đi, lão phu đầu này mạng già cuối cùng là bảo trụ. Hắn mặc dù là Hắc Long Thành thành chủ, trên thực tế một mực đi theo Lộ Hương hầu Hoa Dung, cùng Hoa Dung cấp dưới không có gì khác biệt. Nghe nói Hoa Dung bị Ngụy Dịch giết chết, dưới trướng Bát Đại Hộ Pháp cùng Tứ Đại Kim Cương cũng bị Ngụy Dịch giết hại, hắn cái này hơn một tháng đến nay cơ hồ mỗi ngày đêm không thể say giấc, cả ngày nơm nớp lo sợ, sợ Ngụy Dịch có một ngày cũng chạy đến tìm hắn tính sổ sách. Bây giờ xem ra, Ngụy Dịch rời đi, hắn rốt cục không cần lại lo lắng. Lao phu đây coi như là để lọt chi cá. Thành chủ đại nhân tâm trung thầm nghĩ, cái này tuy nhiên không phải cái gì lời ca ngợi, nhưng là hắn giờ phút này lại phá lệ cao hứng. Để lọt chi cá tốt. Như thế nào đi nữa cũng hầu như so đi theo Lỗ Hương hầu Hoa Dung cùng một chỗ chôn cùng phải tốt hơn nhiều. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn càng là vui vẻ. Lập tức hô nói, lập tức bày xuống yến hội, mặt khác đem hậu trạch mấy vị phu nhân đều mời đến, lão phu hôm nay muốn thoải mái uống, say mềm một lần. Đa chủ, vừa nhận được tin tức, Bá Vương Tông phân đà người phụ trách Ngụy Dịch đã rời đi Hắc Long Thành. Sát Võ Tông phân đà, một cái phó đà chủ cung kính hướng về Âu Dương Lam Sơn báo cáo. Nghe thấy lời này, chính đang khổ luyện tiên pháp Âu Dương Lam Sơn không khỏi làm sững sờ. Ngươi nói cái gì? Nay họ Ngụy rời đi Hắc Long Thành, hắn êm đẹp làm sao lại rời đi? Âu Dương Lam Sơn nhíu mày. Bây giờ Hắc Long Thành bên trong, nàng để mắt cũng không có nhiều người, Ngụy Dịch không thể nghi ngờ cũng là chung một trong, cũng là nàng nhận định đối thủ lớn nhất. Nàng còn đang suy nghĩ cái gì thời điểm lại tìm Ngụy Dịch so một trận, không nghĩ tới lại nghe được dạng này tin tức. Giống như nghe nói là trở về tông môn, hắn đến Hắc Long Thành lúc đầu cũng chính là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, Hắc Thủy Tặc cũng đã toàn bộ diệt trừ, hắn trở về tông môn cũng là lẽ thường. Thiên Tiêu Phó Đà chủ ngẫm lại hồi đáp. Này đáng chết ra hỏa, vậy mà một người vụng trộm chạy, khẳng định là sợ ta đánh bại hắn, cho nên mới sẽ vô thành vô tức liền chạy. Đồ hèn nhát. Tên hèn nhát này. Âu Dương Lam Sơn nghiến răng nghiến lợi, tâm trung cực kỳ bất mãn ý. Này phó đà chủ xấu hổ đứng ở một bên, lại không dám nói gì. Ngươi lập tức phái người hồi bẩm tông môn, để bọn hắn một lần nữa phái cái đà chủ tới đón mặt ta. Âu Dương Lam Sơn bỗng nhiên lại mở miệng nói ra. Nghe thấy lời này, phó đà chủ sững sờ một chút, mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi nói, đà chủ ngài làm sao cũng muốn rời khỏi. Hoa Dung chết, này Ngụy Dịch lại chạy, ta còn lưu tại nơi này có ý gì? Âu Dương Lam Sơn mít hắn một cái, tức giận nói ra. Lại nói ta tại cái này lịch luyện cũng gần một năm, không sai biệt lắm cũng nên đi. Là thời điểm trở về tranh một chuyến đệ tử hạch tâm vị trí. Nói đến đây, Âu Dương Lam Sơn ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, xinh đẹp trong mắt to đều là hừng hực chiến ý. Ngụy Dịch, lần tiếp theo gặp mặt, vốn cô mãi mãi ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Bạch Hoa Thương Hội. Thủy Tiên tĩnh tọa tại lầu các trung. Tay trung vuốt vuốt một cây bích lục ngọc trâm. Căn này ngọc trâm bên trên phù văn lấp lóe, thỉnh thoảng dũng động kinh người khí tức, tỉ mỉ quan sát, thình lình cũng là một kiện bảo binh. Đây chính là nàng từ Xích Dung Địa cung trung giành được bảo bối. Đống nhiên một loạt tiếng bước chân vang lên. Làn gió thơm phất qua. Mẫu đơn thân ảnh rất mau ra hiện tại trước người nàng. Tỉ tỉ, nay họ Ngụy đàn ông phụ lòng vậy mà chạy. Mẫu đơn rất nhanh ngồi xuống, một mặt bất mãn tức giận kêu ầm lên. Hắn lúc nào biến thành đàn ông phụ lòng? Thủy Tiên không hiểu hỏi. Nàng phảng phất sớm đã có chuẩn bị tâm lý, đối với mẫu đơn tin tức ngược lại là một điểm không kinh ngạc. Làm sao không phải đàn ông phụ lòng, hai chúng ta tỉ muội tốt xấu giúp hắn như vậy đại ân, hắn không mang ơn cũng coi như, vậy mà phản quay đầu lại theo Âu Dương Lam Sơn cái kia nam nhân bà thông đồng cùng một chỗ, cái này nhất câu dựng còn thông đồng hơn một tháng, hiện tại phủi mông một cái rời đi, lại liền cái bắt chuyện đều không theo chúng ta đánh, hừ hừ, đây không phải đàn ông phụ lòng là cái gì, thật sự là tức chết ta. Mẫu đơn thon thon tay ngọc khẽ vướt sung mãn bộ ngực, tức giận vô cùng nói ra. ngươi nha đầu này, ngươi lần trước cũng không phải không có cầm tới chỗ tốt, làm sao còn muốn hắn mang ơn. Về phần hắn hợp tác với Âu Dương Lam Sơn, đó cũng là vì diệt trừ hắc thủy tặc, ngươi à ngươi, thật sự là miệng không có che lấp. Thủy Tiên bất đắc dĩ cười khổ, đối với cô muội muội này, nàng cũng thực sự không có cách nào. Vậy hắn lần này rời đi không có cùng chúng ta chào hỏi luôn luôn thật à? Đây rõ ràng cũng là không coi chúng ta là bằng hữu, thua thiệt chúng ta còn độc hắn. Người nào nói không có, tối hôm qua hắn đến à, chỉ bất quá ngươi lúc đó không ở trong thương hội mặt, ban đêm ta trở về nói cho ngươi, ngươi lại ồn ào buồn ngủ. Thủy Tiên một mặt ý cười giải thích nói. Mẫu đơn há hốc mồm, nhất thời không biết nên nói cái gì, đành phải dẹp lên miệng, giả bộ như bộ dáng ủy khuất gọi nói, tỷ tỷ, ngươi cùng hắn thu về băng lừa gạt ta, xem ra các ngươi mới là thật cẩu nam nữ, gian phu dâm phụ. Thủy Tiên nhất thời mặt đen, khiển trách nói, ngươi nói cái gì đó, ngươi cô gái nhỏ này, muốn cho ta xé nát ngươi miệng đúng hay không? Hắc hắc, nói đùa nói đùa. Mẫu đơn lập tức lẫn mất xa xa. Thủy Tiên tức giận chừng nàng liếc một chút, lập tức nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại nhịn không được thở dài một hơi, trang chủ qua ít ngày hội đến bên này, vốn đang cho là bọn họ có thể gặp mặt một lần, hiện tại xem ra, lại là hữu duyên vô phận đây. Hừ, trang chủ quốc sắc thiên hương. Đây là này họ Ngụy không có phúc khí, mâu đơn đoán khí không giảm nói lầm bầm. Đản. Chương 165, tức chết ta cũng. Hắc Long Thành hơn ngoài 10 dặm cái nào đó không biết tên trên sườn núi. Một người mặc phi ngư phục thanh niên nam tử từ đằng xa chạy vội mà tới. Cái này nhân thân pháp tốc độ rất là kinh người, một hít một thở ở giữa, thao túng giống như nhảy vọt, trong nháy mắt liền từ chân núi chạy đến đầu núi, sau đó rất mau tới đến một cái trung người trẻ tuổi trước người. Hắn quỳ một gối xuống trên mặt đất. Khí tức không vội không thở, vừa nhìn liền biết tu làm căn cơ vững chắc. Đồng thời trầm giọng báo cáo. Cha chồng, này người đã ra khỏi thành. Chính cưỡi ngựa hướng về bên này chạy đến, dựa theo tốc độ, nhiều nhất hai nén nhang thời gian liền sẽ đến bên này. Trước mặt hắn cái này trung người trẻ tuổi thân mang cầm bào, mặt trắng không râu, khí chất âm nhu phảng phất nữ tử, thình lình chính là đã từng hợp tác với Hắc Khôn cùng Ngụy Dịch hai lần giao phong vị kia Lục Công Công. Nghe thấy cái này báo cáo, Lục Công Công hẹp dài đôi mắt không khỏi nhắm lại. Ngắm nhìn nơi xa Hắc Long Thành phương hướng, khóe miệng của hắn giơ lên, một lát sau rốt cục hiển lộ ra một cái khinh miệt khinh thường đường cong. Một bên nhẹ nhàng vuốt ve hai tay thủ trưởng, một bên nhàn nhạt mở miệng nói. Tiểu tử kia nghìn tính vạn tính, cuối cùng vẫn là trốn không thoát bản công công lòng bàn tay. Lập tức an bài xong xuôi, có thể bắt đầu chuẩn bị. Lần này không chỉ có muốn bắt đến bảo điển bí tịch, càng là muốn đem tiểu tử kia mạng nhỏ cũng cùng một chỗ thu, dám phá hỏng bản công công kế hoạch, nhất định phải trả giá đắt. Vâng. Phi ngư phục nam tử lập tức không người tuân mệnh. Lục Công Công phất phất tay, hắn đứng phía sau 7-8 cái phi ngư phục cũng đồng thời động. Từng cái giống như phi ưng lượn báo, trong chớp mắt liền cùng một chỗ hướng về dưới núi chạy gấp mà đi. Lục Công Công ngắm lại, đôi mắt trung hiện lên một tia âm trầm lạnh ý. Sau đó hắn cũng đồng dạng cất bước hướng về dưới núi đi xuống. Ta lần này tự mình xuất thủ, cũng phải nhìn tiểu tử kia còn có thể chơi ra hoa dạng gì đến. Lời nói âm vang lên đồng thời. Quanh người hắn khí thế cũng bắt đầu chậm rãi khuyết tán ra tới. Giống như tại một cái bình tĩnh trên mặt hồ bỏ ra một cục đá, không gian xung quanh nhất thời cũng vì đó rung chuyển. Dày đặc sát cơ tùy theo điên cuồng hiện ra đến. Ngoài thành trên quan đạo, một người trẻ tuổi rục ngựa phi nước đại, tốc độ cực nhanh. Hắn dưới hông chỗ cưỡi ngựa thất rõ ràng là tinh xảo chiến mã, một đường lao về phía trước vậy mà không có nửa điểm giảm tốc độ xu thế. Rất sắp hắn chuyển tiến một mảnh hoang n thời điểm. Bên đường bùi N chung nhất thời xuất hiện từng cái đầu, nhao nhao ngẩng đầu lên, lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú bọn họ lần này mục tiêu. Không có người nghị luận nói chuyện. Cũng không có người có chút dư thừa động tác. Thậm chí liền liền tiếng thở dốc đều không có. Hiển nhiên những này mai phục tại bên đường người đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tránh thức tinh nhuệ. Bắt đầu. Tay phải vung xuống. Ngay sau đó, bên đường đột nhiên lóe lên trướng mắt vô cùng thất thải quan mang. Từng đợt màn sáng nổi lên. Thình lình tạo thành một cái to lớn vô cùng trận pháp lồng giam. Trên lưng ngựa kỵ sĩ nhịn không được sắc mặt đại biến. Không nói hai lời, lập tức nhún nhảy, hai chân dẫm tại trên lưng ngựa, sau đó song chân vừa đạp lưng ngựa, đề khí hướng về đằng sau nhảy xuống. Thế nhưng là ngay lúc này, lại đã có người sớm đi vào hắn hậu phương. Tiểu tử, hiện tại muốn trốn. Muộn. Không. Vang một tiếng bạo hưởng, máu tươi phun ra, cả người lẫn ngựa cùng một chỗ đều bị buộc tiến trận pháp lồng giam chi chung. Lúc này, những ẩn tàng đó một bên phi ngư phục võ người mới nhao nhao hiện thân đi ra. Mười mấy người, toàn bộ đều là một đỉnh một cao thủ tinh nhuệ. Đặc biệt còn thêm cái chức võ vương cảnh giới Lục Công Công. Nói thật, coi như không có thiết hạ trận pháp bảy dập, cũng rất khó trốn được nhiều người như vậy mai phục vây quanh. Ngụy Dịch, ngươi bây giờ rơi xuống trong tay của ta, còn có lời gì nói? Mau đưa, Xích Dung Hỏa Thần Kinh, giao ra đi.
Lục Công Công lạnh lùng mở miệng.
Ta không phải. Kỵ sĩ kia ngẩng đầu lên, lại là hiển lộ ra một trương lạ lẫm khuôn mặt, cùng Ngụy Dịch tướng mạo giống nhau đến mấy phần, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là giống nhau đến mấy phần mà thôi. Cái này căn bản không phải bọn họ lần này cần bắt Ngụy Dịch.
Lục Công Công sắc mặt nhất thời liền không nhịn được trở nên khó coi, lập tức chuyển hướng cái kia phụ trách điều tra phi ngư phục, tay phải vung lên, người kia trong nháy mắt liền bị đập bay mấy trượng xa, hung hăng đụng ở bên cạnh một cây đại thụ trên cành cây, miệng phun máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệnh một mảnh.
Đến chuyện gì xảy ra?
Lục Công Công nghiến răng nghiến lợi tức giận chất vấn.
Tiểu nhân
không biết. Này phi ngư phục mặt mũi tràn đầy đắng chát.
Này còn cần ngươi làm gì?
Lục Công Công trong cơn giận dữ, lại là nhất trưởng bỗng nhiên đập xuống, khủng bố chân khí trực tiếp hóa thành một cái màu xanh sẫm đáng sợ trưởng ấn. Người kia thụ thương căn bản là không có cách trốn tránh, bành một tiếng bạo hưởng, đầu hắn cứ như vậy tứ phân ngũ liệt ra.
Trang diện vô cùng thê lương.
Thấy người khác cũng nhịn không được sợ mất mật.
Cha chồng, cái này người thật giống như là Hắc Long Thành thành chủ phủ một cái uy quan.
Một cái khác phi ngư phục võ người tựa hồ nhận ra kỵ sĩ thân phận, lập tức đứng ra báo cáo.
Lục Công Công âm lạnh ánh mắt lần nữa chuyển hướng này kỵ sĩ trẻ tuổi, đè nén nộ khí lạnh lùng hỏi nói cho ta biết, cái này đến là chuyện gì xảy ra.
Tiểu nhân
cũng không biết.
Kỵ sĩ kia trông thấy trước mắt trạng hướng này, doa đến sợ mất mật, toàn bộ khuôn mặt đều trở nên như là giấy trắng.
Gian nan nuốt xuống một miếng nước bọt.
Hắn cố nén tâm trung khủng hoảng run run rẩy rẩy trả lời.
Tiểu nhân chỉ là tiếp một mua một cái bán, hướng phụ cận từ N thành đưa một phong thư mà thôi. Thật không biết nơi nào đắc tội đại nhân, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần, tiểu nhân lớn nhất nên muôn lần chết nói.
Này kỵ sĩ trẻ tuổi liền trực tiếp quỳ xuống đến, không ngừng dập đầu xin lỗi.
Là ai bảo ngươi đưa tin?
Còn có ngươi trên thân những này trang phục, là ai yêu cầu?
Lục Công Công hít sâu một hơi, lần nữa lạnh lùng hỏi.
Là Ngụy Dịch, Bá Vương Tông phân đà Ngụy Dịch, hắn còn để cho ta nhất định phải lúc này xuất phát, đều là hắn yêu cầu.
Kỵ sĩ kia nào dám giấu giếm, không chút do dự liền đem Ngụy Dịch cho chấn động rất xuống đi ra.
Bất quá nghe thấy hắn lời này, Lục Công Công lại là càng cho hơi vào hơn buồn bực vô cùng.
Các ngươi thành chủ phủ cùng Bá Vương Tông phân đà quan hệ mâu thuẫn không cạn. Ngươi làm sao lại đáp ứng Ngụy Dịch những yêu cầu này, không nên gạt chúng ta, nếu như dám lừa gạt chúng ta lời nói, chúng ta sẽ để cho ngươi muốn chết cũng khó khăn.
Bên cạnh một cái phi ngư phục võ người mặt mũi tràn đầy dữ tợn uy hiếp nói.
Tiểu nhân không dám,
tiểu nhân cũng biết không nên cùng hắn hợp tác, chỉ là
cái gì?
Lục Công Công hỏi lần nữa.
Chỉ là hắn cho tiểu nhân 5.000 lượng bạc, mà lại chỉ cần chạy một đoạn như vậy đường,
tiểu nhân ngẫm lại cảm thấy rất có lời. Cho nên nhất thời xúc động liền đáp ứng.
Phúc!
Nghe thấy lời này, Lục Công Công cũng nhịn không được nữa, trực tiếp bị tức đến thổ huyết.
Rất lợi hại có lời.
Hắn chờ đợi thời gian dài như vậy, phí hết tâm tư bố trí xuống cái bẫy này, tốn hao đoán chừng là gấp 10 gấp trăm lần không ngừng, vậy mà liền bởi vì 5.000 lượng bạc kế hoạch mà nước chảy về Biển Đông.
Thật sự là tức chết ta vậy.
Lục Công Công rốt cục nhịn không được chửi ầm lên đứng lên.
Mà lúc này đây, Hắc Thủy Hà Trung... Một chiếc Nam Hạ Kim Lăng thuyền nhỏ trong khoang thuyền.
Ngụy Dịch lại ngồi ở chỗ này tiêu sái tự tại.
Một bên uống chút rượu, một bên thưởng thức nhà đò buổi sáng câu đi lên nấu nướng thật tươi cá.
Tiểu cuộc sống có thể nói là trôi qua có tư có vị.
Công tử, ta A3 để ta hỏi ngươi, ngài còn cần hay không khác đồ, vật.
Ngư dân tiểu muội mắc cỡ đỏ mặt đi vào buồng nhỏ trên tàu túi lầu hỏi.
Có tiểu có cá, đã đầy đủ.
Ngụy Dịch cười khẽ, một mặt thỏa mãn thân sắc.
Đương nhiên. Nếu như có thể lại nghe một chút cái này giang nam vùng sông nước ngư ca, vậy thì càng tốt.
Công tử nếu là không chê ồn ào, tiểu nữ tử ngược lại thì nguyện ý bêu xấu.
Tiểu muội lúc này đến không sợ xấu hổ, một song trong mắt to ngược lại tràn ngập tự tin thần sắc.
Vậy liền.
Dựa hai lắng nghe.
Ngụy Dịch cười nhìn lấy nàng.
Ngư dân tiểu muội cũng vui vẻ cười.
Sau một lát, khoan thai trong trẻo ngư dân tiếng ca liền bên trong thuyền nhỏ vang lên.
Quả nhiên là không phải chúc không phải kia vang liệt không.
Hát vang ba hát ra cá đồng, thanh hề mãnh liệt giống như hứa, muốn gặp tương sóng bì bong chung.
Đản.
Chương 166, muốn diệt Tôn thị.
Đi thuyền 7 ngày dưới Kim Lăng.
Đến Kim Lăng về sau, Ngụy Dịch thẳng đến gia tộc.
Hắn tuy nhiên tháo bỏ xuống Hắc Long thành phân đà đà chủ vị trí, nhưng lại không có tính toán lập tức trở về tông môn.
Về phần về đến gia tộc, một mặt là muốn nhân cơ hội thăm hỏi một chút phụ mẫu, một cái khía cạnh khác thì là vì hoàn thành đột phá nhiệm vụ.
Hắn đột phá nhiệm vụ mục tiêu tự nhiên không có khả năng đặt ở Ngụy gia những tộc nhân đó trên thân,
mà chính là Ngụy gia đối thủ một mất một còn, Tôn gia.
Cái gì? Ngươi nói muốn tru diệt toàn bộ Tôn thị? con trai mình trở về, Ngụy Thiên Dương tự nhiên là thật cao hứng, nhưng là nghe được Ngụy Dịch yêu cầu, hắn lại nhịn không được trừng to mắt. Diệt đi toàn bộ Tôn thị. Tôn thị dù sao cũng là 10 đại gia tộc một trong, chỉnh thể thực lực mạnh cũng không thua gì Ngụy thị, há lại nói diệt cũng có thể diệt hết. Chuyện này, chỉ sợ vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn, quan hệ này đến toàn bộ Ngụy gia sinh tử vận mệnh, là cha cũng không cách nào độc tài quyết định. Ngụy Thiên Dương cười khổ. Hắn tuy nhiên không phải loại kia nhát gan sợ phiền phức hạng người, nhưng là như thế này đại sự, hắn cũng không dám tùy tiện liền làm quyết định. Nếu không liên lụy toàn cả gia tộc bị họa, hắn cũng đọc không chịu nổi trách nhiệm này. Phụ thân ngài thực là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Ngụy Dịch cười khẽ, chủ động thay hắn phân tích nói. Chúng ta trước tiên nói Ngụy gia, nhiều năm như vậy chúng ta Ngụy thị có bao nhiêu tộc nhân chết tại Tôn gia người trên tay, chớ nói chi là những đại đó lớn nhỏ mâu thuẫn nhỏ xúc động, nhiều năm như vậy xuống tới, giữa song phương cửu oán sớm đã vô pháp hóa giải, có thể nói là tránh thức đối thủ một mất một còn. Nếu như ngài đề nghị ra tay với Tôn gia, gia tộc chung những trưởng lão kia cao tầng không có khả năng cự tuyệt, sẽ chỉ hai tay đồng ý, nếu không phản đối người tất nhiên sẽ bị hắn sở hữu tộc nhân sở thoá khí. Cái này, lời tuy như thế, thế nhưng là cái này chung quy là chuyện lớn, không thể hành động thiếu suy nghĩ a. Tôn gia cũng không phải là giống phụ thân tưởng tượng trung cường đại như vậy, Tôn gia sở dĩ sừng sững tại thập đại gia tộc liệt kê, chủ yếu cũng là dựa vào Tôn Chấn Sơn tại trèo trống, thế nhưng là lần trước thiên trượng ngay nhất chiến, Tôn Chấn Sơn nuốt nguyên một bình bạo huyết đan hao tổn căn cơ tinh nguyên, một thân võ vương chiến lực đã giảm bớt đi nhiều, về phần còn lại những tôn thị đó tộc nhân căn bản không đáng để lo. Quan trọng hơn là, bọn họ căn bản không nghĩ tới chúng ta lại đột nhiên động thủ, liền liền phụ thân ngươi cũng chần chờ không quyết, người khác như thế nào lại nghĩ ra được. Chỉ cần chúng ta kế hoạch chu toàn, sau đó lấy lôi đỉnh chi thế xuất thủ, diệt đi Tôn thị tuyệt đối không có vấn đề quá lớn. Kế hoạch là không tệ, nhưng Tôn gia dù sao cũng là trung thế núi lực, chúng ta nếu như dốc sức qua công, khẳng định sẽ khiến trung núi hắn thế lực căm thù, nói không chừng sẽ còn cùng chung mối thù liên hợp lại trợ giúp Tôn gia đối trả cho chúng ta, nói như vậy, chúng ta ngược lại sẽ lâm vào chung. Ngụy Thiên Dương ngẫm lại nhíu mày nói ra. Cái này liền càng thêm đơn giản, bây giờ Tôn gia suy bại mọi người đều biết, chính là ra tay thời cơ tốt nhất, phụ thân ngài có thể tại trung núi tối trung liên hệ nhất phương thế lực, đến lúc đó liên thủ trung diệt Tôn thị, chúng ta lấy đi Tôn thị tiền mặt tài bảo, bọn họ thu hoạch được Tôn thị những khế đất đó tài sản. Những vật kia chúng ta lúc đầu cũng cầm không đi, dứt khoát không bằng đưa người, dạng này còn có thể tại trung núi kết kế tiếp minh hữu, đối với gia tộc phát triển cũng là trăm điều lợi mà không một điều hại. Cái này. Ngụy Thiên Dương tâm trung khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới chính mình khổ não không thôi nan đề, tại Ngụy Dịch dăm ba câu phía dưới vậy mà toàn bộ dễ như trở bàn tay giải quyết. Thở phào một hơi, hắn trầm mặc suy nghĩ nửa ngày, mới cuối cùng tiêu hóa hấp thu Ngụy Dịch vừa rồi nói những nội dung này. Sau một lát, hắn nhịn không được cười khổ, ngươi vẫn là nhi tử ta a. Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như hoàn toàn biến cá nhân một dạng? Không phải nói sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn nha, còn nữa nói, ta nếu không có phụ thân ngươi thân tử, cần gì phải vất vả thay Ngụy gia mưu đồ những này? Ngụy Dịch cười hỏi ngược lại. Hắn lời này ngược lại là lời nói thật, nếu như không phải vì Ngụy gia về sau cân nhắc, hắn căn bản không cần thiết phiền toái như vậy. Năm cái thù địch võ linh cảnh giới võ người, hắn trực tiếp đánh lén giết người sau đó rút lui liền tốt. Cũng đúng, bất kể như thế nào, tiểu tử ngươi như bức nữa cũng vẫn là nhi tử ta. Ngụy Thiên Dương nghe vậy cười ha hả. Nguyên lai nghe nói ngươi tại Hắc Long Thành bên kia náo ra không nhỏ động tĩnh, còn tiêu diệt toàn bộ Hắc Thủy Tặc, ta nguyên bản còn có mấy phần không tin, hiện tại ta là thật hoàn toàn tin. Ngày xưa tiểu tử ngươi bất tranh khí, bây giờ lại đột nhiên lập tức biến thành kỳ lân nhi, là cha thật là có điểm không quen đâu, ha ha. Nói, Ngụy Thiên Dương liền không tự chủ được cười rộ lên. Thoải mái cười to. Nói thế nào đều là chính hắn nhi tử, càng không chịu thua kém càng có tiền đồ, hắn sẽ chỉ càng cao hứng. Phụ tử các ngươi hai trong thư phòng trò chuyện cái gì đâu? Trò chuyện vui vẻ như vậy. Phòng cửa bị mở ra, Ngụy Dịch mẫu thân Thẩm Thu Lan đi tới. Mặt mũi tràn đầy hồ nghi biểu lộ. Nhìn xem Ngụy Dịch, lại nhìn xem Ngụy Thiên Dương, nháy mắt mấy cái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Ngụy Dịch hai cha con liếc nhau, nhất thời cũng nhịn không được cười rộ lên. "Đúng, phụ thân mẫu thân, ta lần này trở về trả lại cho các ngươi mang một ít tiểu lễ vật." Ngụy Dịch tựa hồ nhớ tới cái gì, đột nhiên nói ra. "Ồ, trả lại cho ta mang lễ vật?" Thẩm Thu Lan một mặt kinh ngạc biểu lộ. "Chậc chậc, cái này còn là lần đầu tiên đi, quá keo kiệt đồ, vật cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ." Ngụy Thiên Dương ngược lại là cười trêu ghẹo nói. Ngươi nói cái gì đó, Dịch Nhi có phần này tâm liền tốt, đừng để ý tới phụ thân ngươi, mặc kệ là lễ vật gì, mẹ đều cao hứng. Thẩm Thu Lan lập tức chừng Ngụy Thiên Dương liếc một chút, bao che khuyết điểm thái độ biểu lộ không bỏ sót. Ngụy Thiên Dương xấu hổ sờ mũi một cái. Hắn thực cũng chỉ là nói đùa mà thôi nha. Là cái này. Ngụy Dịch lấy ra một cái đan bình đưa cho hai người. Đây là cái gì? Ngụy Thiên Dương trực tiếp tới xem một chút, một mặt mê hoặc biểu lộ, hai hạt đan dược. Hắn không biết hàng, nhưng là Thẩm Thu Lan làm có chân giết tứ phẩm luyện đan sư, lại là trong nháy mắt trừng to mắt. Đây là tăng thọ đan. Thất phẩm đan dược tăng thọ đan. Thẩm Thu Lan một mặt khó có thể tin biểu lộ. Thất phẩm đan dược, có thể đáng bao nhiêu bạc? Ngụy Thiên Dương lập tức hỏi. Giá trị liên thành, có tiền cũng mua không được. Thẩm Thu Lan lại lần nữa tức giận chừng hắn cái này không kiến thức ra hỏa liếc một chút, sau đó lập tức chuyển hướng Ngụy Dịch. Dịch nhi, ngươi tại sao có thể có loại này chân quý hiếm thấy bảo đan, ngươi còn là mình giữ đi, coi như ngươi không dùng, cũng có thể lấy ra cùng người khác trao đổi bảo vật. Ta còn lưu hai cái, mẫu thân ngươi liền thu cất đi. Dựa theo phụ thân thuyết pháp, đây chính là ta phần thứ nhất lễ vật, ngài cũng đừng khách khí với ta. Tăng thọ đan chỉ có lần thứ nhất phục dụng hữu hiệu, nếu không Ngụy Dịch ngược lại thì nguyện ý cùng một chỗ đưa cho phụ mẫu. Đúng, còn có từ Hắc Thủy Tặc nơi đó vơ vét một số công pháp võ kỹ bí tịch, ta giữ lại cũng vô dụng, phụ thân ngươi liền cùng một chỗ thu nhập trong gia tộc đi. Nói, Ngụy Dịch tay phải vung lên. Nhất thời một đống lớn công pháp bí tịch liền xuất hiện trên bàn. Tuy nhiên rất nhiều là phàm phẩm công pháp võ kỹ, nhưng là huyền phẩm cũng không ít, quan trọng hơn số lượng nhiều như vậy, một đống lớn bày cùng một chỗ, quả thật có chút kinh người. Nếu như xuất ra qua buôn bán lời nói, tuyệt đối là một món tiền của khổng lồ. Đương nhiên, bình thường sẽ rất ít có người buôn bán võ kỹ điển tịch, dù sao cái này cũng là có thể truyền thừa con cái đời sau tránh thức bảo bối. Cái này, Ngụy Thiên Dương cùng Thẩm Thu Lan liếc mắt nhìn nhau, nhất thời cũng nhịn không được nở nụ cười khổ. Đặc biệt là Ngụy Thiên Dương. Lần này mới thật sự hiểu Ngụy Dịch vừa rồi nói sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn ý nghĩa. Đản. Chương 167, lỗ hổ chấn kinh. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Ngụy Dịch cũng không có bởi vì là ở gia tộc trung liền ngủ nướng không tầm thường. Ngược lại cùng trước đó tại tông môn cùng Hắc Long Thành thời điểm một dạng, rất nhanh liền rời giường bắt đầu tu luyện. Hắn tuy nhiên có du hí hệ thống gian lận có thể làm người lười, nhưng là Ngụy Dịch nhưng vẫn là càng muốn làm chăm chỉ nỗ lực võ người. Hắn thấy, cái này không chỉ là có cần hay không vấn đề, càng là tâm tính vấn đề. Một người nếu như tính cách lười biếng tản mạn, vậy dạng này người cho dù có mang bảo sơn, cũng rất khó trở thành loại kia tránh thức đỉnh thiên lập địa nhân vật. Ngụy Dịch muốn, không phải nhất thời trăng bức, mà là có thể cả đời ngư bức. Thừa dịp sáng sớm thiên địa linh khí nồng đậm, hắn trước đêm, xích dung hỏa thần kinh, tu luyện gần nửa canh giờ. Xích dung chân khí tại thể nội vận chuyển tốt mấy chu thiên, sau đó hội tụ đan điền, trở nên càng thêm ngưng luyện ổn định, nắm giữ đứng lên cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Sau đó hắn lại đi tới bên ngoài gia tộc luyện võ trận bắt đầu luyện tập võ kỹ. Đối với mình nắm giữ rất nhiều võ kỹ, Ngụy Dịch một mực hữu tướng ứng luyện tập an bài, tỉ như mỗi ngày nên luyện cái gì, cùng nên luyện tập bao lâu thời gian, thậm chí luyện tập võ kỹ tương ứng phương thức, làm một cái có được hiện đại linh hồn người, hắn biết rõ quy hoạch tầm quan trọng. Hắn hôm nay chủ yếu luyện tập là Long Tượng Quyền. Long Tượng Quyền là Ngụy Dịch từ Bá Vương Tông tàng kinh các thu hoạch đến quyền pháp võ kỹ, mặc dù chỉ là Long Tượng bàn nhược quyền phiên bản đơn giản hóa quyền pháp, nhưng là thế nào nói cũng là huyền phẩm chung các loại võ kỹ, chỉ cần có thể nắm giữ tinh thuần thuần thục, cũng là có thể phát huy ra không tầm thường uy lực. Ngụy Dịch luyện tập thời gian dài như vậy, tuy nhiên còn không có đạt tới mát cấp V20, nhưng cũng đã đạt tới V17, mà lại khoảng cách V18 đã liền kém một chút kinh nghiệm đáng. Tranh thủ hôm nay đem Long Tượng Quyền tu luyện tới V18. Ngụy Dịch tâm trung âm thầm nghĩ tới. Rất nhanh hắn liền bắt đầu luyện tập đứng lên. Nhất quyền lại nhất quyền, khẩn thiết sinh phong, khi thì như hổ, khi thì giống như, khi thì hung sát cương mãnh, khi thì hạo nhiên đại khí. Ngụy Dịch tựa hồ hoàn toàn đắm chìm ở chung, quyền cước ở giữa giống như lôi cuốn ngàn cân chi lực, Long Tượng chi thế rõ ràng, khoảng cách thông hiểu đạo lý chi cảnh hiển nhiên cũng đã không xa. Trong lúc nhất thời cũng hấp dẫn không ít người thần luyện Ngụy thị tộc người ngừng chân đứng ngoài quan sát. Đây không phải là Ngụy Dịch a, hắn lúc nào trở về? Chậc chậc, hắn đây là đang luyện tập võ kỹ. Ngụy Nhị Long, ngươi thật đúng là không khách khí, cũng dám gọi thẳng thiếu tộc trưởng tục danh, ta nhìn ngươi thật sự là an hùng tâm báo tử đảm. Ha ha, thiếu tộc trưởng bây giờ thế nhưng là Bá Vương Tông nội môn đệ tử, muốn thu thập ngươi, coi như theo thu thập tam thúc nhà này con chó chết đơn giản. Ngươi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta chỉ là nhất thời nhanh miệng mà thôi, ta đối thiếu tộc trưởng thế nhưng là bội phục gấp, lại nói người nào không biết thiếu tộc trưởng uy danh, ngược lại là ngươi Ngụy Thu, ngươi trước kiếp nhưng tại không ít ở sau lưng nói thiếu tộc chủ nói xấu. Hảo hảo, hai người các ngươi đừng ầm ĩ, thiếu tộc trưởng thi triển giống như không phải chúng ta Ngụy gia võ kỹ a, hẳn là Bá Vương Tông võ kỹ. Bá Vương Tông quả nhiên không hổ là siêu nhất lưu thế lực, tùy tiện một môn võ kỹ đều kinh người như vậy. Đông đảo Ngụy thị tộc người nghị luận ầm ĩ, chung không chỉ có thế hệ trẻ tuổi con cháu, còn bao gồm không thiếu niên dài một bối Ngụy thị võ người, võ linh cảnh giới võ người đều có mấy người, nói thí dụ như đã từng cùng Ngụy Dịch quan hệ không tệ Lỗ Hổ. Tiểu tử này, ngắn ngủi không đến thời gian nửa năm, vậy mà tiến bộ lớn như vậy. Lỗ Hổ tâm trung chấn kinh dị thường, đôi mắt trung cũng không nhịn được phát ra khó có thể tin thần sắc. Lúc trước Ngụy Dịch tiến về Thật Võ Học Viện vẫn là hắn tự mình hộ đưa qua, khi đó Ngụy Dịch thậm chí ngay cả đại võ sư cảnh giới đều không đột phá, thực lực tu vi tại hắn mắt trung cũng chỉ là phổ thông trình độ mà thôi. Thế nhưng là lúc này mới ngắn ngủi thời gian nửa năm không thấy, Ngụy Dịch không chỉ tu vì đạt được đến đại võ sư điên phong cảnh giới, nắm giữ võ kỹ uy lực càng làm cho hắn làm kinh hãi, hắn nhịn không được tối trung so sánh, e là cho dù đổi lại là hắn, thi triển dạng này võ kỹ không sai biệt lắm cũng liền tài nghệ này, nhưng là hắn nhưng là lục giai võ linh cảnh giới võ người. Có chút ý tứ. Lỗ Hổ mắt trung tinh mang lấp lóe, tâm trung nhịn không được tuân ra một cố giạt rào chiến ý. Sau đó, hắn liền rất nhanh cất bước đi qua. Một người luyện tập võ kỹ hiệu suất quá chậm, ta đến bồi ngươi luyện một chút. Mọi người nghe vậy đều biết là Lỗ Hổ ngứa nghề, cũng nhịn không được cười ha hả. Ngụy Dịch nghe được thanh âm nghiêng đầu lại, trông thấy là Lỗ Hổ, cũng không khỏi đến cười rộ lên, đã hổ thúc ngươi nguyện ý chỉ giáo, ta tự nhiên cầu còn không được. Chẳng qua nếu như đánh thắng ngươi, ngươi mất mặt cũng đừng trách ta. Ngươi tiểu tử này, thực lực không biết thế nào, miệng ngược lại là biến đến kịch liệt không ít. Hừ, chờ ngươi thắng ta lại nói. Lỗ Hổ sắc mặt nhất thời biến thành đen. Không nói hai lời, lập tức liền xông tốt ba bước, trực tiếp nhất quyền chào hỏi tới. An ta nhất quyền. Lỗ Hổ thăm dò tính tiến công cũng không có thi triển cái gì võ kỹ, bất quá hắn tại Ngụy gia xem như nổi danh lực lớn, một quyền như vậy mang theo trùng kích oanh ra. Uy lực nhưng cũng quả thực không nhỏ. Thế hệ trẻ tuổi những tộc nhân đó thấy thế cũng nhịn không được trong lòng siết chặt, một quyền như vậy nếu như đổi lại bọn họ, chỉ sợ không thổ huyết cũng phải nằm trên mặt đất. Bất quá Ngụy Dịch thấy thế lại ngược lại cười một tiếng, không chỉ có không có nửa phần ý sợ hãi, thậm chí liền liền con mắt đều không chớp một cái. Hổ thúc, ngươi không thể làm như vậy được a? Ngụy Dịch cười một tiếng dài, đồng dạng không có thi triển võ kỹ, chỉ là nhất quyền nên đón. Trong chớp mắt hai người quyền đầu liền đối oanh cùng một chỗ. Thuần túy thân thể lực lượng va chạm. Nguyên bản lời thề son sắt Lỗ Hổ sắc mặt nhất thời liền không nhịn được biến, nhìn về phía Ngụy Dịch ánh mắt cũng trong nháy mắt phát sinh cự đại biến hóa. Thời gian dài như vậy không gặp, Ngụy Dịch thực lực xác thực đã có long trời lỡ đất biến hóa, hắn không nói, chỉ nói thân thể lực lượng tại kinh lịch thượng cổ yêu huyết tẩy phạt cùng trong khoảng thời gian này, hỏa diễm thối thể quyết, không ngừng thối luyện về sau, liền đã đạt tới một cái kinh người trình độ, có lẽ so với loại kia chuyên môn thể tu võ người muốn hơi kém một bậc. Nhưng là cùng tầm thường võ người tương đối, tuyệt đối phải thắng qua không ít. Bay một tiếng ngột ngạt trong hưởng, hai người thình lình đồng thời rút lui ba bước. Mọi người mắt lộ kinh hãi, Lỗ Hổ càng là cảm giác vô pháp tin. Lỗ Hổ lập tức quát khẽ nói, lại đến. Lần nữa trùng quyền lại là dùng tới huyền phẩm võ kỹ, chân khí trong cơ thể tuôn ra đãng, trên nắm tay cũng lóe ra chướng mắt quan mang, mà lại tốc độ kinh người, nhất quyền xông ra còn như điện chớp. Long thượng quyền. Ngụy Dịch mắt trung tinh mang lóe lên. Lập tức thi triển long tượng quyền tới chiến đấu. Cùng Hắc Thủy Tặc đại đầu mục hổ đầu kình so sánh, Lỗ Hổ thực lực rõ ràng mạnh hơn không ít, tuy nhiên đồng dạng đều là lục giai võ linh cảnh giới, nhưng là Lỗ Hổ vốn là Bá Vương Tông đệ tử, hai người căn cơ hoàn toàn khác biệt, tu luyện công pháp cùng nắm giữ võ kỹ cũng hoàn toàn không giống, Lỗ Hổ cho Ngụy Dịch áp lực cũng lớn hơn một chút. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là áp lực lớn hơn một chút mà thôi. Liên tục giao thủ hơn 30 chiêu, long tượng quyền kinh nghiệm không ngừng tăng trưởng. Rốt cục thuận lợi tiến vào V28, Ngụy Dịch trên mặt tươi cười. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Lỗ Hổ, khoe miệng xẹt qua một vòng rảo hoạt đường cong. Hổ thúc, đa tạ ngươi hỗ trợ rèn luyện võ kỹ. Bất quá. Chúng ta cái này tỉ thí cũng kém không nhiều nên kết thúc. Thoại âm rơi xuống, Ngụy Dịch thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại Lỗ Hổ trước người, tại Lỗ Hổ chấn kinh ánh mắt chung, nhất quyền thình lình hóa ra long hổ kỳ quái, cùng nhau gào thét hướng hắn vọt tới. Đản. Chương 168. Tư Đồ Tín. Quyền kinh hiển hóa ra kỳ quái, lực lượng quần quận như hồng thủy. Cái này không thể nghi ngờ cũng đại biểu cho Ngụy Dịch môn quyền pháp này đã nắm giữ đến cực kỳ tinh thâm trình độ, đã chính thức lĩnh ngộ được quyền pháp chân lý. Cho dù còn không có hoàn toàn thông hiểu đạo lý, nhưng cũng đã chênh lệch không xa. V18 đẳng cấp. Khoảng cách mát cấp V20 cũng chỉ có 2 cấp chênh lệch mà thôi, xác thực không sai biệt lắm đã đạt tới cấp độ này. Ngụy Dịch lần này đột nhiên bạo phát, Lỗ Hổ nhất thời nhịn không được có chút ngộng. Kết lực chống cự, vẫn là bị cái này khủng bố quyền kình bức đến liên tiếp lui về phía sau, một mực thối lui ra vài chục bước xa như vậy, mới cuối cùng là miễn cưỡng ngừng thân hình. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngụy Dịch, lỗ hổ mặt mũi tràn đầy thần sắc phức tạp. Tuy nhiên Ngụy Dịch tận lực thu liễm khí lực, hắn cũng không có thụ thương, nhưng là tâm lý tư vị lại là cảm thụ không được tốt cho lắm. Hắn giờ phút này tâm tình chỉ có một câu có thể hình dung, cái kia chính là: Trường Giang sóng sau đè sóng trước chết tại trên bờ cát. Không hề nghi ngờ, hắn cuộc tỉ thí này là thua, hắn mặc dù không có vận dụng võ hồn lực lượng, nhưng là Ngụy Dịch cũng đồng dạng không có sử dụng huyết mạch lực lượng, thậm chí cũng không có sử dụng bảo binh cùng kiếm pháp, hai người đều là đơn thuần so sánh quyền pháp, tại hoàn toàn công bình dưới điều kiện, hắn bại bởi Ngụy Dịch. Đa tạ hổ thúc thủ hạ lưu tình. Tựa hồ nhìn ra lỗ hổ xấu hổ, Ngụy Dịch chủ động mở miệng nói ra: Tiểu tử ngươi, chớ cùng ta ngang ngạnh, thua thì thua, chẳng lẽ ngươi hổ thúc ta là loại kia thua không nổi người? Lỗ hổ ánh mắt khẽ động, ngược lại bất mãn kêu la. Bất quá theo sát về sau, hắn lại lời nói xoay chuyển, nói thế nào ta trước kia cũng dạy qua quyền pháp ngươi, miên cương cũng có thể xem như ngươi nửa cái sư phụ, thua cho đồ đệ mình cũng không tính mất mặt, không mất mặt, mọi người nói đúng không? Một câu cuối cùng hắn thì là hướng phía người khác lớn tiếng nói tới. Hiển nhiên vẫn là muốn tìm cho mình cái lối thoát. Ngụy Dịch nghe vậy dở khóc dở cười. Tộc khác người cũng đều lập tức hống cười rộ lên. Lỗ hổ ngươi cũng không cảm thấy ngại tự xưng là thiếu tộc trưởng sư phụ. Ngươi cái tên này còn muốn mặt không? Cũng là chính là, ngươi cũng không quá mặt, nhập môn dạy học cũng coi như lời nói, vậy chúng ta đều là sư phụ. Ha ha, mọi người đừng bảo là đến trực tiếp như vậy, dù sao lỗ hổ đã với mất mặt. Những kia tuổi trẻ tiểu bối không dám nói gì, nhưng là những năm kia giải tộc nhân lại không e ngại lỗ hổ, ngược lại cả đám đều mở miệng đều cười rộ lên. Lỗ hổ khuôn mặt táo đỏ, trực tiếp chửi ầm lên: Các ngươi bọn gia hỏa này, chớ đứng nói chuyện không đau eo, có bản lĩnh các ngươi lên à, hôm nay người nào đem Ngụy Dịch tiểu tử này đánh bại, ta mời hắn uống rượu, mà lại tuyệt đối bao no. Ách, cái kia, đây là tính toán. Những người kia nghe thấy lời này, lại nhìn xem nở nụ cười tựa hồ rất tình nguyện tiếp nhận khiêu chiến Ngụy Dịch, nhất thời đều hành quân lặng lẽ, nhao nhao ngậm miệng lại. Bọn họ cũng không muốn giống như lỗ hổ mất mặt. Bằng không, ta đi thử một chút như thế nào. Mà vừa lúc này, đột nhiên một cái không đúng lúc âm thanh vang lên tới. Mọi người nhất thời ngạc nhiên, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Ngụy Dịch cũng giống như vậy, quay đầu nhìn về phía người nói chuyện. Là một cái lạ lâm thanh niên áo trắng, thân hình thẳng tắp, ánh mắt thanh tịnh, tướng mạo tuy nhiên không tính là anh tuấn, nhưng khí chất lại tương đương không tầm thường. Từ cái này nhân thân bên trên, Ngụy Dịch rõ ràng cảm nhận được một chút như có như không uy hiếp. Rất lợi hại hiển nhiên, cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên áo trắng thực lực cũng không đơn giản. Các hạ là? Ngụy Dịch hơi meo cặp mắt lại. Ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía đứng tại cách đó không xa xem chừng phụ thân. Tại phụ thân hắn bên người, còn có một cái khác lạ lẫm chung người trẻ tuổi đứng đấy. Tướng mạo cùng thanh niên áo trắng này ngược lại là giống nhau đến 7-8 phần, muốn đến hai người quan hệ khẳng định không tầm thường, dựa theo Ngụy Dịch đoán chừng, hẳn là họ hàng thân thuộc. Mà lại cái này chung người trẻ tuổi quanh thân khí thế tương đương khiếp người, nếu như nói thanh niên áo trắng này chỉ là cho Ngụy Dịch một chút uy hiếp cảm giác lời nói, vậy cái này chung người trẻ tuổi cho Ngụy Dịch áp lực liền rất nhiều, dù là hắn mang trên mặt ôn hòa nụ cười, cũng không có hiển lộ nửa điểm địch nhân, nhưng như cũ để cho người ta không tự chủ được cảm nhận được một loại bó tay bó chân cảm giác. Nếu như Ngụy Dịch không có đoán sai lời nói, cái này chung người trẻ tuổi cũng hẳn là một vị đã đột phá võ vương cảnh giới cường giả hạng nhất. Tại hạ chung núi Tư Đồ Tín, đồng thời cũng là sát võ tông nội môn đệ tử. Lúc này, thanh niên mặc áo trắng kia lại là hiền lành cười một tiếng, rất nhanh tự giới thiệu mình. Đã sớm nghe nói Ngụy huynh đại danh, cho nên vẫn muốn thỉnh giáo một phen. Ngụy Dịch nghe vậy ánh mắt ngưng lại. Trung núi, Tư Đồ gia tộc, chẳng lẽ là? Nghĩ tới đây, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cha mình. Hai cha con tựa như tâm linh tương thông một dạng, phảng phất nhìn ra Ngụy Dịch mắt trung hỏi thăm chi ý, Ngụy Thiên Dương hơi hơi gật gật đầu, đồng thời mở miệng cười nói, Tư Đồ hiền chất chính là sát võ tông cao đồ, không chỉ có thiên phú dị bẩm, thực lực càng là cao cường. Tại sát võ trong tông đều là nổi tiếng thiên tài võ người, bây giờ hắn nguyện ý chỉ giáo, đây chính là ngươi thời cơ. Thiên Dương huynh không nên quá khen hắn, tiểu tử này nào có ngươi nói tốt như vậy, bất quá là sát võ tông phổ thông đệ tử mà thôi, ngược lại là Ngụy Dịch hiền trước, tại Hắc Long Thành xông ra như vậy đại danh khí, còn tiêu diệt Hắc Thủy Tặc, mới thật sự là tuổi trẻ tuấn kiệt. Tư Đồ Tín phụ thân Tư Đồ Luân cũng đồng thời cười nhạt mở miệng nói. Nghe thấy hai người lần này đối thoại, Ngụy Dịch nhất thời minh bạch, cái này Tư Đồ hai cha con chỉ sợ sẽ là phụ thân hắn lựa chọn chung núi Minh Hiếu. Tốc độ này ngược lại là rất nhanh. Ngụy Dịch nhịn không được tâm trung nói thầm. Tâm trung tuy nhiên nghĩ như vậy, Ngụy Dịch mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, chuyển hướng Tư Đồ Tín, khách khí nói, đã Tư Đồ huynh nguyện ý chỉ giáo, ta tự nhiên cầu còn không được. Đã dạng này, vậy liền. Bắt đầu đi. Tư Đồ Tín đôi mắt chung nhất thời tuôn ra hừng hực chiến ý. Vừa nói, hắn liền từng bước một hướng về Ngụy Dịch đi tới. Quanh người hắn khí thế liên tiếp kéo lên cao. Hắn lộ ra nhưng đã đột phá võ linh cảnh giới, mặc dù chỉ là tam giai võ linh cảnh giới, nhưng là căn cơ vững chắc vô cùng, chân khí hùng hậu trình độ có thể so với tầm thường đỉnh phong võ linh cường giả. Này dây đặc khí tức huyết tán ra đến, chung quanh Ngụy thị tộc người nhất thời cũng nhịn không được trong lòng siết chặt. Thật mạnh khí thế, khó trách cái này Tư Đồ Tín được xưng là trung núi đệ nhất thiên tài. Có người nhịn không được thấp giọng nghị luận. Thiếu tộc trưởng có thể thắng được hắn sao? Cũng có người không tự chủ được thay Ngụy Dịch lo lắng. Ngụy Dịch hắn. Lỗ Hổ cũng không nhịn được nhíu mày. Hắn tuy nhiên tu vi cao hơn Tư Đồ Tín ra ba cái tiểu tầng thứ, nhưng nhìn khí thế kia, hắn cũng không dám nói mình có thể thắng được Tư Đồ Tín, Ngụy Dịch có thể thủ thắng hay không trong lòng của hắn cũng không có. Dù sao Tư Đồ Tín không phải bình thường đối thủ, mà chính là mọi người đều biết nhân vật thiên tài. Mà vừa lúc này, đột nhiên oanh một tiếng bạo hưởng. Tư Đồ Tín quanh thân khí thế vậy mà lần nữa bạo phát, võ hồn đột nhiên hiện ra. Hắn võ hồn rõ ràng là một đầu bạch cốt xâm xâm thần dị yêu lang. Không có da lông che thể, chỉ có một tầng trắng nõn huỳnh sáng long lánh, cũng không có tầm thường yêu lang hung lệ tàn bạo, ngược lại toàn thân trên dưới đều tràn ngập thần thánh khí tức. Trông thấy tình cảnh như vậy, liên liên một mực thần sắc chấn định Ngụy Thiên Dương, hai tròng mắt cũng không nhịn được hơi hơi ngưng co rúm người lại. Thật sâu nhìn bên cạnh Tư Đồ Luân liếc một chút. Không nghĩ tới Tư Đồ ra vậy mà giấu sâu như vậy. Tư Đồ hiền chất vậy mà giác tỉnh là thượng cổ võ hồn. Thượng cổ võ hồn. Bốn chữ này vừa ra, mọi người tại đây thần sắc tất cả đều làm đại biến. Ngụy Dịch tâm thần cũng không nhịn được đống nhiên kéo căng. Đản. Chương 169, Thượng cổ vũ hồn. Tuy nhiên đột phá võ linh cảnh giới liền có thể giác tỉnh võ hồn, nhưng là võ hồn cũng chia 1-2-3 các loại. Phổ thông võ hồn, đặc thù võ hồn cùng thượng cổ võ hồn. Tầm thường võ người tu luyện phổ thông công pháp, thiên phú tư chất phổ thông, bình thường giác tỉnh cũng chỉ là phổ thông võ hồn. Thậm chí 8-9-10 trở lên võ người đều là tình huống như vậy. Chỉ có cực một số nhỏ võ người, hoặc là tu luyện đặc thù công pháp, hoặc là có đặc thù tế ngộ, hoặc là thiên phú tư chất không tầm thường, tỉ như người mang đặc thù huyết mạch, có được đặc thù linh thể thiên phú các loại tình huống, mới có nhất định xác suất giác tỉnh đặc thù võ hồn. Về phần thượng cổ võ hồn, chính thức nói đến cũng coi là đặc thù võ hồn. Không trải qua cổ võ hồn bình thường đều phá lệ cường đại, thậm chí có thượng cổ võ hồn thiên phú. Giác tỉnh thượng cổ võ hồn võ người cũng được xưng là chân chính võ đường thiên tài, chiến đấu lực vượt xa giác tỉnh phổ thông võ hồn võ người. Cho nên nhìn thấy Tư Đồ Tín giác tỉnh là thượng cổ võ hồn, Ngụy thị mọi người mới sẽ có phản ứng lớn như vậy, bởi vì có thể giác tỉnh thượng cổ võ hồn, không thể nghi ngờ là ngàn dặm chọn một thiên tài chân chính. Ngụy Dịch sắc mặt cũng không tự chủ được trở nên ngưng trọng lên. Dịch Nhi, ngươi phải cẩn thận, cái này Tư Đồ Tín đã giác tỉnh thượng cổ võ hồn, thực lực khẳng định không tầm thường. Chỉ sợ so là cha đoán trước còn phải mạnh hơn một chút. Tư Đồ cha con hẳn là cân nhắc kết minh sự tình, muốn xưng một xưng chúng ta Ngụy ra cân lượng, xem chúng ta có không có tư cách cùng bọn họ kết minh. Ngươi không cần quá lớn gánh vác, cẩn thận ứng phó là đủ. Nghe thấy thai trung vang lên phụ thân bí ẩn truyền âm, Ngụy Dịch tâm trung an tâm một chút. Hắn vốn chính là người thông minh, hơi tưởng tượng, cũng rất nhanh minh bạch Tư Đồ hai cha con dụng ý. Nếu như chỉ là đơn thuần hợp tác lời nói, ngược lại cũng không cần phải phiền phức như thế. Nhưng là nếu như muốn hai nhà kết minh, chỉ bằng vào phụ thân hắn một người phân lượng hiển nhiên còn chưa đủ, còn phải xem nhìn hắn người thiếu tộc trưởng này thiên phú tiềm lực như thế nào, cho nên Tư Đồ Tín mới chọn chủ động khiêu chiến. Nghĩ thông suốt những này, Ngụy Dịch tâm trung cũng rất nhanh liền có quyết đoán. Đã các ngươi muốn thử dò xét, vậy ta liền hảo hảo thỏa mãn các ngươi yêu cầu. Thượng cổ võ hồn lại như thế nào? Hiện tại cuối cùng cũng chỉ là tam giai võ linh cảnh giới võ người mà thôi, lại có thể phát huy ra thượng cổ võ hồn mấy phần uy lực. Ngụy Dịch tâm trung chiến ý giặt rào, không có nửa điểm e ngại tâm tình. Nói đùa cái gì? Hắn võ linh cảnh giới võ người đều giết không biết bao nhiêu, lại làm sao lại e ngại một cái võ linh cấp đường với tay. Ngụy Dịch không chút do dự liền bạo phát hoàng kim huyết mạch lực lượng, từng đạo khí tức khủng bố lập tức vờn quanh thân thể của hắn, đồ đằng hư ảnh hiện hiện, dày đặc khí thế trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ địa vực, liền liền Tư Đồ Tín cường đại khí chẳng cũng bị một lần nữa ép lui về. Trông thấy tình cảnh như vậy, không chỉ có Tư Đồ cha con mắt lộ kinh ngạc, Ngụy thị mọi người càng là nhịn không được trừng to mắt. Lúc trước Ngụy Dịch lúc rời đi đợi chỉ là giác tỉnh bạch ngân huyết mạch, không nghĩ tới lần này trở về, huyết mạch lực lượng vậy mà lại tấn cấp đến hoàng kim đẳng cấp. Phải biết sáng lập Ngụy thị nhất tộc ông tổ nhà họ Ngụy cũng bất quá chỉ là người mang hoàng kim huyết mạch thiên phú mà thôi. Từ trình độ nào đó nói cách khác, Ngụy Dịch hiện ở Thiên Phú đã đạt tới ông tổ nhà họ Ngụy này cấp bậc. Ngụy huynh ngươi vừa rồi sao phải nói ta? Các ngươi Ngụy gia không phải là không ẩn tàng rất sâu? Tư Đồ Luân đồng dạng thật sâu nhìn Ngụy Thiên Dương liếc một chút, nhịn không được mở miệng nói ra. Trên thực tế Ngụy Thiên Dương hiện ở trong lòng cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn rất muốn nói, ta cái này lão tử cũng hoàn toàn không tìm hiểu tình hình, trước đó Thiên Trượng Nhai thời điểm hắn mặc dù đã gặp Ngụy Dịch, nhưng lúc đó căn bản không có chú ý tới cái này, nào nghĩ tới Ngụy Dịch tiến bộ lớn như vậy. Bất quá mặt ngoài hắn vẫn là bất động thanh sắc, ngược lại giả trang ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Một mặt lạnh nhạt cười nói, cũng vậy. Tư Đồ Luân nghe vậy khỏe miệng nhịn không được hung hăng run rẩy hai lần. Thua thiệt hắn vừa trong lòng mới còn âm thầm đắc ý, không nghĩ tới a. Quả nhiên là lão hồ ly. Hai người tâm trung cũng nhịn không được nghĩ đến. Mà lúc này đây, Ngụy Dịch cùng Tư Đồ Tín hai người cũng giằng co lẫn nhau đứng lên. Tư Đồ Tín tu vi bạo phát, võ hồn hiện hiện, bạch sắc quang mang lập lòe nửa bầu trời. Ngụy Dịch vận chuyển, Xích Dung Hỏa Thần Kinh huyết mạch lực lượng toàn lực thôi động, khí thế khủng bố hừng hực khí thế. Hai người khí thế không ngừng lên cao không ngừng va chạm, bất quá nhìn qua lại là ai cũng không làm gì được người nào. Ngụy huynh quả nhiên thực lực bất phàm. Tư Đồ Tín trầm giọng mở miệng. Hắn giờ phút này trên mặt đã không có nụ cười, chỉ có dâng trào chiến ý. Tư Đồ huynh mới thật sự là nhân vật thiên tài. Ngụy Dịch nhàn nhạt đáp lại. Anh hùng kiếm nắm trên tay, ánh kiếm phừng phực không ngừng, dày đặc sắc bén khí tức chậm rãi phong xuất ra. Xem kiếm. Tư Đồ Tín bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, hắn võ khí cũng đồng dạng là một thanh bảo kiếm, trong nháy mắt một kiếm chém xuống đến, trắng loáng tia sáng chói mắt lập tức theo chi gào thét. Có lẽ là thôi động thượng cổ võ hồn duyên cớ. Hắn kiếm pháp chi trung không có loại kia cuồng bạo hung lệ khí tức, ngược lại tràn ngập thần thánh vị đạo, phảng phất tịnh hóa, để cho người ta ẩn ẩn có loại vô pháp chống cự cảm giác. Thuần Dương kiếm quyết. Ngụy Dịch hai tròng mắt hơi hơi ngưng tụ lại. Thuần Dương kiếm quyết phối hợp Thuần Dương kiếm ý lập tức thi triển đi ra. Tay trung bảo kiếm huy vũ liên tục, trong chớp mắt liền bộc phát ra vô số nóng rực kiếm quang, giống như mặt trời gay gắt giữa trời, hào quang rực rỡ làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Phanh 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 phanh. Cùng thanh bạo hưởng liên miên. Hai người thực lực không thể nghi ngờ đều là cùng giai võ người trung nhân tài kiệt xuất. Vừa ra tay đều không phải tầm thường. Ngụy Dịch thực sắc thực ăn thiệt thòi không ít, đại võ sư cảnh giới tu vi lại thế nào cường hãn, cũng thủy chung bị võ linh cảnh giới áp chế. Mà lại Đồ Đằng hư ảnh tăng phúc cũng kém xa chính thức võ hồn, đặc biệt Tư Đồ Tín giác tỉnh vẫn là hiếm thấy không so với thượng cổ võ hồn. Cũng may Ngụy Dịch thành công lĩnh ngộ kiếm ý. Trong khoảng thời gian này không ngừng luyện tập, điểm kinh nghiệm một chút xíu tích lũy, kiếm ý cũng cuối cùng từ V1 biến thành V2, uy lực so vừa mới bắt đầu có không nhỏ biên độ để bạn. Cái này mới miễn cưỡng cùng Tư Đồ Tín bảo trì cân sức ngang tài cục diện. Hai người thân ảnh lấp lóe không thôi, không ngừng thi triển thân pháp biến ảo vị trí, toàn bộ luyện võ trận đều thành bọn họ lôi đài. Vây xem mọi người cũng là bị buộc vừa lui lại lui. Võ hồn nhập thể. Liên đấu hơn 10 chiêu không có chiếm được thượng phong, Tư Đồ Tín rốt cục nhịn không được xuất ra tuyệt chiêu. Thượng cổ võ hồn uy lực cũng chính thức bắt đầu hiện ra. Oanh một tiếng bạo hưởng. Võ hồn trong nháy mắt nhập thể, khủng bố năng lượng lập tức bạo phát đi ra. Ngụy Dịch thấy thế sắc mặt cũng không nhịn được hơi đổi, không nói hai lời, không chút do dự liền toàn lực xuất thủ. Kiếm ý bạo phát. Thuần Dương kiếm ý lập tức bị hắn đẩy thăng đến cực hạn trình độ, hai loại dị hỏa cũng tối chung thúc động, dung nhập anh hùng kiếm chung. Một kiếm chém xuống, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo mấy trượng trưởng khủng bố kiếm khí hướng về Tư Đồ Tín chém xuống tới. Cốt Lang thôn phệ thuật. Lần này Tư Đồ Tín nhưng không có huy kiếm đến công, ngược lại trực tiếp đằng không mà lên, cặp mắt mang lập tức trở nên u lạnh lên, phảng phất không có cảm tình sát thái. Há miệng hút vào, lập tức hóa thành một cái khủng bố vòng xoáy. Mà lại vòng xoáy càng lúc càng lớn, sức hấp dẫn càng ngày càng mạnh, tại vòng xoáy này phía sau, này bạch cốt yêu sói võ hồn ảnh giống nổi lên. Tại Tư Đồ Tín không chế dưới, cái này đáng sợ vòng xoáy trực tiếp hướng về Ngụy Dịch bao phủ tới. Đản. Chương 170. Bạo liệt chi cầu. Tư Đồ Tín chỗ thi triển Cốt Lang thôn vệ thuật là thượng cổ võ hồn giao phó cho thiên phú bí thuật, xa không phải bình thường võ kỹ có thể so sánh. Nay khủng bố vòng xoáy bao phủ xuống, toàn bộ bầu trời giống như đều lập tức trở tối đứng lên, giống như một cái thâm nguyên cửa vào đột nhiên bị người mở ra một dạng, lại như là con nào đó tuyệt thế hung thú đột nhiên mở ra miệng rộng, dù là Ngụy Dịch đều có loại lập tức liền muốn bị hút đi vào cảm giác nguy cơ. Cho ta chém. Ngụy Dịch cắn răng thấp tiếng giống giận. Song tay nắm chặt chuôi kiếm, hai đầu lông mày đều là lẫm nhiên thần sắc. Dốc hết toàn lực một kiếm toàn lực chém xuống đến, không có nửa điểm giữ lại dấu xử trí. Mấy trượng trường hỏa diễm kiếm khí lập tức bạo phát đi ra. Xích Dung chân khí cộng thêm Thuần Dương kiếm ý, một kiếm này uy lực tuyệt đối đủ để uy hiếp đỉnh phong võ linh cấp cường giả, chung quanh những cái kia quan chiến mọi người cũng nhịn không được âm thầm kinh hãi. Một cái đại võ sư cảnh giới võ người lại có thể bộc phát ra có thể so với đỉnh phong võ linh cấp khác công kích, cái này tự nhiên là có điểm trái ngược lẽ thường. Nhưng là làm cho người chấn kinh là, đạo này khủng bố cùng cực kiếm khí đụng phải này đen nhánh vòng xoáy, vậy mà không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng, cứ như vậy vô thanh vô tức ở giữa bị vòng xoáy lập tức thôn phệ sạch sẽ. Thật giống như cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua một dạng, vòng xoáy màu đen như trước đang nơi đó, nhưng là cái kia đạo uy lực kinh người kiếm khí lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này sao có thể? Ngụy Dịch có chút khó có thể tin. Dù là ném vào trong nước tối thiểu cũng sẽ tóe lên một cái lãng hoa, cái này vòng xoáy màu đen thật chẳng lẽ quỷ dị như vậy khó lường. Tựa hồ nhìn ra Ngụy Dịch chấn kinh, Tư Đồ Tín mắt trung phát ra một tia ngạo nghệ thần sắc, ta thiên phú bí thuật như thế nào phổ thông võ kỹ có thể đánh đồng. Vừa nói, bàn tay hắn bỗng nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. Vòng xoáy màu đen trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn vô cùng thủ trưởng, trực tiếp hung hăng chấn áp xuống. Vang một tiếng vang vọng, Ngụy Dịch liên tục né tránh cũng không kịp né tránh. Cả người liền bị đẩy lui xa mười mấy mét, chống đỡ không nổi quỳ một gối xuống trên mặt đất, sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệnh, khoe miệng cũng treo lên một tia máu tươi. Trông thấy tình cảnh như vậy, sở hữu Ngụy thị tộc người cũng nhịn không được nắm chặt song quyền, từng cái sắc mặt biểu lộ đều có chút lo lắng. Xem ra cái này cũng đã là ngươi cực hạn. Ngươi không phải đối thủ của ta, nhận thua đi. Trông thấy Ngụy Dịch bộ dáng chật vật, Tư Đồ Tín thần sắc đạm mạc, nửa đường dừng lại, lạnh lùng mở miệng nói ra. Nghe thấy hắn như thế không khách khí lời nói, Ngụy thị mọi người cả đám đều không khỏi lòng đầy căm phẫn, thậm chí một số xúc động người đều hận không thể đi lên phiến gia hỏa này hai cái bạc hai, nhưng là những ý nghĩ này hiển nhiên đều khó có khả năng thực hiện, bọn họ cũng chỉ có thể ký thác tại Ngụy Dịch một lần nữa tỉnh lại. Chẳng lẽ thật muốn thua a? Tất cả mọi người Ngụy thị tộc người đều tương đương không cam tâm. Bọn họ cũng không phải không chịu thua, chỉ là không nguyện ý trước cửa nhà thua, dạng này cùng ở trước mặt bị đánh mặt khác nhau ở chỗ nào? Nếu không, đình chỉ tỉ thí đi, tránh khỏi thương tổn hai nhà hòa khí. Cách đó không xa Tư Đồ Luân cũng mở miệng cười nói. Để tiểu tử kia tự mình làm quyết định đi. Ngụy Thiên Dương thần sắc lạnh nhạt hồi đáp, từ trên mặt hắn, ngược lại là nhìn không ra một điểm bối rối lo lắng tâm tình. Tư Đồ Luân nghe vậy không khỏi khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Dịch, nhịn không được trong lòng thì thào, chẳng lẽ tiểu tử kia còn có cái gì bài hay sao? Mà vừa lúc này, Ngụy Dịch một lần nữa đứng dậy. Biến mất khỏe miệng vết máu. Không có nhận thua, ngược lại nết miệng lộ ra một cái rực rỡ nụ cười. Thượng cổ võ hồn, quả nhiên không tầm thường đây. Không biết ta đột phá võ linh cảnh giới có cơ hội hay không có thể giác tỉnh thượng cổ võ hồn. Hắn thanh âm không lớn, nhưng cũng không có che lấp. Nghe thấy lời này, mọi người cũng nhịn không được cười khổ không được. Thật sự là lợi hại anh ta, cái này đến lúc nào rồi, ngươi vậy mà còn có tâm tình muốn cái này. Ngược lại là Tư Đồ Tín hơi sững sờ về sau ngược lại gật đầu cười nói. Nói không chừng hội có cơ hội. Nói không chừng. Hắn cái này tự nhiên chỉ là khách khí an ủi mà thôi. Giác tỉnh đặc thù võ hồn người đều rất ít, chớ nói chi là thượng cổ võ hồn, hắn đương nhiên không tin Ngụy Dịch cũng có thể giác tỉnh thượng cổ võ hồn. Nếu quả thật dễ dàng như vậy lời nói, thượng cổ võ hồn đã sớm là ven đường rau cải trắng, này sẽ như vậy hiếm lạ hiếm thấy. Ngươi vẫn là không nhận thua sao? Thực ta vừa rồi đã lưu thủ. Tiếp tục đấu nữa, ta một khi khống chế không nổi. Ngươi chỉ sợ thực biết bị thương nặng. Tư Đồ Tín nhàn nhạt mở miệng. Không có xem thường, nhưng cũng khó nén trên mặt kiêu ngạo thần sắc. Bất quá hắn cũng là có đầy đủ kiêu ngạo tư bản. Đã dạng này, vậy cũng không cần lưu thủ, vừa vặn ta cũng muốn thử xem, ngươi cái này thôn phệ thuật có phải là thật hay không, cái gì đều có thể nuốt được xuống. Đang khi nói chuyện, Ngụy Dịch nâng tay phải lên. Vang một tiếng hỏa diễm phun trào, trong nháy mắt một đoàn cháy hừng hực xích sắc hỏa diễm liền xuất hiện tại Ngụy Dịch lòng bàn tay chi trung. Khủng bố nhiệt độ cao, đáng sợ năng lượng. Tư Đồ hai cha con ánh mắt nhất thời cũng nhịn không được hơi hơi ngưng tụ. Dị hỏa, hai người hiển nhiên đều nhận ra cái này đoàn hỏa diễm lai lịch, cũng không phải là chân khí biến thành hỏa diễm, cũng không phải cái gì ngày kia bồi dưỡng linh diễm, mà là chân chính thiên địa tự sinh đáng sợ dị hỏa. Đây chính là lúc trước đã từng huyên náo xôn xao xích tinh chân diễm. Tư Đồ Luân hít sâu một hơi hỏi, không sai. Ngụy Thiên Dương gật gật đầu. Trong nội tâm cũng rốt cục âm thầm buông lỏng một hơi. Không dễ dàng à, hắn thực vẫn luôn là tại giả vờ giả vịt, bây giờ trông thấy Ngụy Dịch thật còn có bài, hắn cũng coi như là hơi yên tâm một điểm. Thế nhưng là hai người vừa dứt lời, đã thấy Ngụy Dịch lại đưa tay trái ra. Đồng dạng oanh một tiếng bạo phát. Lại là một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm xuất hiện. Bất quá cùng xích tinh chân diễm khác biệt, cái này một đám lửa lại là vô cùng băng lãnh. Mà lại là tản ra u lãnh hảo quang màu đen, cho người ta cảm giác cũng càng thêm nguy hiểm.
Cái này, đây không phải Hắc Khôn Hắc Thủy sát diễm nha, làm sao cũng rơi xuống Ngụy Dịch trong tay. Hắn vậy mà có thể đồng thời khống chế hai loại dị hỏa.
Tư Đồ Luân lần nữa chấn kinh. Chẳng lẽ ngươi không biết Hắc Khôn cũng là chết tại khuyển tử trên tay?
Ngụy Thiên Dương hỏi ngược lại.
Tư Đồ Luân nhất thời yên lặng.
Hai loại hoàn toàn khác biệt dị hỏa tại Ngụy Dịch lòng bàn tay chi trung hừng hực giấy lên.
Khí thế khủng bố phảng phất thiêu đốt cả phiến thiên địa một dạng.
Sau đó tại mọi người chấn kinh ánh mắt nhìn soi mói, hai đám lửa lại bị Ngụy Dịch hỗn hợp đến cùng một chỗ, hóa thành một cái hai màu trắng đen thần bí hỏa cầu.
Nhất thời, một cỗ cuồng bạo vô cùng khí tức khủng bố liền lập tức hiện ra tới.
Liên liên Ngụy Thiên Dương cùng Tư Đồ Luân hai người cũng nhịn không được hơi hơi biến sắc, cái này hiện ra tức giận hơi thở uy lực, tuyệt đối đã vượt qua võ linh cấp đỉnh, thậm chí đã đạt tới võ vương tầng thứ.
Rất tốt.
Tư Đồ Tín ánh mắt u nhiên,
đánh tan tâm trung ý khinh thường, thay vào đó thì là nồng đậm chiến ý.
Lời nói vang lên đồng thời, hắn hữu trưởng đè xuống, vòng xoáy khổng lồ lần nữa hiển hóa ra ngoài, đồng thời không có nửa phần đỉnh trệ trì hoãn, trực tiếp liền hướng về Ngụy Dịch bao phủ tới.
Ngụy Dịch cũng không khách khí, lập tức đem tay trung bạo liệt chi cầu đẩy ra.
Vậy liền nhìn xem, đến là ngươi có thể nuốt,
vẫn là ta có thể bạo.
Ngụy Dịch tự lẩm bẩm.
Trong nháy mắt hai đoàn khủng bố năng lượng liền cùng lúc bạo phát.
Trong nháy mắt hóa thành một cỗ đáng sợ cùng cực cuồng bạo thủy triều bao phủ toàn bộ luyện võ trận, ở đây tất cả mọi người bị bao phủ ở bên trong.
Không tốt.
Mau dừng lại.
Cảm nhận được cái này bạo phát uy lực đáng sợ, Ngụy Thiên Dương cùng Tư Đồ Luân hai vị này võ vương cấp cường giả cũng không dám lại sống chết mặc bây. Lập tức lớn tiếng hét to, đồng thời cùng nhau vọt ra tới.
Đản.
Chương 171, đặt thành hợp tác.
Hy vọng về sau hợp tác vui vẻ.
Ngụy phủ phòng nghị sự, đi qua hơn một canh giờ bí mật trao đổi về sau, song phương ý kiến rốt cục đạt thành nhất trí.
Tư Đồ Luân đứng dậy, vẻ mặt tươi cười nói ra.
Hợp tác rốt cục đàm thành, cái này cũng liền mang ý nghĩa từ nay về sau Ngụy gia cùng Tư Đồ gia đem kết thành minh hữu quan hệ, hai đại nhất lưu thế lực toàn phương vị tiến hành hợp tác. Không chỉ có Ngụy gia có hy vọng nhờ vào đó đi đến phát triển khoái xa nói, đối với Tư Đồ gia tới nói cũng là cũng giống như thế.
Ba ngày sau hành động, chính là chúng ta hai nhà kiểm nghiệm hợp tác thành quả thời cơ.
Ngụy Thiên Dương cũng rất là cao hứng.
Đến lúc đó Tư Đồ gia biểu hiện, tuyệt đối sẽ không để Ngụy huynh thất vọng.
Tư Đồ Luân tự nhiên biết Ngụy gia cùng Tôn gia nhiều năm qua cừu hận mâu thuẫn, tuy nhiên ngay từ đầu có điểm tâm kinh hãi Ngụy thị nhất tộc kế hoạch lớn mật tàn nhẫn, nhưng là nghĩ tới về sau, hắn lại cảm thấy sự tình rất có triển vọng, đây cũng là hắn nhanh như vậy chạy đến Ngụy gia đồng thời đáp ứng cùng Ngụy gia kết minh hợp tác trọng yếu một trong những nguyên nhân.
Chỉ cần có thể diệt trừ Tôn gia, đối với bọn hắn Tư Đồ gia tới nói cũng là chuyện thật tốt, bởi vì hai đại gia tộc đều tại trung núi, lẫn nhau ở giữa một mực tồn tại cạnh tranh quan hệ, nếu như không có Tôn gia, bọn họ Tư Đồ gia không gian phát triển đem sẽ cực kỳ phát triển, huống chi còn có Tôn gia nhiều năm như vậy để dành đến tài phú kết xù có thể cướp lấy chia cắt.
Nói đến đây, hắn lại chuyển hướng đứng sau lưng Ngụy Thiên Dương Ngụy Dịch, vẻ mặt tươi cười mở miệng mời nói, ngày sau nếu có thì giờ rảnh, hoan nên hiển chất đến chúng ta Tư Đồ gia làm khách.
Lần sau chúng ta lại so một lần.
Tư Đồ Tín lúc này cũng đứng ra, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Ngụy Dịch mở miệng nói ra.
Trước đó này cuộc tỉ thí bởi vì Ngụy Thiên Dương cùng Tư Đồ Luân đột nhiên nhúng tay, cuối cùng vẫn chung đồ đình chỉ, hai người cũng không có tránh thức phân ra thắng bại, Tư Đồ Tín tự nhiên là có điểm không cam tâm. Nhìn về phía Ngụy Dịch ánh mắt cũng ẩn ẩn mang theo vài phần khiêu chiến ý tứ.
Cầu còn không được.
Ngụy Dịch cười khẽ.
Mấy ngày nữa chờ hắn hoàn thành đột phá nhiệm vụ, liền có thể thuận lợi đi vào võ linh cảnh giới. Đến lúc đó tu vi cảnh giới không hề bị áp chế, Ngụy Dịch tự nhiên không sợ chút nào Tư Đồ Tín, thậm chí khi đó cũng là hắn trái lại đè ép Tư Đồ Tín đánh.
Nghĩ tới đây, Ngụy Dịch nụ cười trên mặt nhất thời càng tăng lên, một mặt sốt ruột nói, ta cũng hy vọng có thể lại cùng Tư Đồ huynh luận bàn một phen.
Trông thấy hai người chiến ý tràn đầy bộ dáng, Ngụy Thiên Dương cùng Tư Đồ Luân đều bèn nhìn nhau cười.
Loại này tích cực ý nghĩa ganh đua so sánh cạnh tranh, bọn họ đương nhiên sẽ không ngăn cản, ngược lại sẽ chỉ vui thấy thành.
Vì không khiến người ta sớm phát hiện hai nhà quan hệ hợp tác, Tư Đồ cha con tới thời điểm rất lợi hại bí ẩn, chạy đợi cũng rất lợi hại vội vàng, thậm chí ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn, liền rất nhanh cáo từ rời đi, một lần nữa trở về trung núi mà đi.
Lâu các bên trên chỉ còn lại có Ngụy Thiên Dương cùng Ngụy Dịch hai cha con.
Ngụy Thiên Dương trên mặt hào sảng nụ cười biến mất, lập tức chuyển hướng Ngụy Dịch lo lắng hỏi nói, Dịch Nhi trước ngươi không có sao chứ?
Không có việc gì, ngược lại có không nhỏ thu hoạch.
Ngụy Dịch nhìn xem hệ thống màn hình bên trên đã thăng cấp đến V2 đặc thù võ kỹ bạo liệt chi cầu, trên mặt hắn ngược lại phát ra vui sướng thần sắc.
Cùng Tư Đồ Tín tỉ thí một trận, hắn thu hoạch điểm kinh nghiệm xác thực không ít.
Nay Tư Đồ Tín thực lực xác thực không đơn giản, nói đúng ra, là hắn giác tỉnh võ hồn không đơn giản. Ta có loại cảm giác, cái này hay là bởi vì hắn dưới mắt tu vi còn thấp, nếu như hắn tu vi lại để thăng mấy cái cấp độ, thậm chí đột phá võ vương cảnh giới, vậy hắn võ hồn bí thuật sẽ càng thêm đáng sợ. Nhớ tới Tư Đồ Tín chiêu kia cốt lang thôn phệ thuật, Ngụy Dịch thần sắc cũng không nhịn được trở nên nghiêm túc mấy phần. Cái này bí thuật quỷ dị khó lường, chỉ có chính thức giao thủ qua mới có thể cảm nhận được, nếu không có hắn nắm giữ hai đại dị hỏa, đồng thời tự sáng tạo bạo liệt chi cầu chiêu này đặc thù võ kỹ, hắn còn thật không biết nên đối phó thế nào. Hắn giác tỉnh là thượng cổ võ hồn bạch cốt yêu sói, cũng là bọn hắn Tư Đồ gia tổ truyền võ hồn, bất quá đã có mấy đời người không có giác tỉnh, tỉ như cho phụ thân hắn giác tỉnh cũng chỉ là phổ thông võ hồn. Nhớ ngày đó bọn họ tổ tông cũng chính là dựa vào cái này thượng cổ võ hồn mới xông ra chung núi sói danh hảo. Ngụy Thiên Dương mở miệng giải thích. Thực ngay từ đầu thời điểm Tư Đồ gia cũng là 10 đại gia tộc một trong, chỉ nhưng phía sau suy bại mới bị loại bỏ ra ngoài, bây giờ đang Tư Đồ Luân trên tay lại lần nữa tỉnh lại, thực lực đã không thua gì hắn thập đại gia tộc, lần này đáp ứng hợp tác với chúng ta, chỉ sợ cũng là muốn phải giải quyết Tôn gia sau đó một lần nữa trở lại thập đại gia tộc hàng ngũ. Nguyên lai còn có tầng này nguyên nhân. Khó trách phụ thân hội tìm bọn hắn hợp tác, chỉ sợ là đã sớm tính toán cho phép bọn họ sẽ không cự tuyệt đi, quả nhiên cáo giả a. Ngụy Dịch đập đi một chút, hắn đối thập đại gia tộc sự tình hiểu biết không nhiều, tự nhiên cũng không nghĩ ra những thứ này. Ngươi tiểu vương bắt đản này, có ngươi nói mình như vậy phụ thân sao? Ngụy Thiên Dương sắc mặt nhất thời biến thành đen. Bất quá, cũng xác thực rất lợi hại đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì cái này. Tư Đồ Luân cũng coi như, đoán chừng võ vương cảnh giới cũng chính là hắn đỉnh điểm. Nhưng là cái này Tư Đồ Tín, không chỉ có thiên phú cực giai, còn giác tỉnh thượng cổ võ hồn, chỉ sợ tương lai thành tiểu sẽ còn vượt qua phụ thân hắn, Tư Đồ gia tộc đến trên tay hắn có thể sẽ cường thịnh hơn. Đương nhiên, chúng ta Ngụy gia cũng sẽ không so với bọn hắn kém bao nhiêu. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Ngụy Dịch, ánh mắt chung cũng tận là chờ mong thần sắc. Hắn đương nhiên sẽ không cho là mình nhi tử so con trai của người khác kém. Ha ha! Ngụy Dịch xấu hổ cười cười. Hắn rất muốn nói hắn có thể không hứng thú trở lại đón quản Ngụy gia gia tộc đại nghiệp. Bất quá nhìn gặp cha mình ánh mắt chung nồng đậm chờ mong, hắn cuối cùng vẫn là không có mất hứng, quyết định vẫn là thay cái thời cơ lại nói. Truy cập chọe nủ ạ toại để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Phụ thân ngươi bây giờ đang là năm đó, những chuyện này không cần sốt ruột. Ngụy Dịch cười xu nịnh nói. Ngươi tiểu tử này. Ngụy Thiên Dương lại làm sao không hiểu con trai mình ý nghĩ, bất đắc dĩ lắc đầu. Mà lúc này đây, Tư Đồ hai cha con cũng đã cưỡi ngựa rời đi thành Kim Lăng Phạm Vi. Đi vào ngoài thành một dòng sông nhỏ bên cạnh. Tư Đồ Tín đột nhiên dừng lại. Làm sao? Tư Đồ Luân không rõ ràng cho lắm, lập tức phất tay, trong nháy mắt đằng sau 10 cái Tư Đồ gia hộ vệ đều nhao nhao dừng lại lập tức. Tư Đồ Tín sắc mặt trong nháy mắt chuyển đỏ. Phúc! Rốt cục vẫn là không nhịn được, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng trong khoảnh khắc vừa đỏ chuyển trắng. Tư Đồ Luân thấy thế giật mình. Vội vàng bay vọt lên đem Tư Đồ Tín ôm xuống lưng ngựa, đồng thời lấy ra mấy cái viên thuốc nhét vào miệng Tư Đồ Tín miệng trung. Tin, ngươi làm sao? Ngươi chừng nào thì thụ thương? Phụ thân, ta không sao. Tư Đồ Tín cười khổ lắc đầu. Bất quá Tư Đồ Luân kinh nghiệm hạng gì phong phú, một nắm chặt Tư Đồ Tín cổ tay, ấn ở hắn mạch đập, chân khí thấm nhập thể nội hơi tìm tòi tra, hắn rất nhanh liền hiểu được, sắc mặt cũng biến thành hơi khó coi. Ngươi là bị này Ngụy Dịch gây thương tích. Tư Đồ Luân hít sâu một hơi. Ngựa khí chung mang theo vài phần chấn động thất kinh hỏi. Hắn vẫn cho là hai người là cân sức ngang tài, không nghĩ tới Tư Đồ Tín dĩ nhiên thẳng đến tối trung cưỡng ép áp chế thương thế, nói như vậy đứng lên, này cuộc tỉ thí chẳng phải là Tư Đồ Tín thua. Ngươi hồ đồ A, ngươi cũng đã biết ngươi vừa rồi như thế nguy hiểm cỡ nào. Ngươi dạng này cưỡng ép áp chế thương thế, ngược lại sẽ gây nên càng cường liệt phản vệ, thậm chí hội hủy ngươi căn cơ. Sau khi nói xong, Tư Đồ Luân lại thở dài một hơi, biết con không khác ngoài cha. Hắn rất nhanh liền ẩn ẩn minh bạch con trai mình ý nghĩ. Mặt mũi cố nhiên trọng yếu, nhưng là thân thể càng trọng yếu hơn, ngươi tương lai tiền đồ còn rất xa. Phụ thân yên tâm, ta lần này không bằng hắn, lần sau nhất định một lần nữa thắng trở về. Tư Đồ Tín nết miệng cười một tiếng, Trịch Địa Hưu Thanh bảo đảm nói. Là cha tin tưởng ngươi, ngươi không chỉ có là cha kiêu ngạo, càng là chúng ta Tư Đồ gia kiêu ngạo. Tư Đồ Luân hít sâu một hơi, trùng điệp gật gật đầu. Đản. Chương 172, nửa đêm giờ tí. Chính thức nói đến, Tôn thị nhất tộc cũng coi là sở quốc lão bài gia tộc thế lực, truyền thừa đến nay đã mấy trăm năm lịch sử, trước kia cũng từng đi ra không ít nổi danh nhân vật, tích xúc không thể bảo là không thâm hậu, nhưng là, coi như lại thâm hậu tích xúc, cũng không chịu nổi một mực nhập không đủ suất tiêu hao. Đặc biệt là gần 2 năm qua, Tôn gia gia chủ Tôn Chấn Sơn bất tỉnh chiêu xuất hiện nhiều lần, tại Tôn Văn Uyên, Tôn Văn Tông hai tử sau khi qua đời, càng là gần như điên cuồng, Tôn gia cũng bị hắn không ngừng đưa vào thâm uyên, vô luận danh vọng vẫn là thực lực đều vừa giảm lại hàng. Cho đến ngày nay, đã có nhân công khai phóng nói Tôn gia không phù hợp thập đại gia tộc hàng ngũ, hẳn là bị loại bỏ ra ngoài, từ hắn có tư cách hơn gia tộc bổ sung tiến đến, đây đối với Tôn gia người mà nói, càng là một cái đả kích nghiêm trọng. Tôn gia một số tộc trung trưởng lão cao tầng đã bắt đầu tối trung thương nghị, phải chăng muốn bắt rơi Tôn Chấn Sơn vị trí gia chủ. Tuy nhiên Tôn Chấn Sơn là võ vương cảnh giới cường giả, nhưng là nếu như một mực như thế ngu ngốc không chịu nổi, còn không bằng đổi một cái người đức cao vọng trọng tới đảm nhiệm gia chủ, đề nghị này cũng tại Tôn gia nhấc lên sóng to gió lớn. Lúc ban đêm, Tôn phủ trong thư phòng. Gió đêm đột kích, đèn đuốc chập chờn, trong phòng quang ảnh cũng theo đó rung chuyển không ngừng. Tôn Chấn Sơn ngồi tại thư phòng trên ghế, không nói một lời, chỉ là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tay trung phần này vừa cầm tới tộc trung trưởng lão mưu đồ bí mật tình báo. Hắn tiếng hít thở không khỏi trở nên gấp rút, hai tay càng là nhịn không được run nhẹ nhẹ. Có thể rõ ràng nhìn ra, hắn bây giờ đang đứng ở một cái nổi giận trạng thái. Những lao bất tử này đồ, vật, không nghĩ tới vậy mà thật dám như thế. Ta mấy năm nay vì gia tộc cẩn trọng, thậm chí hai đứa con trai đều vì gia tộc mà hy sinh, bọn họ lại còn muốn liên danh trục xuất ta, lẽ nào lại như vậy? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ta nhìn những lao giả kia thật là sống đến không kiên nhẫn, đều muốn sớm một chút xuống đất phủ qua hưởng phúc. Tôn Chấn Sơn không chỉ có biểu hiện trên mặt ẩn ẩn trở nên vặn mẹo, đôi mắt chi trùng càng là lóe ra làm người sợ hãi ngoan lệ hung mang. Lúc trước bởi vì tranh đoạt dị hỏa, hai đứa con trai đều chết tại ngụy dịch trên tay, hắn cơ hồ làm tuyệt vọng, tính cách bắt đầu từ lúc đó liền bắt đầu dần dần chuyển biến, từ thiên trượng nhai thụ thương sau khi trở về, tu làm căn cơ tổn hao nhiều, hắn tính tình càng trở nên bất thường tàn bạo đứng lên. Nếu như nói trước kia hắn chỉ là có chút không làm lời nói, như vậy hiện tại, hắn hai mắt đã hoàn toàn bị cừu hận chỗ che đậy, cùng lúc trước đã là hoàn toàn khác biệt hai người, đối diện với mấy cái này Tôn thị trưởng lao hắn cũng không có nửa điểm đồng tình, ngược lại càng thêm kích phát tâm hắn chung sát ý. Ta giết không Ngụy Thiên Dương tên kia, chẳng lẽ còn giết không các ngươi những lao già này a? Tôn Chấn Sơn trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn, lạnh lùng mở miệng nói một mình. Hắn ban đầu vốn cũng không phải là Ngụy Thiên Dương đối thủ, bây giờ tu làm căn cơ tổn hao nhiều, càng thêm không có khả năng địch nổi. Còn Ngụy Dịch, hắn ngược lại là muốn báo thù, nhưng là bên ngoài không biết bao nhiêu Ngụy gia trạm gác ngầm nhìn chằm chằm, hắn vừa đi ra ngoài chỉ sợ cũng sẽ bị Ngụy Thiên Dương biết được, đến lúc đó cũng không phải là hắn truy sát Ngụy Dịch, mà chính là Ngụy Thiên Dương đuổi giết hắn, cho nên hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dạng này thời gian đơn giản để hắn điên cuồng. Hắn không có nghĩ đến cái này, lúc đợi trong gia tộc những người kia còn dám khiêu khích hắn. Những lão giả kia bây giờ ở nơi nào? Tôn Chấn Sơn ngẩng đầu lên lạnh lùng mở miệng hỏi. Rất nhanh một cái áo đen trung người trẻ tuổi từ bên ngoài lách mình xuất hiện, cung kính báo cáo nói, khởi bẩm gia chủ, trên danh sách những trưởng lão kia bây giờ trên cơ bản đều tụ tập tại nhị trưởng lão nhà trung, mà lại đã ở nơi đó trao đổi tốt mấy canh giờ. Nhị trưởng lão trong nhà, tốt, rất tốt. Tôn Chấn Sơn cười lạnh, mắt trung sát ý giặt rào, sau đó liền đứng lên lạnh lùng mở miệng nói, triệu tập sở hưu hắc ý vệ, chúng ta cũng đi nhị trưởng lão trong nhà tham gia náo nhiệt. Hắc ý vệ là Tôn gia cường đại nhất vương bài đội ngũ, cũng là Tôn gia sắc bén nhất một thanh dao nhọn, tuy nhiên tổng số người chỉ có hơn 100 người, nhưng lại từng cái đều là lấy một chọi 10 tinh nhuệ võ người, tiểu đội trưởng đều là võ linh cảnh giới võ người đương nhiệm. Chi đội ngũ này tuy nhiên nắm giữ trong tay Tôn Chấn Sơn, nhưng là vì cam đoan gia tộc an toàn, hắn cũng rất ít vận dụng, chớ nói chi là đối gia tộc nội bộ người vận dụng, bây giờ lại lựa chọn xuất động chi đội ngũ này, ý tứ không cần nói cũng biết. Này áo đen trung người trẻ tuổi mắt trung hiện lên một tia u mang, nghi ngờ hỏi: nếu như bây giờ triệu tập hắc ý vệ, trang viên an toàn phòng ngự sợ rằng sẽ hạ xuống không ít. Không sao, chẳng lẽ còn có ai dám xâm lấn cháu ta thị đại trạch hay sao? Tôn Chấn Sơn không thèm để ý chút nào. Hoặc là nói, hắn hiện tại chỉ muốn giết người lập uy. Áo đen trung người trẻ tuổi lập tức không chút do dự đáp ứng, đúng. Bất quá tại hắn túi đầu thời điểm, Tôn Chấn Sơn không có chú ý tới, khóe miệng của hắn xẹt qua một tia tràn ngập trào phúng băng lãnh đường cong, bàn tay hắn tâm nắm lấy một tờ giấy. Phía trên chỉ có một canh giờ, nửa đêm giờ tí. Cùng lúc đó, nhị trưởng lão nhà trung nhất định phải trục xuất rơi ra hỏa kia, vô luận là ai làm gia chủ, đều tuyệt đối phải so với hắn phù hợp. Một cái vóc người khôi ngô trung người trẻ tuổi tức giận mở miệng. Ở đây hơn 10 người ánh mắt đều tập hợp chung ở trên người hắn. Lục trưởng lão, lời mặc dù là nói như vậy, nhưng hắn dù sao cũng là võ vương cảnh giới võ người, nếu như hắn không muốn thối lui vị lời nói, chúng ta lại có thể đem hắn thế nào? Nhị trưởng lão mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra. Đúng vậy à, trong 2 năm qua hắn các loại làm bừa, toàn cả gia tộc bị hắn làm cho rối loạn, gia tộc tình huống cũng là ngày càng lụ bại, chúng ta cũng muốn thay cái gia chủ, nhưng là chúng ta phản đối vô dụng a. Một người trưởng lão khác cũng là mặt mũi tràn đầy đắng chát biểu lộ. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên đều đối Tôn Chấn Sơn người gia chủ này tương đương bất mãn. Lục trưởng lão nghe vậy cười lạnh, mắt trung hiện lên một tia dị dạng thần sắc, đống nhiên đập vỗ bàn, lớn tiếng cười nói, mọi người không cần phải lo lắng, các vị khả năng còn không biết, hắn tại thiên trượng nhai ngăn trở khoảnh khắc ngụy dịch lại gặp đến mai phục, bản thân càng là bị thương thật nặng, thực lực bây giờ cũng sớm đã không bằng trước kia. Nhưng hắn dù sao vẫn là võ vương cảnh giới võ người, mà lại nếu quả thật muốn liều cái lưỡng bại câu thương, này Tôn gia chẳng phải là xong sao. Không cần dạng này, ta sớm có kế hoạch, nếu như mọi người nguyện ý lời nói, đến lúc đó Tư Đồ gia tộc Tư Đồ Luân hội tới giúp chúng ta trợ trận. Tư Đồ Luân không chỉ có là võ vương cảnh giới võ người, thực lực tại trung núi càng là có thể xếp vào top 5, đủ để trấn áp này Tôn Chấn Sơn, đến lúc đó không phải do hắn không nghe lời. Cái này, liên hệ ngoại nhân không tốt lắm đâu. Mọi người nghe vậy có chút mừng rỡ lại có chút chần chờ. Ngay sau đó lại tranh luận không ngừng đứng lên. Mà vị kia Lục trưởng lão lại không hề xen vào, chỉ là cười lạnh đứng ở một bên, tâm trung âm thầm kế tính toán thời gian, Tôn Chấn Sơn cũng đã dẫn người tới. Nửa đêm giờ tí, hẳn là cũng nhanh. Tình huống tương tự tại Tôn thị đại trạch các nơi đều đang phát sinh. Một ngày này ban đêm toàn bộ Tôn phủ mơ hồ đều lâm vào một cái quỷ dị dung chuyển chi chung. Ngụy gia cùng Tôn gia những năm này an chen vào ám tử đều nhao nhao bắt đầu hành động, đảo loạn Tôn phủ an bình cùng cảnh giác, làm cho cả Tôn thị đại trạch phòng bị hạ xuống đến một cái mức thấp nhất. Đồng thời đều đang đợi một cái thời gian, nửa đêm giờ tí. Đản. Chương 173, Tôn phủ dung chuyển. Gia chủ. Trên trăm tên hắc ý vệ võ người rất nhanh tề tụ. Từng cái trên thân đều là sát khí nồng đậm, biểu hiện trên mặt thì là lạnh lùng vô cùng, dù là miệng trung hô hào gia chủ, ánh mắt chi trùng cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn, giống như băng lánh máy móc một dạng, cùng tầm thường võ người có rõ ràng khác nhau. Tôn Chấn Sơn đối với bọn hắn biểu hiện cũng không có quá nhiều kinh ngạc, trên thực tế đối với Tôn thị nhất tộc mà nói, hắc ý vệ xác thực thì tương đương với một cái băng lánh máy móc, chỉ phải chịu trách nhiệm tác chiến giết hại liền tốt, không cần có quá nhiều cảm tình. Trên trăm tên hắc ý vệ, tuy nhiên còn có một số người không có chạy đến, nhưng đối với Tôn Chấn Sơn tới nói nhiều người như vậy đã đầy đủ, trong này có 7 người đều là võ linh cảnh giới võ người, người khác làm theo tất cả đều là đại võ sư tu vi. Nói thật, dạng này một chi đội ngũ tinh nhuệ nếu như mưu đồ thỏa đáng, phục sát đồng dạng võ vương cấp cường giả đều không phải là quá việc khó tình. Bất quá muốn tổ chức lên dạng này một chi đội ngũ cũng không dễ dàng. Tối thiểu hắc thủy tặc liền xa xa làm không được, phổ thông nhị lưu thế lực cũng rất khó làm đến, bình thường cũng chỉ có nhất lưu thế lực mới có cái này tích xúc cùng thực lực. Thì như Tôn gia, lại tỉ như Ngụy gia cùng Tư Đồ gia tộc. Gia chủ, bây giờ trong gia tộc chưa làm nhiệm vụ hắc ý vệ đã đến để, xin ngài phân phó. Này áo đen chung người trẻ tuổi không người báo cáo. Đi. Tôn Chấn Sơn gật gật đầu, không nói nhảm, trực tiếp liền dẫn người hướng về nhị trưởng lão trang viên đi đến. Toàn bộ Tôn thị đại trạch diện tích rất lớn, liền như là một cái vô cùng to lớn vườn N một dạng, dù sao cư trú toàn bộ Tôn thị trong ngoài mấy ngàn người, mỗi cái kiến trúc trạch viện N lập, bình thường ngoại nhân tiến đến lời nói cũng có thể sẽ bị lạc ở bên trong. Nửa thời gian cạn chén trà về sau, Tôn Chấn Sơn một đoàn người đi vào nhị trưởng lao phủ đệ bên ngoài. Xông vào. Tôn Chấn Sơn lạnh giọng quát, trực tiếp phá cửa mà vào. Vang một tiếng bạo hưởng, đại môn trong nháy mắt bị đa văng, trong phủ đệ người cũng rất nhanh bị kinh động. Ai dám xông ta trang viên? Nhị trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ lao ra. Hắn tuy nhiên ngày thường tính cách cũng tạm được, nhưng là bị người đặt cửa, với hắn mà nói thật đúng là cuộc đời đầu một lần. Đăng nhập http://d. Hề đọc truyện trái tim đen đu ám thế nhưng là xem xét người tới lại là Tôn Chấn Sơn, mà lại đằng sau còn đi theo một nhóm lớn hắc ý vệ võ người, hai trưởng lão sắc mặt nhất thời liền không nhịn được biến. Là tên hỗn đản nào dám xông loạn nhị trưởng lão phủ đệ, không muốn sống a? Ngay sau đó, hắn những trưởng lão kia cao tầng cũng đều nhao nhao đi tới. Chưa thấy rõ người tới, liền có người nhịn không được dẫn đầu chửi ầm lên đứng lên. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, tại Tôn gia người nào có lá gan này. Tứ trưởng lão ngươi giọng ngược lại là đủ lớn, bất quá ngươi muốn giết ta, chỉ sợ còn kém chút. Tôn Chấn Sơn cười lạnh, âm trầm mở miệng nói ra. Nghe thấy lời này, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhịn không được mắt trợn tròn. Cùng nhau nhìn về phía nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão cũng nghĩ không thông Tôn Chấn Sơn vì sao lại đột nhiên xuất hiện. Ngược lại là Lục trưởng lão lúc này đứng ra, một mặt lòng đầy căm phẫn biểu lộ, gia chủ đại nhân, ngươi đây là ý gì? Chúng ta bất quá nhàn tụ mà thôi, ngươi mang nhiều như vậy hắc ý vệ tới, chẳng lẽ muốn coi chúng ta là thành địch nhân đánh chỉ hay sao? Hắn cái này vừa nói, người khác cũng đều nhao nhao kịp phản ứng. Nhìn lấy một cái kia cái thần sắc lãnh khốc hắc ý vệ, ở đây tất cả mọi người sắc mặt cũng nhịn không được căm trầm. Gia chủ đại nhân, ngươi mang nhiều như vậy hắc ý vệ xâm nhập phủ đệ ta, đến tuột cùng là muốn làm gì? Nhị trưởng lão cũng tới trước một bước, sắc mặt bất thiện chất vấn. Làm gì? Tôn Chấn Sơn cười lạnh, ngươi nói ta muốn làm gì? Các ngươi cho là ta vẫn chưa hay biết gì a? Các ngươi liên hợp lại cùng nhau, muốn đem ta từ gia chủ vị trí bên trên đá xuống đến, còn tưởng rằng ta cái gì cũng không biết. Ta Tôn Chấn Sơn những năm này vì gia tộc cẩn trọng, không nói có công lao, tối thiểu cũng có khổ lao đi, các ngươi dạng này xứng đáng ta sao? Nhị trưởng lão, ngươi coi như đối ta bất mãn, chẳng lẽ không có thể làm mặt nói với ta? Chẳng lẽ ngươi liền không phải muốn mạnh mẽ bước ta xuống đài? Tôn Chấn Sơn nghiến răng nghiến lợi tức giận trái lại chất vấn. Cái này, chúng ta, đối mặt Tôn Chấn Sơn chất vấn, nhị trưởng lão nhất thời từ nghèo, người khác cũng đều thần sắc xấu hổ không biết nên làm sao mở miệng. Nếu quả thật muốn nói như vậy, bọn họ quả thật có chút quá phận. Lục trưởng lão thấy thế sắc mặt lại khó coi. Hắn trên thực tế cũng không phải là Tôn gia người, mà chính là Tư Đồ gia ám điệp, vì đêm nay kế hoạch Ngụy gia cùng Tư Đồ gia có thể nói hao tổn tâm cơ, ám điệp đều xuất hiện, thật vất vả mới mưu đồ dạng này cục diện, hắn tự nhiên không muốn song phương dạng này hoa can qua làm ngọc bạch. Mà vừa lúc này, đối diện chung năm người áo đen mịt mờ hướng hắn gật gật đầu. Lục trưởng lão thần sắc sững sờ, trong nháy mắt kịp phản ứng. Không nói hai lời, hắn lập tức liền đem trước người hắn ngũ trưởng lao hung hăng đẩy về phía trước, đồng thời hét lớn, việc đã đến nước này, chúng ta còn chờ cái gì, trực tiếp bắt lấy hắn ở, không phải do hắn không nghe chúng ta an bài. Ta, ngũ trưởng lao thân thể không tự chủ được hướng về phía trước, nhất thời mộng. Mà lúc này này áo đen chung người trẻ tuổi lại rút đao hướng về phía trước, tại này ngũ trưởng lao chấn kinh dưới ánh mắt, nhất đao trong nháy mắt chém xuống đến, huyết quang biểu tung tóe, đồng thời hô to, bảo hộ gia chủ. Diệt trừ những gia tộc này phản đồ. Giống như Lục trưởng lão, hắn cũng không phải Tôn gia người, mà chính là Ngụy gia sớm nhất đánh vào Tôn gia cao thủ. Hai người tuy nhiên phân thuộc khác biệt trận doanh, cái này cũng là lần đầu tiên hợp tác, nhưng là phối hợp lại lạ thường ăn ý. Ngũ trưởng lão bị tại chỗ chém giết, toàn bộ tràng diện nhất thời liền hỗn loạn lên. Tôn Chấn Sơn trước hết nhất bạo phát, hắn vốn là một bụng lửa giận, chỉ là cân nhắc gia tộc ổn định mới nghĩ đến hòa bình giải quyết. Không có nghĩ tới những thứ này, ngoan cố phần tử lại còn dám động thủ trước, lập tức lớn tiếng mệnh lệnh nói, giết, cho ta giết bọn họ, một tên cũng không để lại. Hắc y vệ nghe lệnh làm việc, lập tức không chút do dự động thủ. Điên điên, tất cả mọi người đừng do dự, hắn đã hạ tử thủ, chúng ta lại không phản kháng liền trễ. Lục trưởng lão châm ngòi thổi gió. Hắn trưởng lão nghe vậy cũng đều nhao nhao giận mắng xuất thủ. Nhìn thấy ngũ trưởng lão chết tại trước mặt, bọn họ nào dám còn do dự, hiện tại bọn hắn đã bị buộc đến tuyệt lộ. Căn bản không có lựa chọn thứ hai. Ta lấy gia tộc trưởng lão liên hợp danh nghĩa, lột đi Tôn Chấn Sơn gia chủ thân phận. Tôn Chấn Sơn mới là gia tộc chính thức họa ngọn nguồn, hôm nay phải tất yếu giết hắn. Những này Tôn thị trưởng lão tự nhiên không phải người yếu, kém cỏi nhất cũng có võ linh cảnh giới tu vi. Mười mấy người đồng loạt ra tay, trong nháy mắt liền cùng những hắc y vệ đó võ người chiến thành một đoàn, Tôn Chấn Sơn cũng bị cuốn vào chung. Nếu là lúc trước lời nói, Tôn Chấn Sơn một người liền có thể tại cực trong thời gian ngắn trấn chủ cục diện. Nhưng là hiện tại hắn cũng đã không có thực lực này. Hắn tuy nhiên vẫn là võ vương cảnh giới, nhưng là hắn phát huy ra chiến đấu lực cũng đã không đạt được võ vương tầng thứ, đây cũng là hắn tại sao phải triệu tập hắc ý vệ tới nguyên nhân. Tôn gia cao tầng rất nhanh liền hôn chiến thành một đoàn. To như vậy Tôn thị đại trạch cũng theo đó rung chuyển. Trưởng lão người, gia chủ người cùng những cái kia trung lập nhân, đều không thể tránh né bị liên lụy chung. Lại thêm Ngụy gia cùng Tư Đồ gia ám điệp ở bên trong châm ngòi thổi gió, toàn bộ tràng diện trở nên càng thêm hỗn loạn. Đại trạch mấy ngàn người đơn giản loạn thành một bầy hỏng bét. Tại dưới tình huống như vậy, Tôn gia cùng Tư Đồ gia tộc sớm đã chuẩn bị kỹ càng đội ngũ, rốt cục bắt đầu xuất động. Đản. Chương 174, đêm tối tập sát. Nửa đêm giờ tí, bốn phía yên tĩnh. Trên đường phố không có người đi đường, chỉ là lẻ loi trơ trọi mấy cái ngọn đèn lồng ở dưới mái hiên lay động không ngừng. Xa xa xa. Hàn phong quét, bao cắt dơ lên. Tôn thị đại trạch giữ cửa mấy cái tên hộ vệ ngáp không ngớt. Mỗi một cái đều là một bộ buồn bã hiểu sự bộ dáng. Tuy nhiên nội viện đã phát sinh hỗn loạn hỗn chiến, nhưng là Tôn thị đại trạch thật sự là quá lớn, trong thời gian ngắn còn không có lan đến gần bên này, thậm chí ngay cả dị động tiếng vang đều nghe không được. Thời tiết này có chút lạnh à, nếu không mấy người các ngươi đêm nay giúp ta chống đỡ một hồi, ta về trước đi. Một cái mày rậm mắt to tuổi trẻ hộ vệ chăm chú trên thân áo bào, nhịn không được năn nỉ nói ra. Nghe thấy lời này, hắn mấy cái người nhất thời đều mắt trợn trắng. ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm, đưa hai ngươi chữ, nằm mơ.
Đúng đấy, Tôn Dương, tiểu tử ngươi lúc này mới ngày thứ ba phiên trực đi, liền nghĩ lười biếng, đằng sau còn có nửa tháng ngươi làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ?
Giao cho thôi, hừ, mấy người các ngươi vương bắt đảng, bình thường nói dễ nghe, cái gì hai huynh đệ siết cắm đao, thời điểm then chốt một điểm không đáng tin cậy.
Tôn Dương nhíu môi, cực kỳ bất mãn kêu ầm lên.
Hắc hắc, huynh đệ mới chịu cùng chung hoạn nạn nha.
Đúng đấy, nếu có người đuôi mù tập kích chúng ta Tôn phủ, có ngươi tại, tối thiểu chúng ta cũng có thể nhiều người trợ giúp nha.
Đầu ngươi bị lừa đá đúng hay không?
Người nào dám tập kích chúng ta Tôn phủ, chứ không phải không nghị sinh hoạt còn tạm được.
A, các ngươi làm sao?
Làm sao đều một bộ như thế quái biểu tình?
Tôn Dương vừa dứt lời, ngẩng đầu lên, lại phát hiện mấy người đồng bạn đều là một mặt ngốc trệ biểu lộ.
Này! Bên kia!
Chung một người rốt cục giơ tay lên, chỉ hướng đường đi một bên khác phương hướng.
Tôn Dương ngẩng đầu nhìn lại.
Trong nháy mắt nhịn không được mắt trợn tròn.
Trong đầu chỉ có một câu quanh quẩn, thật bị miệng quạ đen cho nói chung.
Từng cái thân ảnh tại đầu đường bóng mờ chung hiện hiện ra.
Dẫn đầu là một người trẻ tuổi.
Trong đêm tối nhìn không rõ lắm dung mạo, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hắn mặc trên người một bộ hắc sắc luyện võ phục. Thân hình rất là thẳng tắp, một đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, dù là đêm tối chung đều dị thường sáng ngời. Tay chung nắm một thanh bảo kiếm, mà lại bảo kiếm đã ra khỏi vỏ, ánh trăng chiếu rọi xuống, phản xạ băng lánh lộng lẫy, tựa như tản ra mãnh liệt tử vong khí tức.
Từng bước một hướng về bên này đi tới.
Tốc độ cũng không tính nhanh,
nhưng là mỗi một bước đạp xuống, lại đều phảng phất giẫm đạp ở trong lòng bên trên một dạng, để cho người ta không tự chủ được hô hấp khẩn trương gấp rút.
Tại người trẻ tuổi kia đằng sau, còn có liên tục không ngừng bóng người xuất hiện.
Một loạt lại một loạt.
Mà lại mỗi một cái đều là ăn mặc thống nhất bó sát người trang phục, mỗi một cái đều là cầm sắc bén binh khí, mỗi một cái tu vi khí tức đều là vô cùng kinh người. Nhiều người như vậy cùng một chỗ lạnh lùng tiến tới gần, này túc sát khí thế khủng bố, đơn giản như là rời núi lấp biển một dạng cuốn tới.
Cái này, cái này.
Tôn Dương liên tiếp lui về phía sau, khuôn mặt không tự giác chung đã kinh biến đến mức một mảnh trắng bệnh.
Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện mấy người đồng bạn đều là cùng loại phản ứng, cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu.
Làm sao bây giờ?
Tôn Dương cắn răng hỏi.
Trước mắt tình huống này, dù là ngu ngốc cũng nhìn ra được đối phương là kẻ đến không thiện.
Chúng ta mấy cái ngăn không được a.
Trước đó cái kia miệng quạ đen đơn giản sắp khóc, nếu như bây giờ rút ra miệng mình có thể cho sự thật cải biến lời nói, hắn tuyệt đối nguyện ý lập tức hung ác quất chính mình mười mấy cái miệng, dù là đem mặt quất sưng cũng không đáng kể.
Dù sao mặt sưng phủ qua ít ngày liền có thể khôi phục, nhưng là trước mắt tình huống này, lại là muốn mạng a.
Gõ cái chiêng.
Ngược lại là một cái lớn tuổi hộ vệ rất nhanh làm ra quyết đoán, lập tức chạy về phía đại cửa bên cạnh treo một đôi chiêng đồng.
Đối với chiêng đồng để ở chỗ này đều đã đắp một lớp bụi. Cơ hồ cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua, dưới mắt cũng không nghi ngờ là tốt nhất tỉnh táo công cụ.
Tôn Dương cũng không nhịn được nhãn tình sáng lên, thầm khen quả nhiên là biện pháp tốt, chỉ cần đem động tĩnh làm lớn chuyện, đối phương nói không chừng hội sợ hãi rút đi.
Chỉ tiếc là, hắn ý nghĩ quá mỹ hảo, mà hiện thực làm theo quá tàn khốc.
Thật có lỗi.
Đột nhiên một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng tại hắn bên tai vang lên.
Tôn Dương bỗng nhiên trừng to mắt. Mới phát hiện vừa rồi cách mình bọn người còn có nửa cái đường phố xa như vậy người trẻ tuổi, không biết lúc nào vậy mà ra hiện tại hắn trước người.
Nói đúng ra, là xuất hiện ở này dự định gõ cái chiêng hộ vệ trước người.
Hàn quang lóe lên.
Là bảo kiếm kiếm quang.
Sau đó,
cái kia lớn tuổi hộ vệ liền trong khoảnh khắc đổ vào vũng máu chung.
Tay thậm chí còn không có chạm đến đôi kia chiêng đồng.
Chạy.
Hai gã khác hộ vệ trông thấy tình cảnh như vậy dọa đến vong hồn đại mạo, liền gọi đều quên. Cô cẳng liền hướng về trong phủ chạy tới.
Nhưng là tốc độ bọn họ vẫn là quá chậm, chưa chạy ra mấy bước, Ngụy Dịch thân ảnh liền đã xông tới.
Tay trung bảo kiếm cũng theo đó cắt ngang tới, chặn ngang chặt đứt.
Hai người nhất thời trừng to mắt, sau đó cùng nhau mới ngã xuống đất.
Liên sát ba người.
Cơ hồ đều là tại trong nháy mắt.
To như hạt đậu mồ hôi từ Tôn Dương cái trán trượt xuống, phía sau lưng đã hoàn toàn ướt đẫm, cả thân thể đều nhịn không được run rẩy, hắn đã căn bản không dám chạy trốn chạy.
Ta có thể giúp ngài dẫn đường.
Có thể làm một chuyện gì?
Chỉ cần ngài bỏ qua cho ta một mạng.
Tôn Dương gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, lập tức run rẩy thanh âm mở miệng cầu khẩn nói.
Nhịp tim đập phanh 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 rung động.
Hắn có thể cảm giác được, chính mình tốc độ tim đập tuyệt đối đạt tới trước đó chưa từng có đỉnh phong.
Giết!
Ngụy Dịch lại vung xuống tay phải.
Tôn Dương nhịp tim đập đống nhiên trì trệ, nhịn không được nhắm mắt lại, thầm nghĩ, rốt cục vẫn là muốn chết ta.
Huyết quang lấp lóe.
Thình thịch hoành.
Một trận tiếng vang trầm trầm.
Lại là dấu ở trên tường rào mấy cái Tôn phủ trạm gác ngầm bị người giải quyết.
10 cái ngụy thị võ người giống như liệp báo một dạng chui vào Tôn phủ chi trung. Ngụy Dịch nhìn về phía Tôn Dương mở miệng nói, đã ngươi đồng ý giúp đỡ dẫn đường, vậy liền làm phiền ngươi. Tôn Dương thần sắc hoảng hốt, rốt cục kịp phản ứng người chết không phải mình, trong lúc nhất thời thực sự không biết nên nói cái gì, chỉ có thể hỏi nói, ngài muốn đi đâu? Làm dẫn đường đảng, tự nhiên muốn cố hết trách nhiệm. Hắn chỉ là Tôn gia chi thứ con cháu, đi tới nơi này chủ trạch thời gian không dài, cũng không có quá nhiều cảm tình, nếu như có thể sống sót lời nói, hắn nguyện ý làm dẫn đường đảng. Mang ta đi có người địa phương. Tốt nhất là các ngươi Tôn gia thực lực cao cường nhân vật trọng yếu ngốc địa phương, 5 cái. Chỉ cần ngươi giúp ta tìm tới 5 cái trọng yếu như vậy nhân vật, ngươi liền có thể tự do rời đi. Ngụy Dịch xuề bàn tay ra, thần sắc nghiêm túc cam kết. Tốt. Tôn Dương không hề nghĩ ngợi liền lập tức đáp ứng. Náo hải trung thì là cấp tốc hồi tưởng Tôn gia cái gọi là thực lực cao cường đại nhân vật. Thì như vị kia thủ đoạn tàn nhẫn hộ vệ đội trưởng. Thì như phụ trách ngoại vụ bụng vệ lỗi trưởng lão. Còn có cái kia cay nghiệt tham tài liều chấp sự. Cơ hồ trong nháy mắt, Tôn Dương náo hải trung liền toát ra 10 cái nhân vật trọng yếu tên, cuối cùng loại bỏ những thực lực đó không tính quá mạnh, còn thừa lại 7-8 cái. Ta cái này mang ngài qua. Tôn Dương lập tức nói ra. Hắn biểu hiện cùng phản ứng tốc độ, không thể nghi ngờ đều có thể nói là dẫn đường đảng trung nhân vật kiệt xuất. Ngụy Dịch thấy thế cũng không nhịn được cười. Đuổi theo. Ngụy Dịch tay phải vung lên, dẫn đầu đi theo Tôn Dương đằng sau. Tâm hắn trung có loại cảm giác. Theo lấy trước mắt cái này cái trẻ tuổi hộ vệ, hắn đêm nay đột phá nhiệm vụ tuyệt đối không có vấn đề. Về phần Tôn thị, Ngụy gia cùng Tư Đồ gia tộc tổng cộng 10 chi đội ngũ hơn ngàn cao thủ liên hợp xuất thủ, đem chọn cái Tôn phủ vây chật như nêm cối, căn bản không có bất luận cái gì may mắn thoát khỏi tại khó khả năng. Đản. Chương 175, đột phá vũ linh. 20 người một tiểu đội, chia ra hành động. Phải tất yếu nhớ kỹ một điểm, tha rằng giết nhầm cũng tuyệt không thể bỏ qua. Biết không? Tiến vào Tôn phủ về sau, Ngụy Dịch rất nhanh an bài xong xuôi, lạnh lùng nhìn chăm chú mọi người, mặt không biểu tình phân phó nói. Nghe thấy lời này, Tôn Dương nhịn không được run một chút, mắt chung vẻ sợ hãi càng đậm. Về phần Ngụy thị mọi người thì là cùng kêu lên đồng ý. Dưới mắt không phải nhân từ nương tay thời điểm, buông tha Tôn gia, vậy thì đồng nghĩa với là cho nhà mình tìm phiền toái, là vì về sau lưu lại hậu hoạn. Đã quyết định muốn diệt tộc, tự nhiên là phải nổ cỏ tận gốc. Tối thiểu Tôn thị nhất tộc những dòng chính đó tộc người tuyệt đối không thể bỏ qua. Trên thực tế căn bản không cần Ngụy Dịch phân phó, đối với những này Ngụy thị tộc người mà nói, bọn họ tâm trung đối Tôn gia hận ý có thể mạnh hơn Ngụy Dịch liền nhiều, dù sao song phương tranh đấu nhiều năm như vậy. Hành động. Ngụy Dịch phất tay. Phía sau hắn mọi người lập tức nhao nhao hành động. Phân tán thành từng cái tiểu đội, rất nhanh liền chia ra giết tiến Tôn phủ các nơi trạch viện. Dẫn đường đi. Ngụy Dịch lúc này mới chuyển hướng Tôn Dương. Tôn Dương dưới mắt tâm trung tất cả đều là sợ hãi, hàm răng đều không ngừng thượng hạ run lên, không dám nói nhiều một câu, lập tức liền dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Ngụy Dịch các loại 20 người theo sát sau. Rất mau tới đến một tòa xa hoa trạch viện bên ngoài. Đây là hộ vệ đội trưởng Triệu Thiên Hổ viện tử, hán. Hán hiện tại hẳn là trong sân. Không đợi Ngụy Dịch mở miệng, Tôn Dương lập tức chủ động giải thích nói. Ân. Ngụy Dịch khẽ gật đầu, sau đó ra hiệu sau lưng mọi người. Chứ lưu lại 2 người coi chừng Tôn Dương bên ngoài, hắn 10 mấy người lập tức nhảy dựng lên, giống như là báo đi săn nhanh chóng vượt qua tường viện, sau đó 2 kết bạn cùng một chỗ thẳng hướng trong trạch viện. Trong viện mấy cái người hầu còn không có kịp phản ứng, chỉ nhìn thấy kiếm quang lấp lóe, sau đó bọn họ liền lần lượt đổ vào vũng máu chi chung. Tiếng kêu thảm thiết cũng gây nên trong phòng người chú ý. Người nào ăn hùng tâm báo tử đảm dám xông loạn lão tử trang viên. HTTP, Chu. Tiến đù ạ toại các ngươi muốn chết. Một cái thần sắc hung hãn dâu quai nón đại hán mang theo mấy cái tên thủ hạ lao ra. Trên người mấy người đều là tiểu khí trung thiên, hiển nhiên vừa mới đang uống, tựa hồ bị quấy rầy còn rất không cao hứng. Đầu lĩnh kia đại hán không thể nghi ngờ cũng là hộ vệ đội trưởng Triệu Thiên Hổ. Ngụy Dịch trước đó nhìn qua tất cả Tôn gia nhân vật trọng yếu bức họa, rất nhanh liền nhận ra hắn, tâm trung trong nháy mắt xác định. Giết. Ngụy Dịch nửa câu nói nhảm đều chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp liền rút kiếm giết đi qua. Về phần này hơn 10 người ngụy thị võ người, tự nhiên không chút do dự theo sát Ngụy Dịch về sau, từ 2 bên bao bốn phía. Triệu Thiên Hổ làm Tôn thị hộ vệ đội trưởng, thực lực tự nhiên không yếu, bằng không hắn một cái ngoại tính người cũng không có khả năng đảm nhiệm trọng yếu như vậy chức vị. Hắn không chỉ có đã đột phá võ linh cảnh giới, hơn nữa còn là tứ giai võ linh cảnh giới võ người. Nhưng là hắn bây giờ mơ hồ say rượu ứng chiến, căn bản không có cái gì chuẩn bị, thậm chí liền tiện tay binh khí đều không cầm. Như thế nào địch nổi Ngụy Dịch cùng những ngụy thị đó tinh nhuệ võ người liên thủ vây giết. Dưới mắt lúc này là đồ sát diệt môn chi chiến, Ngụy Dịch cũng không có ngốc đến khiến người khác tránh lui một bên, sau đó một mình hắn đến tỉ thí công bình. Cho nên, vẹn vẹn không đến nửa thời gian cạn chén trà, Triệu Thiên Hổ liền bị Ngụy Dịch một kiếm chặt xuống đầu lâu, đầy mắt không cam lòng chết thảm tại chỗ. Về phần hắn mấy tên thủ hạ kia, cũng đồng dạng đều bị từng cái chém giết. Đốt, người chơi Ngụy Dịch chém giết Tôn Thị hộ vệ đội trưởng Triệu Thiên Hổ, tu vi kinh nghiệm 2, tu vi chưa đột phá, kinh nghiệm tạm tồn tại ở kinh nghiệm châu trung. Đốt, người chơi Ngụy Dịch đột phá nhiệm vụ độ hoàn thành 1, trước mắt tiến độ 1620. Nghe hệ thống nhắc nhở vang lên, Ngụy Dịch khỏe miệng nổi lên một tia băng lánh đường cong. Kế tiếp, tận mắt thấy bình thường tàn nhẫn cường đại hộ vệ đội trưởng trong nháy mắt liền chết tại Ngụy Dịch trên tay, Tôn Dương hiện tại cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nguyên lai hắn còn gửi hy vọng ở song phương có thể lưỡng bại câu thương, sau đó hắn tốt có cơ hội đảm mệnh. Nhưng là hiện tại, hắn thì là hoàn toàn trung thực đứng lên, an phận làm dẫn đường đảng. Tại hắn chỉ dẫn dưới, Ngụy Dịch mấy người cũng không cần tại to lớn trang viên trung hồ trùng đi loạn, mèo mù đụng chuột chết, mà là có thể thẳng đến những Tôn Thị đó nhân vật trọng yếu chỗ ở. Không có qua bao lâu thời gian, liền có 6-7 nhân vật trọng yếu chết tại Ngụy Dịch dưới kiếm, tuy nhiên không phải từng cái đều là võ linh cảnh giới võ người, nhưng cũng chiếm gần nửa. Ngụy Dịch đột phá nhiệm vụ rất nhanh lại tăng thêm 3 cái danh lệch, chỉ còn lại có người cuối cùng liền đại công cáo thành. Rất nhanh người cuối cùng kia liền xuất hiện, là Tôn gia một tên chi thứ trưởng lão. Nhị giai võ linh cảnh giới võ người. Các ngươi đều là Ngụy gia cẩu tặc. Ngươi là Ngụy Dịch. Hắn lại còn dẫn đầu nhận ra Ngụy Dịch. Nhất thời cái kia song già nua đôi mắt trung liền buộc phát ra trước đó chưa từng có hận ý mãnh liệt, nghiến răng nghiến lợi, phảng phất hận không thể đem Ngụy Dịch tan sống nuốt tươi một dạng. Ngụy Dịch mặc dù chỉ là cái tiểu bối, nhưng là tại Tôn gia, hắn lại là đại đại hữu danh, từ Tôn gia gia chủ Tôn Chấn Sơn, cho tới những phổ thông tộc nhân đó. Cơ hồ 6-7-10 trở lên người đều biết hắn đại danh. Bởi vì nếu như không có Ngụy Dịch, Tôn Văn Tông cùng Tôn Văn Uyên hai cái này Tôn Thị người kế nhiệm sẽ không phải chết, Tôn Chấn Sơn liền sẽ không trở nên điên cuồng, Tôn Thị nhất tộc cũng sẽ không rơi vào dưới mắt dạng này quẫn bách tình trạng. Tại rất nhiều mắt người chung, Ngụy Dịch cũng là Tôn gia suy bại kẻ cầm đầu, đều muốn đem Ngụy Dịch giết chi cho thông khoái. Mà trước mắt cái này chi thứ trưởng lão cũng là chung một trong. Tiểu xuất sinh, ngươi hại ta Tôn Thị thê thảm như thế. Lão phu hôm nay liều mạng cũng muốn giết ngươi. Ngươi đi chết đi cho ta. Nộ hống chi trung, hắn lập tức bạo phát tu vi, không chút do dự hướng về Ngụy Dịch vọt tới. Hắn đôi mắt trung không có e ngại, chỉ có làm người sợ hãi vẻ điên cuồng. Hiển nhiên là dự định cùng Ngụy Dịch lấy mạng đổi mạng. Ngụy Dịch ánh mắt băng lãnh, trực tiếp tay phải vung xuống. Lập tức liền có 5 tên Ngụy thị võ người tiến lên nửa ngồi xổm xuống, sau đó gỡ xuống bên hông kình nỗ, đưa tay cũng là một trận bắn trụm. Phá không rít lên vang lên theo. Mấy chục cây ngâm độc tên nỏ nổ bắn ra mà ra. Cái này Tôn thị trưởng lão lập tức huy kiếm ngăn cản, nhưng vẫn là bị tận mấy cái tên nỏ bắn chung, trực tiếp liền bị bắn lui về, toàn thân máu me đầm địa. Ngụy Dịch, ngươi coi như hôm nay giết ta, cháu ta thị nhất tộc cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Hắn tê tiếng giống giận, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Tôn thị nhất tộc, ngươi yên tâm, ngày mai Hừng Đông liền không có Tôn thị nhất tộc. Ngụy Dịch cười lạnh, lập tức rút kiếm giết đi qua. Cái này Tôn thị trưởng lão ban đầu vốn cũng không phải là Ngụy Dịch đối thủ, bây giờ bị kình nỗ trọng thương sau càng là liền liều mạng thực lực đều không có, vẹn vẹn chỉ chống cự mười mấy chiêu, liền bị Ngụy Dịch một kiếm chém giết, đầu lăn xuống một bên. Đốt, người chơi Ngụy Dịch chém giết Tôn thị chi thứ trưởng lão một tên, tu vi kinh nghiệm 2, tu vi chưa đột phá, kinh nghiệm tạm tồn tại ở kinh nghiệm châu trung. Đốt, người chơi Ngụy Dịch đột phá nhiệm vụ độ hoàn thành 1, trước mắt tiến độ 2020. Đốt, người chơi Ngụy Dịch thuận lợi hoàn thành đột phá nhiệm vụ, tu vi đột phá tới nhất giai võ linh. Đốt, người chơi Ngụy Dịch tu vi đột phá võ linh cảnh giới, có thể bắt đầu giác tỉnh võ hồn, phải chăng hiện tại bắt đầu giác tỉnh. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở vang lên. Tu vi rốt cục bước vào võ linh cảnh giới môn hạm chi trung. Không dễ dàng a. Ngụy Dịch thở phào một hơi, cũng không nhịn được thấp giọng cảm thán đứng lên. Đản. Chương 176, hối hận không kịp. Nhị trưởng lão phủ đệ. Bây giờ vẫn như cũ còn tại hôn chiến. Hắc y vệ đã chết mười mấy người, Tôn thị trưởng lão cũng chết mấy vị. Người khác cũng trên cơ bản đều là từng cái trên thân mang thương. Song phương đã hoàn toàn giết đỏ mắt, không cố kỵ chút nào đối phương là đồng tộc người, đều nghĩ đến mau chóng đem đối phương giải quyết, từ đó tốt đặt vững phe mình thắng cục. Tại bọn họ mắt chung, đây cũng không phải là một trận phổ thông chiến đấu, cũng là một trận quyết định gia tộc tương lai vận mệnh lý niệm chi chiến. Đều cho là mình là đối. Đều cho rằng đối mới là gia tộc phản đồ. Thế nhưng là ngay lúc này, đống nhiên một tiếng báo cáo đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Báo, đông cổng lớn có số lớn võ người xâm lấn. Một tiếng này báo cáo giống như tình không thích lịch một dạng, trong nháy mắt tỉnh lại tất cả mọi người. Bao quát Tôn Chấn Sơn ở bên trong, trong lúc nhất thời ở đây tất cả mọi người nhịn không được ngộng. Có số lớn võ người xâm lấn bọn họ Tôn ra. Cái này sao có thể? Trước dừng lại. Tôn Chấn Sơn lập tức hô to, hắn đến còn có mấy phần gia chủ uy nghiêm tại, nghe thấy hắn một tiếng này mệnh lệnh, mọi người chần chờ một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn trước tạm thời dừng tay, phân biệt lui qua một bên. Nói, đến là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người lập tức đều nhìn về cái kia tới báo tin Tôn thị võ người. Người này hiển nhiên vừa mới trải qua chiến đấu, tươi máu nhuộm đỏ áo bào, sắc mặt cũng hoàn toàn trắng bệnh. Đông cổng lớn chi ít xông tới trên 100 tên võ người, mà lại gặp người liền giết, đã xông vào đại trong nhà, căn bản ngăn không được, còn mời gia chủ cùng các vị trưởng lão nhanh làm quyết định. Bốn đại trạch môn đều nắm chắc 10 tên võ người phiên trực thủ hộ, đông cổng lớn càng là hồ trưởng lão tự mình tọa chấn, làm sao có thể để cho người ta tùy tiện giết tiến đến. Lập tức có người nhịn không được chất vấn. Là thật, tiểu thuyết thiên chân vạn sắc, căn bản ngăn không được à, đối phương dẫn đầu tựa như là Tư Đồ gia tộc Tư Đồ Luân. Nghe thấy lời này, chúng người thần sắc phải sợ hãi. Tư Đồ Luân vậy mà dẫn người giết tiến bọn họ Tôn ra, cái này sao có thể? Song phương tuy nhiên cùng chỗ chung núi, lẫn nhau ở giữa có nhất định cạnh tranh cùng mâu thuẫn, nhưng cũng hoàn toàn không tới loại này sinh tử đại thù cấp độ đi. Lục trưởng lão, ngươi không phải đã từng liên hệ Tư Đồ Luân nha, tại sao có thể như vậy? Lục trưởng lão người đâu? Lập tức có người hô lớn. Đúng a, Lục trưởng lão người đâu? Lục trưởng lão không thấy. Giống như rất sớm đã không thấy được hắn. Mọi người lập tức kinh hô, lại phát hiện 6 trưởng lão đã sớm đã không thấy bóng dáng. Một tầng bóng ma nhất thời bịt kín tất cả mọi người trong lòng. Báo, tây cổng lớn có số lớn võ người giết tiến đến. Báo, hoành bên kia sông có đông đảo võ người xuất hiện, tựa như là Tư Đồ gia tộc hộ vệ đội. Báo, Ngụy gia tam đại trưởng lão liên thủ dẫn người giết vào trang viên. Báo, Ngụy Thiên Dương dẫn người chiếm lĩnh gia tộc võ khí kho, trấn thủ võ khí kho trưởng lão đã chết ở trên tay hắn. Báo. Từng tiếng báo hô tiếng vang lên, phảng phất liên miên không ngừng một dạng. Càng ngày càng nhiều Tôn thị tộc nhân hội tụ tới. Tất cả mọi người tâm cũng nhịn không được sinh ra trước đó chưa từng có thấu xương hàn ý. Tôn Chấn Sơn nghiến răng nghiến lợi, lập tức la lớn, Tôn Vô Trần, cút ra đây gặp ta. Tôn Vô Trần, đúng là hắn tín nhiệm nhất cái kia áo đen trung người trẻ tuổi. Hắn cầm tới này phần đông đảo trưởng lão mưu đồ bí mật tình báo, trên thực tế cũng là từ Tôn Vô Trần trong tay đạt được. Thậm chí hắn triệu tập hắc ý vệ tới võ lực trấn áp, cũng là Tôn Vô Trần tối trung dẫn đạo. Nhưng là bây giờ, Tôn Vô Trần cũng đã không thấy tăm hơi. Giống như Lục trưởng lão biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở đây đông đảo Tôn thị cao tầng cũng không phải thật đứng ốc, trước đó bị mơ mơ màng màng, hiện ở thời điểm này từng cái tình huống bạo lộ ra, bọn họ cũng rốt cục phát hiện sự tình không thích hợp. Hết thảy, tựa hồ cũng là bị người đã sớm an bài tốt. Nói một cách khác, bọn họ tất cả mọi người bị tính kế. Bọn họ ở chỗ này quyết đấu sinh tử, thậm chí ban đầu nên đóng giữ các nơi hắc ý vệ cũng bị điều tới, nhưng là nên đón, lại là Ngụy gia cùng Tư Đồ gia liên thủ tập kích. Bọn họ đây là thuần tâm muốn tiêu diệt chúng ta Tôn gia a. Tôn Chấn Sơn chậm rãi mở miệng nói ra, mặt mũi tràn đầy đắng chát, lòng tràn đầy đều là ý hối hận. Hắn hiện tại chỉ hận hối hận của mình quá muộn, cũng tỉnh ngộ quá muộn, hoàn toàn bị Lục trưởng lão, Tôn Vô Trần những này nội gián dẫn đạo, cái này mới tạo thành trước mắt dạng này cục diện. Gia chủ, vậy ngươi nói bây giờ nên làm gì? Một tên trưởng lão nhịn không được hỏi. Ngươi bây giờ biết lão tử là gia chủ. Trước đó làm gì qua, không phải muốn trục xuất ta sao? Ngươi được ngươi lên A. Tôn Chấn Sơn nhịn không được chửi ầm lên. Nếu như không phải những lão già này ở không đi gây sự, hắn cũng không trở thành dạng này. Bị hắn như thế một phen gian dạy, người trưởng lão kia nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Bây giờ không phải là thảo luận ai đúng ai sai thời điểm, vẫn là trước hết nghĩ muốn biện pháp giải quyết đi. Nếu không chúng ta Tôn gia liền thật xong, bất kể như thế nào, Tôn gia tuyệt đối sẽ không hủy trong tay chúng ta. Nhị trưởng lão đứng ra, nghiêm túc mở miệng nói ra. Hắn lời này cũng gây nên mọi người cộng đồng phụ họa. Ta. Tôn Chấn Sơn sắc mặt khó coi. Hiện tại cũng chờ mong nhìn lấy hắn có thể có biện pháp nào. Tôn gia cùng Tư Đồ gia bố trí xuống lớn như vậy cục diện, đoán chừng bên ngoài khẳng định đã là thiên la địa võng. Không có hắn biện pháp, chỉ có thể cùng một chỗ giết ra ngoài. Có thể chạy thoát một cái là một cái, chỉ cần dòng chính tộc nhân có thể chạy đi, tương lai còn có trọng mới quật khởi hy vọng. Đến lúc đó lại tìm Ngụy gia cùng Tư Đồ gia báo thủ rửa hận. Tôn Chấn Vũ nghiến răng nghiến lợi nói ra. Chậc chậc, ý nghĩ không tệ. Mà vừa lúc này, đống nhiên một tiếng cười khẽ tiếng vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại. Đối diện trên nóc nhà một bóng người hiện ra, khôi ngô cao lớn, Tôn Chấn Sơn trong nháy mắt nhận ra người. Chính là cùng hắn đấu vài chục năm lão đối đầu. Chủ nhà họ Ngụy, Ngụy Thiên Dương. Hơn nữa còn không chỉ là Ngụy Thiên Dương một người, sau lưng Ngụy Thiên Dương còn có Ngụy gia tam đại trưởng lão, cùng 10 cái phổ thông trưởng lão. Thinh linh toàn bộ đều là võ linh cảnh giới võ người. Ngụy Thiên Dương, ngươi thật muốn diệt ta Tôn gia? Tôn Chấn Sơn đầy mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Thiên Dương. Ngươi cứ nói đi. Không chỉ có chỉ là ta muốn diệt ngươi Tôn gia, Ngụy Thiên Dương cười lạnh. Còn có ta. Một cái thanh âm khác vang lên, rất nhanh phá không dần hiện ra đến, chính là Tư Đồ gia tộc gia chủ đương thời Tư Đồ Luân. Sau lưng Tư Đồ Luân, thình lình cũng có hơn 10 người võ linh cấp võ người đi theo. Kể từ đó, cái kia chính là hai đại võ vương cấp cường giả cộng thêm hơn 20 tên võ linh cấp võ người. Khủng bố uy áp trong nháy mắt đem chọn cái trạch viện sở hữu Tôn thị tộc nhân đều hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Tôn thị tộc nhân cũng nhịn không được sắc mặt đại biến. Tôn Chấn Sơn thì là mặt mũi tràn đầy cho tàn. Một cái Ngụy Thiên Dương, bọn họ có lẽ còn có một cơ hội đảo mệnh. Nhưng là lại thêm Tư Đồ Luân, bọn họ có thể đảo mệnh thời cơ chỉ sợ cơ hồ hơi. Hai cái võ vương cảnh giới cường giả liên thủ, căn bản không phải hắn hiện tại đủ khả năng địch nổi. Ta hối hận a. Tôn Chấn Sơn mắt lộ tuyệt vọng, nhịn không được thấp giọng tự lẩm bẩm. Không có ai biết hắn đến là hối hận cái gì. Là hối hận tín nhiệm Tôn Vô Trần, vẫn là hối hận qua Thiên Trượng Nhai truy sát Ngụy Dịch, lại hoặc là hối hận lúc trước không nên đi cướp đoạt dị hỏa. Nếu như không có này bắt đầu bởi vì, có lẽ liền không có hiện tại cái này quả. Đản. Chương 177, Tôn gia đại trưởng lão. Ngụy Thiên Dương đã muốn diệt cháu ta thị cả nhà. Vậy ta liền giết chết hắn đáng tự hào nhất nhi tử. Để Ngụy gia hoàn toàn tuyệt về sau hy vọng. Lạnh lùng thanh âm tại đêm tối trung vang lên. Tiếng bước chân truyền ra. Một cái 50 lão giả từ bên ngoài viện chậm rãi cất bước đi tới. Mặc dù là 50 lão giả, nhưng là ở trên người hắn lại không nhìn thấy nửa điểm cao tuổi già yếu khí tức, ngược lại thần sắc hung hãn, trong mắt đen nhánh chung đều là ngoan lệ hung mang, giống như núi N ở giữa nhắm người mà phệ mãnh hổ. Tôn Chấn Võ. Nhìn thấy người tới, Ngụy Dịch hai tròng mắt cũng không nhịn được hơi hơi ngưng co rúm người lại, lập tức liền nhận ra cái này nhân thân phận. Tôn thị nhất tộc đại trưởng lão. Đồng thời cũng là đương nhiệm Tôn gia gia chủ Tôn Chấn Sơn đích thân huynh trưởng. Theo Ngụy Dịch biết, tại Tôn gia, Tôn Chấn Hưng Võ là một cái không bình thường nhân vật đặc biệt. Hán thị võ thành si, nhưng là luyện võ thiên phú nhưng lại hết sức bình thường, tuy nhiên có được đại trưởng lão thân phận, nhưng xưa nay mặc kệ gia tộc sự vụ, càng không hứng thú nhiệm những quyền thế đó lợi ích. Chỉ vùi đầu cố lấy chính mình khổ tu, xem như Tôn gia nhất là đặc lập độc hành người. Đương nhiên, hắn tu luyện thiên phú tuy nhiên phổ thông, nhưng là nhiều năm như vậy một mực vùi đầu khổ tu, thực lực tự nhiên cũng không kém. Hắn tu vi đã đạt tới thập giai võ linh cảnh giới, chỉ bất quá trở ngại tư chất mới thủy chung vô pháp đột phá, có thể coi là đỉnh phong võ linh cấp khác võ người. Đồng thời hắn cũng là toàn bộ Tôn gia gần với Tôn Chấn Sơn đệ nhị cường giả. Ngụy Dịch ngược lại là không nghĩ tới. Lao ra hỏa này vậy mà lại nhanh như vậy tìm tới hắn. Ngụy Dịch tiểu nhi, ngươi là lựa chọn chính mình tự vận. Vẫn là muốn Lao Phu tự mình động thủ tiễn ngươi lên đường. Tôn Chấn Hưng Võ lạnh lùng mở miệng. Vừa nói, hắn cũng buông ra bắt lấy Tôn Dương cái cổ tay phải. Tôn Dương nhất thời như là một chuyến bùn nhão một dạng co quắp ngã trên mặt đất, lộ ra nhưng đã là chết đến mức không thể chết thêm. Không chỉ có là Tôn Dương chết, bên ngoài trông coi Tôn Dương này hai cái Ngụy thị võ người cũng đồng dạng bị Tôn Chấn Hưng Võ giết chết. Toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, dù là Ngụy Dịch đều không có chút nào phát giác. Lao ra hỏa, dám vũ nhục chúng ta thiếu tộc trưởng, chúng ta tiễn ngươi lên đường. Không cần Ngụy Dịch phân phó, lập tức liền có 4 tên Ngụy thị võ người gầm thét, sau đó cùng một chỗ vung đao hướng Tôn Chấn Hưng võ giết đi qua. 4 người này đều là tinh nhuệ võ người, toàn bộ đều đã đột phá đại võ sư cảnh giới. 4 chuôi chiến đao đồng thời chém giết mà đến, lạnh thấu xương đao khí trong nháy mắt liền đem Tôn Chấn Hưng võ bao phủ lại. Thế nhưng là Tôn Chấn Hưng Võ lại không có nửa điểm ý sợ hãi. Thậm chí biểu hiện trên mặt đều không có gì thay đổi. Một chân đá bay Tôn Dương thi thể, phảng phất dưới chân không phải tộc khác người một dạng, trong nháy mắt ngăn trở bên trái hai người. Sau đó như thiểm điện xuất hiện bên phải bên cạnh trước người hai người, thiết quyền vung ra, bành bành hai tiếng nột ngạt đụng vang, hai người kia lập tức phun máu bay ngược. Trái tim đen đu ám chuyển cua tui lốt nẹt. Mà lúc này đây, Tôn Chấn Hưng Võ nhưng lại xuất hiện ở bên trái, một phát bắt được chung một người cánh tay, trực tiếp vặn gãy. Đồng thời đá ngang đè xuống, xoạt xoạt một tiếng nứt vang, người thứ tư lại bị hắn cứ thế mà đè gãy cốt cách, kêu thảm chạy trở về tới. Lao già kia, muốn chết. Nhìn hắn xuất thủ tàn nhẫn như vậy ác độc, người khác trong nháy mắt đều bị chọc giận. Còn lại mọi người lập tức liền giống giận muốn cùng một chỗ hạng giết đi qua. Lúc này, Ngụy Dịch lại lạnh giọng uống nói, dừng tay. cùng đối phó trước đó những tôn gia đó nhân vật trọng yếu khác biệt, giờ phút này Ngụy Dịch ánh mắt chung đều là ngưng trọng thần sắc. Để cho ta tới. Đối với Tôn Chấn Hưng võ dạng này cao thủ, phổ thông võ người đã không được tác dụng, thậm chí ngay cả tiêu hao chân khí của hắn thể lực đều rất khó, nếu như hắn muốn lời nói, cơ hồ có thể một chiêu giết một người, Ngụy Dịch tự nhiên không muốn nhìn thấy tộc nhân mình từng cái như thế tìm cái chết vô nghĩa. Tạm thời không thức tỉnh. Cùng lúc đó, Ngụy Dịch đối Du Hí hệ thống nhắc nhở làm ra lựa chọn. Giác tỉnh võ hồn không chỉ cần phải thời gian, càng cần hơn một cái tuyệt đối yên tĩnh hoàn cảnh. Dưới mắt rõ ràng không phải phù hợp thời cơ. Bất quá hắn như là đã đột phá võ linh cảnh giới, kinh nghiệm châu trung góp nhặt những kinh nghiệm kia ngược lại là đều có thể vận dụng. Tăng thêm 2 nhiệm vụ kết toán 20 vạn điểm kinh nghiệm, tổng cộng lại đã có hơn 40 vạn. Nhìn có vẻ như rất nhiều, trên thực tế đối với võ linh cảnh giới mà nói cũng không có bao nhiêu. Tốn hao 10 vạn điểm kinh nghiệm, từ nhất giai võ linh lên tới nhị giai võ linh. Tốn hao 20 vạn điểm kinh nghiệm, từ nhị giai võ linh lên tới tam giai võ linh. Sau đó, còn lại mười mấy vạn điểm kinh nghiệm đã không đủ lại thăng một cấp. Bất quá trong nháy mắt từ nhất giai võ linh cảnh giới tăng lên tới tam giai võ linh cảnh giới, không thể nghi ngờ vẫn có chút kinh người. Tối thiểu đối diện Tôn Chấn Hưng võ liền có chút bị hù sợ. Hắn sinh hoạt lớn như vậy số tuổi, cho tới bây giờ chưa thấy qua có người tu vi cảnh giới như thế để bạn, cho người ta cảm giác không giống như là tu vi đột phá, ngược lại tựa như là ăn cơm uống trà một dạng nhẹ nhõm đơn giản. Người vẫn giấu kín tu vi. Tôn Chấn Hưng võ cũng chỉ có thể tìm tới như thế cái giải thích. Ngươi có thể hiểu như vậy. Ngụy Dịch tự nhiên lười nhác cùng hắn giải thích. Bất quá với ta mà nói đều như thế. Tam giai võ linh cảnh giới, ngươi vẫn như cũ không phải đối thủ của ta. Hôm nay ngươi cuối cùng vẫn là trốn không thoát muốn chết trong tay ta. Tôn Chấn Sơn cười lạnh, mắt chung đều là lạnh lẽo sát ý. Hắn tu luyện thiên phú không được, nhưng cũng không có nghĩa là chiến đấu lực không mạnh, huống hồ hắn đã là thập giai võ linh cảnh giới. Đối phó Ngụy Thiên Dương như thế võ vương cấp cường giả còn thiếu rất nhiều, chẳng lẽ đối phó con của hắn còn chơi không lại. Nói thật, suy nghĩ rất nhiều giết ta người ngay từ đầu cũng giống như ngươi tự tin như vậy, thế nhưng là đến sau cùng, bọn họ đều chết tại ta dưới kiếm. Bình thường phế càng nói nhiều người, đều sẽ càng dễ dàng chết. Cái quy luật này rất nhanh hội ứng dụng đến trên người ngươi. Ngụy Dịch ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn Chấn Hưng võ. Cổ tay phải nhất động, anh hùng kiếm kiếm nhận lập tức theo một trong lệnh. Lạnh sáng long lánh, trong nháy mắt liền chém xuống tới. Tốc độ nhanh hơn thiểm điện, khủng bố kiếm khí tùy theo bạo phát đi ra, giống như một đầu hỏa sa mở dạng, tại ngọn lửa này kiếm khí ảnh hưởng dưới, ban đêm hàn khí đều bị đốt cháy trong không. Muốn chết. Tôn Chấn Hưng võ nhất thời nổi giận, không nói hai lời liền đón Ngụy Dịch kiếm khí xung lại, mà lại không tránh không né, ngược lại đấm ra một quyền. Làm cho người chấn kinh là, hắn thịt này quyền cùng kiếm khí va chạm, vậy mà không có nhận đến mảy may tổn thương. Ngược lại nhất quyền đem kiếm khí trực tiếp băng vỡ đi ra, tia lửa tung tóe. Nạp mạng đi. Tôn Chấn Hưng võ gầm thét, lập tức vọt tới Ngụy Dịch trước người, thủ trưởng trong nháy mắt mò xuống, phảng phất thép như sắt thép trực tiếp ấn về phía Ngụy Dịch đầu lâu, rõ ràng là muốn lấy tốc độ nhanh nhất lấy tính mệnh của hắn. Nguyên lai là thể tu. Ngụy Dịch trong lòng run lên, rất nhanh hiểu được. Không hề nghĩ ngợi liền phản xạ có điều kiện vận chuyển ưng hình quỷ ảnh thập bắt pháp. Lập tức cùng Tôn Chấn Hưng võ kéo dài khoảng cách. Hắn cận chiến năng lực tuy nhiên không yếu, nhưng cũng không muốn cùng một cái võ linh điên phong cảnh giới thể tu cứng đối cứng, đây không thể nghi ngờ là dĩ kỷ chi đoạn tấn công địch chi trường, kéo dài khoảng cách viễn chiến mới là hắn lựa chọn tốt nhất. Lão già kia, bản thiếu gia không cùng ngươi cận chiến, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hôm nay chết người kia tất nhiên là ngươi. Ngụy Dịch cười lạnh chào phúng. Tam giai võ linh tu vì lập tức vận chuyển lại. Không còn là thụ đối thủ cảnh giới áp chế. Với hắn mà nói quả thực là trước đó chưa từng có thư sướng. Đồng thời huyết mạch chi lực bạo phát, Ngụy Dịch tay trung bảo kiếm chém xuống, thuần dương kiếm ý hiển hóa ra ngoài, sáng chói lóa mắt kiếm quang trực tiếp đem toàn bộ trạch viện đều chiếu lên sáng trưng vô cùng. Hóa thành một mảnh kiếm mạc, trong nháy mắt hướng về Tôn Chấn Hưng võ bao phủ mà đi. Đản. Chương 178, người đã lão. Võ linh cảnh giới cùng đại võ sư cảnh giới tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Cho nên đồng dạng kiếm pháp tại Ngụy Dịch trên tay phát huy ra uy lực cũng biến thành rất khác nhau. Thuần Dương kiếm quyết phụ ra Thuần Dương kiếm ý, một kiếm quét ra, trong nháy mắt liền huyễn hóa ra bóng ánh khắp nơi kiếm mạc, không chỉ có quang mang chói lóa mắt, trung ẩn hàm uy lực đáng sợ càng là khiến người ta run sợ, giống như này vào lúc giữa trưa giữa trời mặt trời gay gắt đồng dạng, có thể thiêu đốt hỏa tan hết thể vật chất. Tôn Chấn Hưng võ sắc mặt cũng không nhịn được khẽ biến. Hắn không phải loại kia mới ra đời tiểu tử, tương phản chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú. Trong nháy mắt liền đánh giá ra Ngụy Dịch này môn kiếm pháp khủng bố. Nói đúng ra, không phải Ngụy Dịch kiếm pháp khủng bố, mà chính là kiếm pháp thêm kiếm ý cái này tổ hợp uy lực khủng bố, cái này một cộng một kết quả đã xa lớn xa hơn hai. Thuần Dương Kiếm Quyết, sở dĩ nổi tiếng, cũng không phải là bởi vì Thuần Dương Kiếm Quyết, bản thân có cỡ nào cao minh, mà chính là lĩnh ngộ Thuần Dương Kiếm Ý về sau, cả hai tăng theo cấp số cộng uy lực thẳng tắp kéo lên, cho nên, Thuần Dương Kiếm Quyết, mới có thể được xưng là Thuần Dương Kiếm Tông thành danh võ kỹ. Đệ nhất kiếm tông thành danh võ kỹ làm thế nào có thể phổ thông? Tôn Chấn Hưng võ thấy thế cũng không dám lại lấy nhục quyền mạnh oanh, thể tu võ người thân thể cố nhiên cường hãn, nhưng là cũng có nhất định hạn độ, tối thiểu hắn dưới mắt còn không có đạt tới loại kia có thể không nhìn hết thể đều nhất quyền oanh sát cấp độ. Hóa binh. Tôn Chấn Hưng võ quá khẽ. Theo sát về sau lưng của hắn võ hồn đồ đằng vậy mà trong nháy mắt ngưng tụ đứng lên, hóa thành một đạo thật dài u mang hội tụ ở hai tay của hắn ở giữa, nhìn kỹ lại, vậy mà biến thành một cây trượng hứa dài ngắn thép dòng trường côn, mà lại thiết côn bên trên u mang lấp lóe, tản ra vô cùng mãnh liệt hồn lực ba động, so tầm thường bảo binh khí thế còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Phá cho ta. Tôn Chấn Hưng võ động tác cấp tốc, lập tức nhảy dựng lên, nhất côn đập xuống giữa đầu. Trong khoảnh khắc liền dẫn ra một đạo mấy trượng trưởng cự đại côn ảnh, vang một tiếng bạo hưởng, lấy lực phá xảo, hắn vậy mà cứ thế mà đem ngụy dịch kiếm khí nhất côn nện vỡ đi ra, liền ngụy dịch bản thân cũng bị cái này cuồng bạo vô cùng lực lượng đẩy lui ba bước. Ngẩng đầu lên, ngụy dịch đôi mắt chung đều là lạnh lẽo chi sắc. Võ hồn hóa binh. Không nghĩ tới ngươi đối võ hồn nắm giữ cũng không tục. Đối phó ngươi đã đầy đủ. Tôn Chấn Hưng võ mắt chung sát ý không giảm, ngược lại hung mang càng tăng lên, lập tức liền giận tiếng quát to. Thằng con hoang, hiện tại ngươi có thể đi chết. Thân ảnh trong nháy mắt xông về phía trước, tay trung trường côn cũng phi tốc giáng xuống, nhất côn tiếp lấy nhất côn, phảng phất lực lượng vô cùng vô tận một dạng, vô số côn ảnh tùy theo bao phủ mà đến, phảng phất một cái to lớn vô cùng hắc sắc lồng giam, đáng sợ áp lực cũng điên cuồng hướng về ngụy dịch cưỡng chế tới. Ngụy dịch trường kiếm vung đẩy, vô số kiếm khí tùy theo bạo phát, rất nhanh cùng này vô số côn ảnh va chạm, tiếng nổ vang liên miên bất tuyệt. Đáng sợ sóng năng lượng sóng hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng khuếch tán. Trung quanh những ngụy thị đó võ người thấy thế không thể không lui ra phía sau né tránh. Bọn họ đều muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng là dưới mắt tình huống như vậy bọn họ nhưng lại căn bản giúp không được gì, muốn nhúng tay đều không chen vào loạn, cho dù một ít nhân thủ nắm kinh nỗ. Thế nhưng là bây giờ ngụy dịch cùng Tôn Chấn Hưng võ hôn chiến thành một đoàn, bọn họ tay trung tên nỏ cũng không có cách nào tiến hành đánh lén. Trên thực tế lấy Tôn Chấn Hưng võ thực lực tu vi, những này phổ thông tên nỏ đánh lén cũng chưa chắc hữu dụng. Ầm 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 ầm, tiếng nổ vang âm không ngừng. Ngụy dịch kiếm khí sắc bén đáng sợ, Tôn Chấn Hưng võ hồn trưởng côn càng là bạo lực vô song, hai người tranh phong tương đối, lại là cân sức ngang tài cục diện. Chuyện của tôi nét. Đây cũng là bởi vì ngụy dịch tu vi đột phá tam giai võ linh cảnh giới, lại thêm hoàng kim huyết mạch tăng phúc, cùng xích dung chân khí mạnh mẽ, cái này mới miễn cưỡng chống lại, nếu không lời nói, nếu như hắn vẫn là đại võ sư cảnh giới, tuyệt đối ngăn không được Tôn Chấn Hưng võ điên cuồng như vậy tiến công. Tôn Chấn Hưng võ đã không kịp chờ đợi muốn lấy tính mệnh của hắn, không chỉ có xuất thủ tàn nhẫn vô cùng, mà lại chiêu chiêu đều là liều mạng chém giết, hoàn toàn không để ý tính mạng mình an nguy. Hắn tuy nhiên bình thường mặc kệ gia tộc sự vụ, nhưng nói thế nào cũng là Tôn gia đại trưởng lão, bây giờ Tôn gia đều muốn bị diệt tộc, hắn làm sao có thể còn nhìn như không thấy, hắn không có cách nào vãn hồi đại cục, có thể làm chỉ có hung hăng trả thù lại. Mà tại hắn muốn đến, muốn trả thù ngụy gia, lớn nhất phương pháp hữu hiệu không thể nghi ngờ cũng là giết bọn hắn thiên phú dị bẩm thiếu tộc trưởng, cũng chính là ngụy dịch. Ngụy dịch tiểu nhi, ngươi không phải đối thủ của ta, hiện tại đầu hàng, nói không chừng ta còn có thể cho ngươi thông khoái. Ngươi một cái thiếu niên tuổi đôi mươi, có thể đạt tới mức độ này đã tính toán không tệ. Chính ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm, ngươi đã đến cực hạn trình độ. Tôn Chấn Hưng võ một bên điên cuồng tấn công không ngừng, một bên không ngừng dùng ngôn ngữ tan rã ngụy dịch đấu trí. Hắn coi ngụy dịch là thành phổ thông người trẻ tuổi, coi là có thể dao động tâm hắn trí, nhưng căn bản nghĩ không ra ngụy dịch làm người hai đời, so phổ thông người trưởng thành tính cách cũng còn muốn tới trầm ổn, tự nhiên không có khả năng bị hắn ảnh hưởng mê hoặc. Liên nhỏ như vậy thủ đoạn đều dùng tới, xem ra đã hết biện pháp. Ngụy dịch tâm trung cười lạnh. Trên tay kiếm thế càng là không có nửa điểm yếu bớt. Một bên vận chuyển thân pháp, bốn phía lấp lóe chuyển rời, một bên không ngừng tiến công, thăm dò tìm Tôn Chấn Hưng võ trên thân lỗ thủng. Hai người vẫn như cũ đánh đến phong sinh thủy khởi. Tốc độ kinh người, trong chớp mắt liền giao phong ngoài trăm chiêu. Ngụy dịch một điểm không nóng nảy. Một cái là bây giờ tình thế đối với hắn có lợi, ngụy gia cùng tư đổ gia liên thủ đánh vào Tôn gia, một khi hoàn toàn đặt vững thắng cục, phát hiện hắn bên này tình huống, sẽ chỉ có càng ngày càng nhiều người tới trợ giúp. Một cái khía cạnh khác, đó chính là hắn so Tôn Chấn Hưng võ tuổi trẻ, có câu lời nói được tốt, quyền sợ trẻ trung, Tôn Chấn Hưng võ coi như lại thế nào hung hãn có thể đánh, trên thực tế tuổi tác cũng đã vượt qua 50, thể lực khí huyết suy giảm, khẳng định không có cách nào cùng người trẻ tuổi đánh đồng. Nói cách khác, chỉ muốn tiếp tục tiêu tan rông dài, sau cùng thắng người kia khẳng định lại là hắn. Quả không phải vậy. Ngụy Dịch kiếm thế không thay đổi chút nào, nhưng là hắn lại rõ ràng cảm giác được, trăm chiêu về sau, Tôn Chấn Hưng võ côn pháp đã không bằng trước đó cuồng bạo như vậy vô song. Sắc mặt dần dần chuyển thành tái nhợt, tiếng hơi thở cũng thay đổi lớn. Cho dù liên tục phục dụng mấy cái viên thuốc cũng vô pháp cấp tốc làm dịu. Lao ra hỏa, chống đỡ không nổi a. Người đã lão. Như là đã lão, ngươi còn có tư cách gì cùng người trẻ tuổi tranh chấp? Thanh Thanh thật thật nhận thua không là tốt rồi. Ngụy Dịch trái ngược trước đó trầm mặc, lập tức bắt đầu châm chọc khiêu khích đứng lên. Tôn Chấn Hưng võ bị tức đến dựng râu trừng mắt. Lập tức nhịn không được tức giận mắng to, Hoàng khẩu tiểu nhi, ngươi muốn chết. Tìm ngươi chết là ngươi. Ngụy Dịch ánh mắt lạnh lẽo, lệ mang lấp lóe. Ngay tại Tôn Chấn Hưng võ chửi ầm lên thời khắc, hắn động tác chậm chạp một chút, rốt cục xuất hiện lỗ thủng. Ngụy Dịch lập tức bạo phát hai đại dị hỏa năng lượng, rót vào thân thể tứ chi, trong khoảnh khắc đạt tới trước đó chưa từng có điên phong trạng thái, như thiểm điện một kiếm đâm ra. Chính là Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm đệ thập tứ kiếm. Cũng là Ngụy Dịch dưới mắt nắm giữ mạnh nhất ám sát kiếm chiêu. Chỉ gặp hàn quang lóe lên, hắn thân ảnh liền xông về phía trước, dù là tại cái này đêm tối chi trùng, đều khiến người ta cảm thấy trong lòng phát lạnh. Tôn Chấn Hưng võ sắc mặt đại biến, rốt cục bắt đầu bối rối, lập tức liên tiếp lui về phía sau, ý đồ tránh né Ngụy Dịch cái này bất chợt tới bạo phát tập sát. Nhưng là, hắn hiển nhiên vẫn là trễ một bước. Ngụy Dịch thân pháp tốc độ toàn lực vận chuyển, không phải hắn có thể né tránh tối lui, kiếm quang lấp lóe mà ra, trong chớp mắt sẽ xuyên qua trùng điệp trở ngại, đến Tôn Chấn Hưng võ trước người. Ngươi bây giờ có thể đi chết. Yên nghỉ đi. Ngụy Dịch thần sắc lạnh lùng, tay trung bảo kiếm trực tiếp rời tay bay ra. Tại hắn thần thức dẫn dắt dưới, bảo kiếm xẹt qua hư không, trong chớp mắt liền xuyên thủng Tôn Chấn Hưng võ vị trí hiểm yếu. Huyết quang biểu tung tóe. Tôn Chấn Hưng võ động tác cũng im bặt mà dừng, thân hình định trụ, sững sờ nhìn lấy trước người Ngụy Dịch, đầy mắt đều là khó có thể tin chấn kinh thần sắc. Sau đó, vang một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Đản. Chương 179, Tôn thị diệt vong. Trận này giết hại chiến đấu một mực tiếp tục suốt cả một buổi tối. Một mực đến hừng đông thời gian, vẫn như cũ vẫn có một ít lẻ tẻ địa phương không có yên tĩnh xuống. Tôn thị đại trạch dù sao có tộc nhân mấy ngàn cái, đừng nói là tốt mấy ngàn người, coi như tốt mấy ngàn con heo, từng đầu giết, cũng phải hao phí tốt một phen công phu. Hùng chi những người này cũng không phải là thật heo, mà chính là chiến đấu lực cường hãn võ người, chung càng là không thiếu một số đã đột phá võ linh cảnh giới giác tỉnh võ hồn cao thủ, nhiều người như vậy liều mạng phản kháng dưới, làm sao có thể dễ dàng như vậy để cho người ta giết chết. Tôn gia coi như lại thế nào suy bại, nói thế nào cũng là 10 đại gia tộc một trong, cái này Tôn thị đại trạch càng là bọn họ trọng yếu nhất căn cơ địa bàn, không chỉ có tinh nhuệ tụ tập, các loại phòng ngự biện pháp cũng là đầy đủ, tỉ như vài chỗ thiết trí có trận pháp, vài chỗ an trí có cơ quan, vài chỗ càng là tự dưỡng lấy độc vật. Vì diệt đi Tôn gia, Ngụy gia cùng Tư Đồ gia đều tổn thất không nhỏ. Không chỉ có võ linh cảnh giới võ người riêng phần mình hao tổn mấy người, những phổ thông đó đại võ sư cùng võ sư cấp bậc võ người càng là thương vong rất nhiều. Hơn nghìn người xông tới, cuối cùng hơn phân nửa người đều là mang thương đi ra, còn có một số người thì là mãi mãi cũng ra không được. Cái này hay là bởi vì bọn họ sớm mưu đồ thỏa đáng, để Tôn gia trước đó phát sinh nội loạn, lúc này mới cho bọn hắn thừa dịp cơ hội, nếu không lời nói, nếu như Tôn gia sớm có chuẩn bị, bọn họ trả giá đắt sợ rằng sẽ càng thêm kinh người. Bất quá bọn hắn chung quy là thành công. Tới đối đầu ứng, bọn họ hành động lần này thu hoạch cũng vô cùng kinh người. Diệt đi Tôn gia, Ngụy Dịch chẳng khác nào là diệt trừ một cái sinh đối thủ một mất một còn, hai đại gia tộc lẫn nhau tranh đấu vài chục năm, rốt cục lấy Ngụy gia toàn thắng mà kết thúc. Mà Tư Đồ gia thì là thu hoạch được sự phát triển càng lớn mạnh không gian, từ nay về sau, tại trung núi một dẫn bọn hắn đem không cần lại thụ Tôn gia cả tay. Đương nhiên, đây chỉ là phát triển ý nghĩa, hiện thực ích lợi cũng không ít. Tôn gia mấy trăm năm lịch sử, góp nhặt tài phú tự nhiên kinh người, coi như những năm này tiêu hao rất nhiều, vẫn như cũ không phải thế lực bình thường có thể đánh đồng, vẹn vẹn là toàn bộ Tôn thị đại trạch kim ngân tài bảo toàn bộ thu thập đứng lên liền vượt qua ngàn vạn lượng bạch ngân. Cái này còn không có tính toán những cái kia võ khí khải giáp, những công pháp bí tịch đó cùng những cái kia chân tàng bảo vật, còn có hắn đủ loại tu luyện vật tư, tỉ như đan dược, dược tài, khoáng thạch các loại. Cho nên diệt đi Tôn thị vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên, mấy ngày kế tiếp đều đang bận rộn tại chia cắt các loại tài vật. Còn có một số bên ngoài Tôn thị dòng chính cũng cần mau chóng giải quyết, phủ cận thế lực này gia tộc cũng phải ứng phó chuẩn bị, thậm chí Tôn thị tại hắn địa phương những địa bàn kia đồng dạng muốn phái người đi tiếp thu. như mỗi một loại này, tựa hồ so trước đó càng bận rộn. Bất quá bận rộn vẹn vẹn chỉ là Ngụy gia cùng Tư Đồ gia những trọng yếu đó nhân vật, tỉ như Ngụy gia phương diện liền có Ngụy Dịch phụ thân còn có Tam đại trưởng lao những người kia. Đối với Ngụy Dịch tới nói, hắn có thể lười đi để ý tới những chuyện này, tại giải quyết rơi Tôn gia về sau, hắn đột phá nhiệm vụ cũng đã thuận lợi hoàn thành, sáng sớm hôm sau, hắn liền yên tâm thoải mái trở về gia tộc nghỉ ngơi qua. Cái này Tôn gia cái gọi là chấn tộc công pháp cũng chả có gì đặc biệt. Trong thư phòng, Ngụy Dịch liếc nhìn từ Tôn gia vơ vét đến những tu luyện công pháp đó, nhịn không được nhíu môi, một mặt ghét bỏ bình luận. Trên thực tế cái này Tôn gia chấn tộc công pháp cũng là không tính kém. Huyền phẩm thượng đẳng phẩm giai, mà lại tu luyện được chân khí bổ sung hỏa thuộc tính, đối đồng dạng võ người tới nói tuyệt đối là cầu còn không được ưu tú công pháp. N. S nhưng là đối với đã có được xích dung hỏa thần kinh, Ngụy Dịch mà nói, trình độ tự nhiên là khá là bình thường. Cũng không có gì đáng giá học tập võ kỹ. Ngụy Dịch thở dài một hơi, tâm trung có hơi thất vọng. Hắn hiện tại nắm giữ võ kỹ tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng không hề ít, trọng yếu nhất là nhãn quang nuôi cái đan, bình thường võ kỹ công pháp hắn thật đúng là không hứng thú học tập. Mặc dù có hệ thống hắn học tập nắm giữ đứng lên cũng không khó, nhưng hắn cũng không muốn đem kinh nghiệm lãng phí ở những thứ vô dụng này võ kỹ phía trên. Ngươi tiểu tử này, khẩu khí càng ngày càng lớn. Mấy ngày nữa, có phải hay không liền chúng ta Ngụy gia đều không lọt nổi mắt xanh? Mẫu thân hắn Thẩm Thu Lan từ bên ngoài đi tới, tức giận lườm hắn một cái. Một bên giúp hắn thu thập làm cho rối loạn công pháp bí tịch, vừa có chút im lặng dạy dỗ. Làm sao lại thế? Ngụy Dịch nghe vậy nhịn không được cười rộ lên, nhìn xem tựa hồ cũng không có chuyện gì có thể làm. Ngụy Dịch liền đứng lên, nói, ta qua gia tộc tổ địa bên kia một chuyến. Gia tộc tổ địa? Ngươi đến đó làm gì? Nghe thấy hắn lời này, Thẩm Thu Lan nhất thời nhịn không được sửng sốt. Gia tộc tổ địa là địa phương nào nàng tự nhiên biết, lúc nào có thể tùy tiện ra vào. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, quan sát tỉ mỉ Ngụy Dịch một phen, khó nén chấn kinh, ngươi đã đột phá võ linh cảnh giới. Ngươi đây là muốn giác tỉnh võ hồn. Dựa theo gia tộc quy củ, chỉ cần là người của Ngụy gia, vô luận dòng chính vẫn là chi thứ, phàm là đột phá võ linh cảnh giới, đều có thể tiến vào gia tộc tổ địa trung giác tỉnh võ hồn. Không sai. Ngụy Dịch đương nhiên sẽ không đối mẫu thân mình giấu giếm. Đặc biệt là nhìn gặp mẫu thân mình kinh ngạc biểu lộ, hắn càng là mặt mũi tràn đầy đắc ý cười rộ lên. Hai thời gian cạn chén trà về sau, Ngụy Dịch đến gia tộc tổ địa. Bái kiến hai vị tộc lão. Bây giờ trấn thủ tổ địa trừ một số hộ vệ tinh nhuệ bên ngoài, còn có hai vị Ngụy gia tộc lão tọa trấn. Tộc lão cùng trưởng lão khác biệt, trưởng lão bình thường đều là lớn tuổi bối phận cường giả, mà tộc lão làm theo cơ bản đều là Ngụy gia một đời trước thậm chí bên trên một đời trước nhân vật. Nói một cách khác, trên cơ bản đều là Ngụy Dịch gia gia bối thậm chí tổ gia gia bối tồn tại. Dạng này người không thể nghi ngờ đều là sau khi trải qua sàng lọc, từng cái tu làm căn bản đều đạt tới võ linh điên phong cảnh giới, đồng thời tại Ngụy gia địa vị cũng là cực cao. Đừng nói Ngụy Dịch người thiếu tộc trưởng này, coi như phụ thân hắn Ngụy Thiên Dương tới, cũng phải khom mình hành lễ. Nguyên lai là thiếu tộc trưởng, ngươi tới đây có việc. Trông thấy là Ngụy Dịch, hai vị tộc lao thái độ cũng rất hòa thuận. Tuy nhiên thế hệ trẻ tuổi con cháu bọn họ nhận biết không nhiều, nhưng là Ngụy Dịch người thiếu tộc trưởng này bọn họ vẫn là nhận biết, cũng biết Ngụy Dịch đã bái nhập Bá Vương Tông, có thể nói là Ngụy gia thế hệ này xuất sắc nhất con cháu. Vừa nói hai người cũng âm thầm dò xét Ngụy Dịch một phen, phát hiện khí độ xác thực bất phàm, hai người cũng nhịn không được khẽ gật đầu. Ngụy Dịch muốn nhập tổ địa lĩnh hội giác tỉnh võ hồn, mong rằng hai vị tộc lao cho phép. Ngụy Dịch cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng yêu cầu nói. Giác tỉnh võ hồn. Nghe thấy lời này, hai vị tộc lão cũng nhịn không được hơi sững sờ, hiển nhiên đều không nghĩ tới Ngụy Dịch còn trẻ như vậy liền đã đột phá võ linh cảnh giới. Ngụy Dịch trông thấy hai người biểu lộ, trực tiếp liền đem võ linh cảnh giới tu vi hoàn toàn bày ra. Hai vị tộc lão mắt chung vẻ kinh ngạc nhất thời càng đậm. Tam giai võ linh cảnh giới, cái này, không nghĩ tới. Đã như vậy, vậy dĩ nhiên có thể tiến vào tổ địa, chúng ta hai cái lão cốt đầu tự mình tại động khẩu hộ pháp cho ngươi. Ngươi chi bằng ở bên trong an tâm đột phá. Hai vị Ngụy thị tộc lão liếc mắt nhìn nhau, lập tức cùng kêu lên nói ra. Đản. Chương 180, Vũ hồn giác tỉnh. Hai cái Ngụy thị tộc người quen cũ từ đem Ngụy Dịch đưa vào tổ địa, sau đó không hề rời đi, trực tiếp ngay tại trước động khẩu mà khoanh chân ngồi xuống đến, một trái một phải, giống như hành cấp nhị tướng một dạng, hiển nhiên chính như bọn họ nói tới như thế, sẽ đích thân thay Ngụy Dịch hộ pháp. Tộc lão các ngươi đây là? Ngụy Dịch nhất thời nhịn không được sửng sốt. Hắn vốn cho là hai người chỉ nói là nói mà thôi, không nghĩ tới hai người vậy mà thật sự tại trước động khẩu mặt như thế ngồi xuống. Nhìn lấy hai người thương khuôn mặt cũ, còn muốn lên hai người tại Ngụy gia cao thượng địa vị, Ngụy Dịch cũng không nhịn được có chút thấp thỏm lo âu. nếu để cho phụ thân hắn biết, hắn vậy mà để hai vị tộc lão ngồi tại động khẩu thay hắn hộ pháp, vậy còn không đến đánh chết hắn à. Ngươi không cần nhiều lời, đi vào an tâm đột phá đi. Nhìn ra Ngụy Dịch mắt chung chần chờ, bên trái một cái tộc lão cười khoát khoát tay. Ngươi không cần phải lo lắng, chúng ta còn không có như vậy yếu đuối, đất này ngồi đến thật thoải mái. Huống hồ có thể tự mình nhìn thấy ta Ngụy thị nhất tộc thiên tài giác tỉnh võ hồn, chúng ta hai cái này lão cốt đầu cam tâm như thế. Một cái khác tộc lão cũng ôn hòa cười gật đầu. Chỉ cần chúng ta không chết, hôm nay không ai có thể đánh nhiễu ngươi. Ngươi chỉ có thể yên tâm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều sẽ tâm cười rộ lên, nhìn về phía Ngụy Dịch ánh mắt biểu lộ đều giống như lúc, tràn ngập nồng đậm mong đợi chi ý. Chuyện của tôi nét. Đến bọn họ thanh này số tuổi, trên cơ bản đã không có cái gì cảm thấy hứng thú, thậm chí đều tự biết không sống thời gian mấy năm, duy nhất hy vọng cũng là gia tộc có thể hưng thịnh cường đại, tử tôn hậu bối có thể thành long thành phượng, mà Ngụy Dịch biểu hiện, không thể nghi ngờ để bọn hắn nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. Không đến 20 tuổi tuổi tác đã đột phá võ linh, chỉ cần ngày sau không vẫn lạc, võ vương cảnh giới cơ hồ như là lấy đồ trong túi, thậm chí võ tông cảnh giới, cũng có cực lớn hy vọng đạt tới. Kẻ này cho là ngày sau Ngụy thị chi hy vọng. Hai người tâm trung đều không hẹn mà cùng sinh ra dạng này cách nghĩ. Động khẩu hộ pháp tính là gì? Nếu như cần lời nói, muốn bọn họ bồi lên mạng già cũng không có vấn đề gì. Đây chính là hai người tâm trung gia tộc truyền thừa chấp niệm. Đa tạ hai vị tộc lão. Ngụy Dịch sâu không người bái thật sâu. Cũng không có nói nhảm nữa. Lập tức liền quay đầu tiến tổ địa. Rất nhanh động khẩu bị một lần nữa quan bế đứng lên. Ngụy Dịch cũng tại tổ địa bên trong tìm một cái khoảng không địa khoanh chân ngồi xuống tới. Cùng lần trước tiến đến tình huống một dạng, tổ địa trong không gian tràn ngập vô cùng nồng đậm thiên địa linh khí, đặc biệt là hắn bây giờ tu vi mạnh hơn, sức mạnh thần thức càng nhạy cảm, trong nháy mắt liền dẫn tới chung quanh linh khí hội tụ tới, thậm chí đều không cần hắn chủ động tu luyện, thiên địa linh khí liền tự phát chui vào thân thể của hắn. Một chỗ như vậy, không thể nghi ngờ là tuyệt hảo tu luyện trang sở. Cũng may Ngụy Dịch còn nhớ rõ hắn lần này tiến đến mục đích không phải vì tu luyện, mà chính là vì giác tỉnh võ hồn. Cái gì gọi là võ hồn? Cái kia chính là võ đường chi hồn, cũng có thể nói là một cái võ người trọng yếu nhất ỷ vào. Tại thượng cổ thời kỳ thậm chí có một cái thuyết pháp, chỉ có giác tỉnh võ hồn võ người, tài năng tính toán là chân chính võ người. Nói cách khác, võ linh cảnh giới mới là một cái võ người chính thức cất bước. Về phần trước đó võ đồ, võ sư thậm chí đại võ sư ba cấp độ, trước kia thực đều là không, cũng thống nhất gọi là trúc cơ giai đoạn. Cũng không thể coi là chính thức võ người thân phận, chỉ là về sau mới bị người cẩn thận chia làm cấp độ. Bất quá bất kể như thế nào, giác tỉnh võ hồn, đối với bất luận cái gì võ người mà nói đều là quan trọng vô cùng. Nếu như giác tỉnh chỉ là yếu đuối võ hồn, nay cả một đời thành tựu trên cơ bản cũng liền như thế. Nếu như là cường đại võ hồn, chỗ tốt kia làm theo không cần nói cũng biết. Võ hồn một khi giác tỉnh, không nói không có cách nào cải biến, nhưng là muốn cải biến tuyệt đối là 10 phần buồn ngủ chuyện khó. Tối thiểu hơn phân nửa võ người đều rất khó một lần nữa cải biến. Cái này theo thiên phú tư chất một dạng, sinh ra mà có, nương theo cả đời. Đương nhiên, đây chẳng qua là nhằm vào phổ thông võ người. Đối với Ngụy Dịch tới nói, vô luận giác tỉnh cái gì võ hồn đều là giống nhau, bởi vì hắn có du hí hệ thống, dù là giác tỉnh là cái con tôm nhỏ, hắn cũng có thể từng bước một thăng cấp cường hóa thành trong lịch sử nghịch thiên nhất tôm kép chi vương. Chẳng qua nếu như có thể lời nói, Ngụy Dịch hay là hy vọng có thể giác tỉnh cường đại võ hồn. Dạng này một phương diện có thể tiết kiệm lại đại lượng thời gian cùng tinh lực, một mặt khác, cơ sở không giống nhau, về sau con đường phát triển cũng sẽ khác nhau. Tuy nhiên đều có thể lên tới đỉnh cấp, đều có thể biến thành vô cùng cường đại, nhưng là tôm kép chi vương cùng giao long chi vương không thể nghi ngờ vẫn là có khác nhau. Hy vọng không muốn giác tỉnh phổ thông võ hồn. Ít nhất cũng phải giác tỉnh đặc thù võ hồn đi. Lúc này, Ngụy Dịch cũng không dám lại yêu cầu xa về giác tỉnh thượng cổ võ hồn, bởi vì hắn cũng biết. Giác tỉnh thượng cổ võ hồn xác suất quá thấp, mà lại với hắn mà nói, chỉ cần giác tỉnh đặc thù võ hồn cũng đã đầy đủ. Đốt, người chơi Ngụy Dịch tu vi đột phá võ linh cảnh giới, có thể bắt đầu giác tỉnh võ hồn, phải chăng hiện tại bắt đầu giác tỉnh? Du hí hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Lần này Ngụy Dịch không do dự, rất mau trở lại đáp, vâng. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại vô cùng thần bí lực lượng lập tức liền đem hắn toàn bộ thân thể hoàn toàn bao vây lại, thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ. Giống như từng đầu năng lượng chảy dài, trong chớp mắt liền hóa thành một cái to lớn vô cùng linh khí hình cầu, mà Ngụy Dịch thì là bị bao khỏa tại lớn nhất trung van xin vị trí. Hội tụ tới không chỉ có chỉ là thiên địa linh khí, còn có này thuần túy vô cùng tinh hồn lực lượng. Sở dĩ để tộc nhân tại gia tộc này tổ địa bị giác tỉnh võ hồn, cũng là bởi vì những này thuần túy tinh hồn lực lượng, có thể ở một mức độ nào đó để bạt giác tỉnh võ hồn phẩm chất. Cho dù xác suất không cao, nhưng là chỉ cần một chút xíu, đó cũng là vô cùng chân quý. Hệ thống màn hình bên trên số liệu từng hàng không ngừng đổi mới. Ngụy Dịch đã không có tâm tư qua nhìn kỹ, lực lượng cường đại rót vào trong cơ thể hắn, tựa hồ linh hồn hắn đều bị xé nứt ra. Trước đó chưa từng có thống khổ buông xuống, hắn khuôn mặt cũng nhịn không được trở nên vặn mẹo, to như hạt đậu mồ hôi từ cái trán không ngừng trượt xuống. Cắn chặt hàm răng, dốc hết toàn lực mới không để cho mình đã hôn mê. Bàng bạc tinh thuần năng lượng không ngừng tẩy phạt cải tạo Ngụy Dịch thân thể, sức mạnh thần thức cũng tại quá trình này trung trở nên càng phát ra cứng cỏi cường đại, võ hồn giác tỉnh, bản thân cái này cũng là một cái để bạt quá trình. Vâng, huyết mạch chi lực cũng bị kích thích, hoàng kim quang mang lập lòe, đồ đằng hư ảnh hiện hiện. Ngụy Dịch cảm giác mình giống như đã không hề tổ trong đất, phảng phất lâm vào một cái kỳ dị không gian, thần thức ngao du, cả người tinh thần cũng biến thành hoảng hốt. Mà vừa lúc này, đông nhiên răng rắc một tiếng bạo hưởng, giống như tình không phích lịch một dạng. Tại thân thể của hắn linh hồn cùng hư không gián tiếp phương, đột nhiên vỡ ra một đầu đen nhánh vết nước, phảng phất là từ hắn sâu trong linh hồn chui ra một dạng, một cái to lớn vô cùng hắc ảnh chậm rãi xuất hiện, cực đại hình thể, vặn vẹo thân thể, trong mắt đen nhánh, còn có nảy ngập trời hung khí. Ngụy Dịch cảm giác mình linh hồn cũng nhịn không được rung động, một loại đến từ sâu trong linh hồn huyết mạch tương liên cảm giác tràn vào toàn bộ trong lòng.